Chương 1, bị từ hôn thiếu nữ đây là đâu? Mở mắt ở giữa, Diệp Trần chỉ cảm thấy trước mắt một trận bạch quang lướt qua. Thấy không rõ nội dung, cũng phân biệt không được bất kỳ phương hướng. Chỉ chờ bạch quang biến mất, hết thảy trước mắt bắt đầu biến giống phát ra phim đèn chiếu một dạng, mà trong tấm hình nhân vật lại là chính mình. Sinh ra mới bắt đầu, mới học cầm kiếm, bước vào tông môn, thành vị đại sư huynh. Mấy năm nhật nguyệt tại Diệp Trần trước mắt nhanh chóng sẽ qua. Lần nữa chớp mắt hình ảnh kết thúc, mà Diệp Trần lại là xuất hiện ở một chỗ xinh đẹp trong đại sảnh. Trong đại sảnh đứng có hơn 10 người, trang hoàng điện gửi tới, Diệp Trần ngồi tại một bên hậu trường, bị một mảnh hơi mở vải mảnh che chắn. Mình có thể nhìn rõ ngoại giới, mà ngoại giới lại là không cách nào thấy rõ chính mình. Trong đại sảnh, chủ tọa ngồi có một người đàn ông tuổi trung niên nam tử không giận tự uy, tại bên người của hắn còn đứng có một tên người hầu. Gia chủ, đã đi hô An Lam tiểu thư. Chúng ta không cần nói nữa. Còn không đợi người hầu đem lời nói xong, trung niên nam tử khoát tay, giữa sân trong nháy mắt chớ lên tiếng. Tại trung niên nam tử chính đối diện, một tên lộng lẫy kim bảo thiếu niên nhanh nhẹn, chính mặt không thay đổi nhìn lấy hết thảy trước mắt. Thiếu niên kiên nhẫn chờ đợi đồng thời, còn thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn phía một bên vải mảnh. Hơi mở vải mảnh đem phía sau bóng người che chắn hơn phân nửa, chỉ có thể loáng thoáng thấy rõ, hình dáng bên trong là có một bóng người. Làm phiên Tô bà bá. Thu hồi chính mình ánh mắt, thiếu niên chậm rãi nói, như không phải là vì vải mảnh về sau đại nhân, hắn như thế nào tại cái này kiên nhẫn chờ đợi. Đây chỉ là một thông báo. Một cái đã phế bỏ nữ nhân, làm sao có thể xứng được với hắn vị này tương lai chứ quân. Chuyến này ta mang đến không ít chân quý danh thảo, hy vọng có thể đối An Lam quái bệnh có chỗ trợ giúp. Đến mức tổ tiên hắn trước nói, lão nhân gia người cũng đã nói, chỉ là đã từng một câu say rượu nói bậy, không cần thiết coi là thật. Khi đó chúng ta đều còn nhỏ, còn cũng đều không hiểu thế sự, khẩn cầu Tô bá bá tạo thuận lợi. Thiếu niên vỗ tay ở giữa, tại ngoài phòng có hai tên sai vặt giơ lên một miệng dương lớn đi vào. Cái dương trầm trọng, để dưới đất phát ra một tiếng vang vọng. Đánh mở dương phía trên cái nắp, trong dương đồ vật cũng đều hiện ra đi ra. Trong dương cất giữ đông đảo linh đan dược thảo, phẩm giai theo tam giai đến ngũ giai các loại. Như thế đông đảo bảo vật, hiển nhiên là dùng để ngăn chặn Tô gia miệng. Ăn no rồi cũng không cần gọi bậy. Ở vào Tô Cô Dung sau lưng Tô gia trưởng bối, khi nhìn đến một dương bảo vật cái kia phiền muộn cũng là đánh tan không ít. Tô Cô Dung lại là tại trong tay áo, vặn chặt nắm đấm của mình. Như thế chuyện trọng đại, như thế lô mạng hành động. Trong thành thế nhân, ai không biết bọn họ Tô gia cùng hoàng triều có việc hôn ước, bây giờ cũng là bị đối phương một câu nói đùa cho triệt để phủ quyết. Nhớ ngày đó, nữ nhi của mình vẫn là một tên thiên tài thời điểm, làm sao không thấy đến đây nói là nói đùa. Chính mình Tô gia còn như mặt trời ban trưa thời điểm, làm sao không thấy đến đây nói là một câu nói đùa. Không phải phải chờ tới nữ nhi của mình thực lực lùi lại, Tô gia chí cường lao tổ vẫn lạc về sau nói là nói đùa. Cái này chẳng lẽ không phải bố cáo người trong thiên hạ, Tô gia vô năng sao? Toàn cả gia tộc thể diện đều tại hôm nay quét sạch sành sanh, mà hắn Tô Cô Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại cái gì đều không làm được. Đây là ngồi tại vải mảnh về sau Diệp Trần hơi sững sờ. Trong đầu hình ảnh phát ra hoàn tất, hắn cũng minh bạch mình bây giờ vị trí. Diệp Trần lập tức phản ứng lại, cái này không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh từ hôn lưu sao? Cái này tên bị từ hôn thiếu nữ, chẳng phải là thiên mệnh chi tử? Tại ngắn ngủi hoàn hồn sau đó, Diệp Trần biết được mình bây giờ tình cảnh. Hắn xuyên việt rồi, nhưng vượt qua phương thức không giống nhau lắm, là một lần nữa sinh ra đến cái thế giới này, mà liền tại vừa mới hắn đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Nắm giữ Lam Tinh trí nhớ, Diệp Trần có thể là phi thường rõ ràng phương diện này nội dung cốt truyện, thiếu nữ bi thảm từ hôn, gia tộc gặp nạn, tại nhiều lần ngăn trở về sau cường thế nghịch tập. Trên đường này cản trở địch nhân tự nhiên là bị quét sạch. Chỉ là bây giờ bị từ hôn nhân vật chính còn không có đăng tràng, cái này trò vui còn cần đợi thêm một chút. Ha ha, hiền chất nói đùa. Tô Cô Dung cười khẽ hai tiếng, buông ra siết chặt tay. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất cảm thấy khó đủ, nhưng tất cả những thứ này đều muốn hướng dưới đáy lòng ướt, đánh nát cũng muốn nuốt vào và bụng. Bọn họ Tô gia đã không có thực lực ngồi tại trước bàn, chớ đừng nói chi là trực tiếp nhấc lên cái bàn. Tại Tô Cô Dung ra hiệu dưới, Bảo Dương bị người nhấc xuống dưới, Tô Cô Dung phía sau một đám Tô gia trưởng bối vui vẻ ra mặt, đây hết thể Triệu Ý Hiên toàn đều thấy rõ. Đa tạ, Tô bá bá thành toàn. Triệu Ý Hiên hài lòng nở nụ cười. Đã đổ vật nhận lấy, thì đại biểu cho Tô gia thừa nhận lúc trước hôn ước, chỉ là một câu nói đùa. Đã thu, cái tiếc nhưng liền không có đổi ý chỗ trống. Cũng ngay tại lúc này, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở cửa. Nhưng gặp nàng người mặc màu xanh nhạt trúc áo hoa, vốn lượn lao nhà mật hợp cơ sở mì chay tơ lụa hoa váy, người khoác liễu hồng vân cẩm châu bích hà la, đen bóng tóc, da như mỡ đông, eo buộc sóng thao, cả người nghi thái và phương. Thấy thiếu nữ bộ dáng, Triệu Ý Hiên cả người đều cứng một chút. Như thế kinh thiên động địa mỹ nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đối phương lại là vị hôn thê của mình, cũng liền tại vừa mới, còn bị chính mình lui đi. Triệu Ý Hiên trong lòng ngầm sinh hối hận. Hắn cũng chưa từng gặp qua Tô An Lam, dù sao thân là hoàng triều hoàng tử, tự giác dạng gì nữ nhân chưa từng gặp qua, hắn không cần vì thế không lưng, có thể không nghĩ tới cái này Tô An Lam là như vậy phong hoa tuyệt diện mạo. Tuy nhiên không thể mang về làm chính thất, nhưng làm cái chắc phi cũng không tệ a. Nói ra tát nước ra ngoài, hắn không có năng lực đổi ý, lại thêm bên trên vị kia đại nhân. Triệu Ý Hiên cắn răng một cái, từ bỏ trong lòng tưởng niệm. Tại tăng cao thực lực cùng nhất thời sắc đẹp, hắn lựa chọn cái trước. Tô gia lão chiến thần đã qua đời, toàn cả gia tộc đều rơi ra đỉnh phong ngang ngược hàng ngũ. Lúc này không cần nóng lòng nhất thời, nói không chừng về sau còn sẽ có cơ hội. Mà trước mặt kỳ ngộ, thế nhưng là cầu không được. Trên trời rơi xuống cơ duyên, hiện tại thì bày đặt ở trước mặt của hắn, tự nhiên muốn cực lực nắm chặt. Tô An Lam nhìn thoáng qua giữa sân, bộ dáng thanh lãnh, chậm rãi hướng về phụ thân của mình đi đến. Quan tại sự tình hôm nay, nàng sớm có lường trước. Dù sao theo một vị tiên kiêu chi tử, rơi xuống vì Liễu Phàm Trần, nàng đã gặp phía trên không ít nghĩa khác. Cái này thời gian 3 năm bên trong, đã chịu đủ giàu có thâm ý ánh mắt. Không ít cùng tuổi người, đối ánh mắt của nàng cũng theo ban đầu kính sợ, chuyển biến làm còn lại. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tô An Lam rõ ràng, ánh mắt của bọn hắn bên trong, giàu có cực cao xâm lược tính. An Lam gặp qua phụ thân, các vị tộc lão. Tô An Lam đi tới Tô Cô Dung trước mặt, đối với mọi người chung quanh thi lễ một cái. Ánh mắt của nàng khẽ nhúc nhích, cũng đã nhận ra hôm nay tựa hồ cùng trước kia có chút khác biệt. Bình thường sẽ đối với nàng châm chọc khiêu khích các trưởng lão, hôm nay phá lệ thân mật, đối mặt nàng ân cần thăm hỏi, cũng là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Tô An Lam hơi kinh ngạc, là bởi vì hôm nay từ hôn sự tình sao? Ánh mắt nhìn phía một bên, cái kia vốn là một chỗ trống địa phương, hôm nay lại là nhiều hơn một khối bài mảnh. Tô An Lam có thể loáng thoáng nhìn đến mơ hồ hình dáng, nhưng cũng giới hạn nơi này. Người ở bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, mà người bên ngoài lại là chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng. Khối này bố không phải trong tộc cận màn sao? Làm sao thả tới nơi này? Nhìn lấy khối này bố, Tô An Lam hơi có vẻ kinh nghi. Cái này ẩn màn thế nhưng là lục phẩm linh khí, tuy nhiên cũng không phải là lợi hại gì linh khí, nhưng cũng là lục phẩm linh khí. Làm sao lại để ở chỗ này, còn biến thành một chỗ che màn? Thủy Nhi, Tô Cô Dung miễn cưỡng treo lên nụ cười, tuy nhiên lời nói vô cùng tàn khốc, nhưng nhất định phải nói. Có một chuyện liên quan tới tổ tiên của ngươi lưu lại hôn ước, chỉ là say rượu nói đùa. Hôm nay cũng coi như đem lại nói rõ. Đây hết thảy, bất quá cũng chỉ là một đợt hiểu lầm mà thôi, cũng không có chuyện. Tô Cô Dung cổ họng nhiều lần lôi kéo, tiếng nói đều muốn xé rách. Quyền kia đều đã buông lỏng tay cầm, lại một lần nữa nắm chặt. Hắn nói tới mỗi một câu đều giống như là một cái bàn tay hung hăng đánh ra trên mặt của hắn. Đây cũng không phải là Tô gia xuống dốc về sau kiện thứ nhất hổ thẹn đại sự, nhưng hắn có khả năng làm, cũng chỉ có chịu đựng. Phụ thân, An Lam đã biết được. Ta muốn ra ra cũng sẽ đồng ý cách làm như vậy, một câu nói đùa mà thôi, không cần coi là thật. Tô An Lam khẽ gật đầu. Nàng trong lời nói cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, liền phảng phất cái này một số, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ. Không ai có thể nhìn ra, tại nàng ánh mắt chỗ sâu, lóe lên một vẻ ý tại ngôn ngoại. Đinh kiểm chắc đến khí vận chi tử, hệ thống bắt đầu bổ sung năng lượng. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 2, dị giới xuyên biệt người. Ừm. Chính yên lặng xem trò vui Diệp Trần, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Ngây người một lát, lập tức phản ứng lại. Ta hệ thống phía trên tuyến. Hệ thống công năng trói chặt khí vận chi tử công pháp, năng lực, thiên phú chờ hết thảy, đều muốn phóng đại gấp trăm lần tiếp nhận đến chủ nhân trên thân. Tặng cho pháp bảo, đem tự thân bảo vật tặng cùng chỗ trói chặt khí vận chi tử, thu hoạch được gấp trăm lần thả giải thưởng lớn. Cấp đoạt khí vận, có thể chiếm lấy khí vận chi tử kỳ ngộ đem có thể cắt giảm khí vận chi tử khí vận thêm tại tự thân. Tại đại khái hiểu rõ hệ thống công năng về sau, Diệp Trần trong mắt ánh mắt đều biến không đồng dạng. Ở vào trong sân Tô An Lam, tại đầu nàng bên trên tán phát lấy một đạo vàng nóng ánh quang huy. Dựa theo hệ thống miêu tả, Tô An Lam là đại khí vận người, có được đỉnh phong khí vận. Ngày sau tất nhiên có thể trở thành một phương cường giả, thành tựu cường thịnh bá nghiệp. Mà tại đối diện với của nàng, từ hôn hoàng tử Triệu Ý Hiên trên đầu lục lý thấu hắc, hiển nhiên là sắp lành lạnh tiết tấu. Giữa sân phần lớn người đều là trong trắng tiếp cận lục tầng thứ, dù sao sinh trưởng tại một đại gia tộc bên trong, không có điểm khí vận đều không có chỗ xếp hạng. Chỉ là những người này trên đầu đều hơi mang tới một số màu đen. Đặc biệt là Tô An Lam phụ thân Tô Cô Dung, trên đầu của hắn so Triệu Ý Hiên còn muốn đen hơn rất nhiều. Cái kia vốn là lam bên trong thấu tím khí vận, lúc này màu tím đều muốn bị màu đen hoàn toàn che lại chuyển biến làm xanh đen, hiển nhiên là sống không quá lâu. Diệp Trần lại đem ánh mắt chuyển đến trên đầu của mình, tím bên trong lộ ra hơi hơi kỳ quang. Cũng không có Tô An Lam khí vận cao, nhưng so với trong sân tất cả mọi người muốn tốt, chí ít không có điểm đen. Chậc chậc, quả nhiên khí vận chi tử với người nhà cũng không quá hữu hảo, Diệp Trần bật cười lắc đầu. Chói chặt khí vận chi tử Tô An Lam. Đối phương cái này vàng nóng ánh khí vận, so với chính mình đều cao. Mặc dù bây giờ vẫn còn ẩn nhất kỳ, nhưng Diệp Trần tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ hướng lên. Gấp trăm lần tăng phúc ca. Đinh chói chặt khí vận chi tử cần muốn tiến hành tùy ý thân thể đục vào, trước mắt chói chặt có thể chói chặt một người. Còn muốn thân thể tiếp xúc. Diệp Trần hơi sững sờ. Nơi này khái niệm thế nhưng là rất đủ, nam nữ thụ thụ bất thân, cái này nếu thật là đến cái thân thể đục vào, khó tránh khỏi sẽ không gọi mình phụ trách. Diệp Trần nhìn phía màn bên ngoài Tô An Lam, phong hoa tuyệt diện mạo, nghiêng nước nghiêng thành. Cái này muốn là phụ trách lên, giống như cũng không tệ. Cũng ngay tại lúc này, một đạo tức giận nam tiếng vang lên. Chấm đã. Thanh âm là theo ngoài phòng vang lên, cũng không phải là trong sân bất kỳ người nào, trong đại sảnh mọi người hướng về thanh âm truyền lại đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, ở vào đại sảnh bên ngoài đứng có một tên thanh niên nam tử. Nam tử bộ dáng thanh tú thân mang tay áo dài cầm y liễu. Sự xuất hiện của hắn khiến giữa sân là chìm vào ngắn ngủi chớ lên tiếng, nhưng còn không có đợi hắn nói cái gì, ở vào chủ vị phía trên Tô Cô Dung lại là dẫn đầu quát lớn. Tô Nghị, ngươi muốn làm gì? Tô Cô Dung ánh mắt băng hàn nhìn qua phía dưới Tô Nghị. Hôm nay phát sinh những chuyện này đã khiến tâm tình của hắn cực độ khó chịu, mà cái này Tô Nghị tựa như là đâm vào trên lưới thương của hắn, khiến Tô Cô Dung điểm nộ khí cực kỳ lên cao. Trong sân còn lại Tô gia tộc đến cũng đều là quăng tới bất mãn ánh mắt, cái này Tô gia tiểu bối làm sao như thế không có quý củ? Thúc phụ. Tô Nghị không tiêu ngạo không tự ti đi vào trong đại sảnh. Hai tay của hắn gánh vác tại sau lưng, không sợ chút nào trong sân ánh mắt. Bộ dáng tiêu căng nâng cao, từng bước một hướng về phía trước, đi tới Tô An Lam bên cạnh thân. Ta chính là tới nhìn một cái. Hôm nay phát sinh đại sự như thế, làm sao thúc phụ còn không cho phép ta xem một chút biểu muội hay sao? Tô Nghị đứng bước cất bộ, tuy nhiên hắn nội tâm cực lực cẩn tàng, có thể cái kia vô ý lướt qua ánh mắt lại là lệnh hắn thay lòng đổi dạng. Mỹ, thật sự là quá đẹp. Trước kia còn là ở phía xa âm thầm quan sát, như hôm nay như vậy thân cận còn là lần đầu tiên. Cho dù là Tô An Lam một câu không nói đứng bên cạnh thân, đều đang hấp dẫn ánh mắt của hắn, bị không giống trần thế, một hàng một lần hành động đều như trên trời chân tiên, trầm tĩnh như thủy. Hắn cũng không phải một tên người bình thường, hắn là một tên người xuyên việt. Ở vào một chỗ chiến hỏa bay tán loạn dị giới vượt qua mà đến, buông xuống tại thẳng xuôi xẻo này trên thân. Mà nương theo lấy hắn vượt qua đến đồng thời, trong đầu của hắn nhiều hơn một quyển sách. Cái này nội dung trong sách chính là ngày sau sẽ phát sinh nội dung cốt truyện, mà hắn cũng là trong sách nhân vật, có điều hắn là nữ chính phản phái biểu ca, sống không quá ba tập cái chủng loại kia. Tại hắn phần diễn bên trong, hôm nay Tô An Lam bị từ hôn, ngày mai hắn liền muốn bắt đầu đi quấy rối Tô An Lam, thèm đối phương thân thể. Sau đó đây hết thảy đem sẽ kéo dài hơn phân nửa năm. Nhưng hắn hiện tại biết được hết thảy, chắc chắn sẽ không đi làm như vậy. Tô Nghị thế nhưng là biết được Tô An Lam, sau này đem muốn thành vì sao cường giả. Đừng nhìn hiện tại Tô An Lam thảm như vậy, đối phương chỉ là bị trong giới chỉ lão nãi nãi cho hấp thu tu vi. Chỉ cần qua nửa năm nữa, lão nãi nãi chỗ hấp thu năng lượng thì đầy đủ khôi phục, đến lúc đó Tô An Lam liền có thể mở ra nghịch thiên hành trình, đặt chân đỉnh phong. Đối phương còn có thể nương tựa theo những năm này tích lũy, càng tiến một bước. Đối mặt mỹ nhân như vậy cùng cường giả, tại Tô Nghị trong lòng đã sớm động tưởng niệm. Cho dù là vị kia sống trên vạn năm lão nãi nãi, lúc còn sống cũng là một phương đại mỹ nhân. Có thể hai người cũng không có bao nhiêu gặp nhau khiến Tô Nghị rất là phiền não, về sau nội dung cốt truyện tuyến càng là màu da biểu ca. Bất quá may ra, hắn còn có lấy hai vị đã lành lạnh tiện nghi phụ mẫu. Tiện nghi phụ mẫu lưu lại còn lại âm để hắn qua coi như không tệ. Có hai vị này tại, thúc phụ của hắn Tô Cô Dung cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Mà Tô Nghị chuyến này đứng ra, tự nhiên là phải thật tốt soát một chút biểu bội độ thiện cảm. Vừa mới bị từ hôn, hắn lúc này thời điểm lại cầu hôn, tỷ lệ thành công hẳn là sẽ có không ít. Trong sách rõ ràng miêu tả đến, lần này từ hôn nghi thức bên trong, Tô An Lam hô lên 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây khẩu hiệu chấn kinh giữa sân tất cả mọi người. Hắn muốn làm chính là hấp dẫn cửu hận, trợ giúp Tô An Lam nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây khẩu hiệu. Chiếm được mỹ nhân hảo cảm, sau đó danh chính ngôn thuận trở thành đối phương vị hôn phu. Về phần hiện tại, Tô Nghị không lo lắng chút nào Triệu Ý Hiên sẽ làm ra vì sao cử động. Cái này hoàng tử hắn có dám. Không nói trước Tô An Lam sẽ cùng đối phương đạt thành ước hẹn 3 năm, lại một bên nhìn tuyệt thế cao nhân thì không cho phép hắn làm như vậy. Trong sách có ghi chép, cũng ngay hôm nay Tô gia vận dụng lục phẩm linh khí ẩn màn, thì vì cho vị này tuyệt thế cao nhân làm một người bình phong. Vị này theo khúc dạo đầu đến đoạn kết, vẹn vẹn xuất hiện qua một lần tuyệt thế cao nhân. Có đối phương tại, Triệu Ý Hiên sẽ không làm cái gì cái khác cử động, ngược lại sẽ đi đón phía dưới Tô An Lam lập ước hẹn 3 năm. Liên dạng này mất mặt sự tình, Triệu Ý Hiên đều bởi vì vị này tuyệt thế cao nhân mà từ bỏ trả thù, muốn đến hắn lại thế nào trào phúng cái này hoàng tử, cũng sẽ không có chuyện gì. Chỉ đợi 3 năm sau. 3 năm sau Hiên Viên hoàng triều lại như thế nào? Tô An Lam thế lực phía sau cũng đủ để trấn nhiếp hoàng triều. Ừm. Tiên Lặng ăn dưa Diệp Trần, thấy được đột nhiên ra trong sân bây giờ Tô Nghị, rất là nghi hoặc. Tất cả mọi người là có khí vận giá trị, có thể duy trì có đối phương trên đầu lại là xám trắng một mảnh. Đây là cái gì? Không có cách nào xem xét đến đối phương khí vận sao? Hệ thống, cái này Tô Nghị là chuyện gì xảy ra? Thế mà cha không nhìn thấy đối phương khí vận. Diệp Trần ở trong lòng thì thầm. Đinh phía trước nhân viên, chính là dị giới xuyên biệt người. Bản thân linh hồn cũng không cùng thế giới trùng hợp, tại không làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì khí vận chi tử nội dung cốt truyện lúc, không cái gì khí vận ra chỉ ổ. Diệp Trần hơi sững sờ, chính mình không phải cũng là người xuyên biệt, có thể trên đầu của mình vì cái gì có thể nhìn đến khí vận. Vậy ta đâu? Chủ nhân làm trọng mới sinh ra, không giống với đối phương trực tiếp đoạt xá. Đối phương không bị thiên đạo chỗ tán thành, chủ nhân không cần lo lắng, chủ nhân làm trọng mới sinh ra coi là thế giới này người nghe được hệ thống giải thích, Diệp Trần hiểu rõ ra. Chính mình là hàng sinh ở cái thế giới này, chỉ là gần nhất mới khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Mà trước mặt Tô Nghị, đối phương là trực tiếp đoạt xá. Cái này hoàn toàn khác biệt. Diệp Trần còn là thân thể của mình, đối phương là trực tiếp dùng thân thể của người khác. Lấy lại tinh thần, giữa sân đã bắt đầu biểu diễn. Mau lui xuống. Tô Cô Dung quát lạnh một tiếng. Sự tình hôm nay đã lệnh hắn phiền muộn dị thường, cái này không hiểu chuyện tiểu tử, thế mà vào lúc này nhảy ra ngột ngạt. Nếu như không phải ca ca tẩu tẩu đã qua đời, lại thêm Tô Nghị cũng vì một giới phế nhân, Tô Cô Dung cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Tô Nghị như vậy hồ nháo. Không nói đến ném đi tư quá nhai diện bích cái 77-49 ngày. Càng tệ hơn, trực tiếp ném vào trong tộc nhà giam, thụ trăm năm lao dịch nỗi khổ. Thúc phụ, lại hãy cho ta nói hai câu. Tô Nghị cũng không hề để ý Tô Cô Dung cở trách tâm thành, mà chậm đi hai bước đi tới đại sảnh chính trung tâm. Ánh mắt của hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, giống như đang nhớ lại cái gì. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 3, là ai cho giúp ký của ngươi? À, nguyên lai là ta An Lam biểu bội ban đầu là thiên tài thời điểm, Triệu Lao tiền bối có thể không phải như thế à? Tô Nghị trầm rãi nói, thanh âm của hắn trầm thấp. Mà tại An Lam biểu bội đã mất đi thiên tài bừng sáng, bọn họ thì lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, mà trước đây không lâu chúng ta Tô gia lão tổ vừa mới tiên thăng, bọn họ lại làm cái gì? Đến đây từ hôn, đến đây nhục nhã, ức hiếp chúng ta Tô gia. Giẫm tại chúng ta Tô gia trên vết thương, nhìn xem vết thương đủ không đủ chí mạng, coi là thật lòng lang dạ thú. Tâu Nghị mỗi chữ mỗi câu kể, lời nói len ken có lực. Hắn là không chút kiêng kỵ đem lời nói nói ra, mà trong sân mọi người lại là tất cả đều đổi sắc mặt. Tô gia còn lại trưởng bối cùng Tô Cô Dung đều là sắc mặt kinh hãi, mà Triệu Ý Hiên mặt càng là hắc xuống dưới. Đây là ý gì? Chuyện như vậy cũng có thể kéo đến trên mặt nổi tới sao? Là chê bọn họ Tô gia sống quá lâu sao? Im ngay. Tô gia tộc lao nhóm dẫn đầu ngồi không yên, đây là muốn đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy à? Hiện tại Tô trong nhà chỉ có Tô Cô Dung một người có thể gánh lên đòn rông, còn lại tộc đệ tất cả đều không được. Bọn họ Tô gia hiện tại vốn là suy nhược, lúc này thời điểm lại đi chào phúng người lãnh đạo trực tiếp, không là muốn chết là cái gì? Muốn con hôi sữa. Nếu như không phải ngươi cha đẻ mẹ đẻ, ngươi cho rằng ngươi cái phế vật này có thể đứng ở chỗ này sao? Thì ngươi dạng này phế nhân, có thể cho phép ngươi vinh hoa phú quý cả đời đã là lớn lao ân đức, còn không mau mau lui ra. Lần này tất yếu đưa ngươi đánh vào nhà giam, thụ trăm năm lao dịch nỗi khổ. Một đám tộc lão mặt đen như đáy nổi, thậm chí trực tiếp đứng lên chửi ầm lên. Đối diện với mấy cái này cỡ trách âm thanh, Tâu Nghị nội tâm không có chút nào cảm giác, ngược lại muốn bật cười. Hắn muốn làm chính là cái này. Cái này mắng hắn là phế vật, có thể lưu phần cơm đã là ân điển, cái kia liền mang theo Tô An Lam thấy thế nào. Nàng hiện tại nhưng cũng là một tên tù vì mất hết phế vật. Mắng hắn phế vật đồng thời, mắng cũng là Tô An Lam. Hắn là không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được Tô An Lam trung tình cái kia chính là kiếm lời. Các vị tộc lão, không nên đem lời nói nặng như vậy, Tâu Nghị chẳng hề để ý khoát tay áo. Làm cùng các ngươi không phải một dạng, các ngươi các chi mạch có cái gì tác dụng sao? Mấy trăm năm nay đến, còn không phải toàn bộ nhờ chủ mạch chống đỡ, muốn là chủ mạch cũng đủ, các ngươi sợ là liền nhà này cơ sở đều thủ không được đi, Tâu Nghị ào ào cười to. Cả một tộc bên trong toàn bộ nhờ thuốc phụ một người cao nữa là, các ngươi có thể làm ra cái gì chia sẻ sự tình sao? Chỉ ở cái kia tranh quyền đoạt lợi, đánh bối bụi, thật đến gia tộc Nguyên An, cũng chưa chắc các ngươi có thể đứng ra làm những gì. Tâu Nghị thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Trong sách ghi lại rất là rõ ràng, Tô Cô Dung tại một lần ngoại ý muốn chết, sau đó những thứ này tộc lão liền bắt đầu tranh quyền. Bọn họ suy nghĩ chuyện thứ nhất không phải giúp đỡ tìm ra kẻ thù báo thù, mà là người một nhà trước đánh nhau. Tô An Lam cũng là nhìn lấy cử động của bọn hắn tức giận rời đi. Ngược lại cũng là tại cái này về sau Tô gia triệt để xuống dốc, cuối cùng liền Tam Lưu gia tộc danh phận đều không gánh nổi. Dù sao những thứ này tộc lão từng cái đều là phế vật, thực lực đồng dạng lưu lại hậu bối cũng là thùng cơm. Đủ khả năng cứu vãn Tô gia cũng chỉ có hắn. Ngươi, một con hôi sữa, dám làm nhục chúng ta. Tại Tô Cô Dung sau lưng Tô gia tộc lão nhóm đều là đứng lên, đối với Tô Nghị trợn mắt nhìn. Đây không thể nghi ngờ là đem bọn hắn xấu xí một màn để lộ. Có thể cho dù bọn họ như thế nào đi nữa không chịu nổi cũng so Tô Nghị tốt. Tốt xấu bọn họ còn có chút tu vi, mà Tô Nghị đâu, từ đầu đến đuôi cùi mù. Bọn họ rất muốn xông đi lên thật tốt giáo dục một chút, nhưng bọn hắn không dám, bên cạnh còn có một vị đại lao đang nhìn đâu. Tất cả mọi người chỉ có thể tức giận nhìn lấy Tô Nghị, tại nội tâm thế giới bên trong đem Tô Nghị ngàn đao bầm thây. Bọn họ Tô ra thể diện, thật đúng là mất mặt ném về tận nhà. A. Tô Nghị nhìn lấy bọn hắn giận mà bất động thần thái, hơi có vẻ buồn cười. Hết thảy đều tại trong khống chế. Có bên trên tuyệt thế đại năng tại, hôm nay sợ là hắn lại thế nào nhảy nhót, cũng đều không ai có thể bắt hắn thế nào. Tộc lão lại như thế nào? Sau ngày hôm nay hắn trở thành Tô Cô Dung con rể, ai có thể bắt hắn thế nào? Thúc phụ, Tô Nghị cảm giác không sai biệt lắm, ổn quyền đối với Tô Cô Dung hơi hơi không người. Mắng Hoàng Triều, mắng tộc lão, Tô Nghị cảm giác đã là thời điểm, lúc này nên rèn sắc khi còn nóng, lại sau này nói không chừng liền không có cơ hội này. Đã, bọn họ trướng mắt biểu muội, vậy liền cho ta đi. Hôm nay biểu muội bị từ hôn, vậy ta sẽ cùng biểu muội vui kết liên cảnh, xong một cái này suối quẩy. Ta đối biểu muội đã hướng tới đã lâu, thực tình tiên địa chứng giám. Vừa tốt ta cùng thúc phụ thân càng thêm thần, từ nay về sau ta tất nhiên gấp bội yêu thương biểu muội, lấy được cẩm sắc chuyện tốt. Tâu Nghị cười. Một bên, ẩn màn về sau Diệp Trần yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Tại Diệp Trần trước mặt bày có không ít bánh ngọt, chính tản ra mùi thơm mê người, thỏa thỏa một vị ăn dưa của chúng. Chỉ là bên ngoài thỉnh thoảng trông lại ánh mắt làm Diệp Trần có chút không được tự nhiên. Tiểu tử này là gan thật đúng là đại a, nếu như vậy đều có thể nói ra được đến. Cái này đông dẫm một chân, tây đạp một giày, cũng không sợ đi ra ngoài bị người đánh. Dựa theo nhân mạng của giáp tư duy, ngươi sợ là sống không được ba chương. Diệp Trần nhìn về phía Triệu Ý Hiên, quả nhiên như Diệp Trần nghĩ như vậy, lúc này Triệu Ý Hiên sắc mặt đen như là một chương đáy nổi. Tâu Nghị, thỏa thỏa tựa như đem Hoàng Triều mặt mũi vào chỗ chết dẫm. Triệu Ý Hiên cũng cùng còn lại tộc lão một dạng, hắn không thể hiện tại liền đem Tâu Nghị đánh giết ở đây. Đây là ai cho dũng khí của hắn có thể dạng này không kiêng nể gì cả? Diệp Trần ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Lại nói, người này không phải là ta đi. Diệp Trần tại chú ý tới, bất luận là Triệu Ý Hiên vẫn là Tô gia người, bọn họ đều tại nổi giận sau một cái chớp mắt nhìn phía bên mình, sau đó trong nháy mắt tắt lửa, liên phảng phất sợ chọc giận chính mình một dạng. Song lại thân phận của mình thế nhưng là thượng giới đại sư minh, thực lực siêu phàm. Nơi này tất cả mọi người có một cái tính toán một cái, toàn bộ thêm một khối đều không đủ chính mình một người đánh. Cũng chính là cái này người xuyên việt Tâu Nghị, mượn nhờ thân phận của mình, tại cái này cáo mượn oai hổ. Coi như hắn lại thế nào bắn đạp cũng sẽ không có người bắt hắn thế nào. Dù sao có Diệp Trần tại đứng phía sau, dù là Diệp Trần cũng không có làm gì, người khác cũng sẽ cố kỵ một chút Diệp Trần ý nghĩ. Diệp Trần giật mình. Tiểu tử này tính toán ngược lại là đánh đôm nốt vàng à, chính mình thì ngồi ở chỗ này ăn dưa đều bị đối phương cho lợi dụng tới. Giữa sân, Triệu Ý Hiên cùng Tô Cô Dung còn chưa ngay tại chỗ trách cứ lên tiếng, Tô An Lam lại là chân mày cau lại. Tô Nghị mà nói làm nàng vô cùng không thoải mái, một cỗ băng hàn chi ý bắt đầu theo quanh người nàng quyết tán. Cái gì gọi là cho? Nàng chẳng lẽ cũng là một kiện hàng hóa sao? Muốn cho người nào liền có thể cho ai? Người nào cần liền cho người đó. Cái này không muốn liền cần nóng nảy bán cho xuống một nhà. Tô An Lam khẽ cắn môi dưới, trải qua thời gian dài phiền muộn giống như đều dâng lên trong lòng. Cay nghiệt ngôn ngữ, ánh mắt khác thường, cũng đều tại đây khắc sông lên trong đầu của nàng, người chung quanh giống như đều tạo thành một vài bức hình ảnh, không ngừng tại trong đầu chớp tắt mà qua. Tại trong lòng của nàng như có một cố lời nói, tại xoa nắn tinh thần của nàng, không để cho nàng dùng cố kỵ những thứ này, dũng cảm bạo phát đi ra. Đủ rồi. Tại Tô An Lam sâu trong nội tâm thanh âm, thành công phá vỡ nàng chỗ xây thành hàng rào. Tô An Lam rất là tức giận nhìn lấy Tô Nghị cùng Triệu Ý Hiên, khuôn mặt ngậm xương. Tại trong mắt của các ngươi, ta chỉ là một kiện đồ vật sao? Có thể làm cho các ngươi ném tới ném lui, tùy ý giẫm đạp, thì không cần ý nghĩ của mình, chỉ là các ngươi đánh cược ở giữa dụng cụ. Đừng tưởng rằng trong lòng các ngươi suy nghĩ đồ vật ta không nhìn ra được. Không có tu vi ta, tại trong mắt của các ngươi cũng chỉ là một kiện đẹp mắt bình hoa, các ngươi muốn thì sách, không muốn thì ném. Mà ta 3 năm trước đây đâu? Kim đan sơ kỳ tu vi, hiên viên hoàng triều mạnh nhất thiên tiêu. Mà các ngươi hai cái, các ngươi hai cái có tư cách gì cùng ta nói chuyện như vậy? Tô An Lam khuôn mặt nhỏ đỏ lên, những năm này dài nín tại tâm lời nói, tại hôm nay bị một cỗ lực lượng cho bức bách đi ra. Đợi nàng kịp phản ứng lúc, nhìn đến lại là trận mắt hốc mồm mọi người. Thì liền một bên ẩn màn bên trong Diệp Trần đều là kéo ghế nhỏ, An Lam miệng muội, ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta giải thích. Tô Nghị sắc mặt kinh hãi, hắn cũng phát hiện mình nói sai. Đây là liền mang theo đem chính mình cũng cho đẩy đến mặt đối lập a. Tô An Lam thế nhưng là hắn tương lai bắt đuổi, cái này không được ôm thật chặt mỗi ngày bước mông ngựa. Lúc này, giống như trực tiếp rút đến đuổi ngựa lên. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 4, trăm lần trả về, thiên giai hoàn thần phẩm. Giữa sân an tĩnh im mắng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô An Lam, không hiểu đối phương vì sao lại xuất hiện lớn như vậy đảo ngược. Đã từng cái kia nhu thuận động lòng người Tô An Lam thay đổi. Triệu Ý Hiên điểm nộ khí cũng bị kéo đến đỉnh điểm, ánh mắt thâm hàn, không ngừng gật đầu. Trong miệng của hắn khẽ nhếch, liên tiếp phun ra tốt chữ, chỉ có hình, lại là im mắng. Muốn không phải Diệp Trần tại bên cạnh ngồi đấy, hắn đã sớm phất tay áo rời đi. Cái này Tô gia, làm thật sự coi chính mình còn có thể an ổn mấy năm sao? 3 3 3. Giữa sân, dầu có tiết tấu chống tiếng vỗ tay vang lên, bất thình lình tiếng vỗ tay kinh động đến trong sân tất cả mọi người. Hiện tại cũng biến thành bộ dáng này, còn có cái kia làm càn làm bậy ở thời điểm này nhảy ra muốn chết. Tốt một cái cương liệt, phấn mạnh hơn người. Ta thưởng thức ngươi phẩm cách. Cũng liền tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Trần theo ẩn màn về sau đi ra. Dáng người thẳng tắp, ánh mắt đứng ngạo nghễ. Một đầu đen nhánh rậm rạp tóc dài, một đôi mày kiếm phía dưới lại là một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa. Cao thẳng cái mũi, độ dày vừa phải môi đỏ lúc này lại dạng lấy làm cho người hoa mắt đủ cười, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, có cạnh có góc mặt dị thường tuấn mỹ. Bề ngoài xem ra phóng đãng không câu nệ, trong mắt vô ý toát ra ánh mắt làm cho người tâm thần hướng tới. Thỏa thỏa thiếu nữ sát thủ. Cái này, Diệp Trần xuất hiện để giữa sân tất cả mọi người câm lửa. Lúc trước cái kia cháy bỏng bầu không khí cũng bị một chậu nước lạnh dội xuống, trong nháy mắt dập tắt. Khí thế hung hăng Tô gia các trưởng bối đều dừng một chút lui trở về trên vị trí của mình. Hòa khí mười phần, đã nghĩ đến thế nào đem Tô gia làm đổ, Triệu Ý Hiên cũng là cúi xuống ánh mắt. Một bên Tô Nghị càng là trực tiếp mắt tròn váng. Cái này cùng hắn trong sách nhìn đến không giống nhau a. Đại lão ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi? Không phải đã nói không sẽ ra tới nha, làm sao có thể tại thời điểm mấu chốt như vậy đi ra chỗ đứng, cái này muốn hắn còn thế nào tại bắp đuổi trước mặt bày tỏ lòng trung thành. Tô An Lam đôi mắt sáng chớp động. Không nghĩ tới cái này ẩn màn về sau thế mà đứng có một người. Cái này trong tộc bí bảo cái gì thời điểm biến tại sao không có mặt bài, bị lấy ra làm thành một khối che chắn tầm mắt vài rách. Người rất tốt. Diệp Trần ánh mắt nhìn ngang Tô An Lam. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm đến, bình tâm thuận luận, đứng ở bản tâm. Thế nhân đều là xưng hô ngươi là phế vật, có thể đại trí giả đều biết, cái này bất quá chỉ là vô năng người ghen ghét thôi. Sinh mà làm người, tự nhiên muốn xuất nước bùn mà không nhiễm, giữa thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, thương viên đích thanh, đỉnh đỉnh tịnh thực. Giữa sân một trận yên tĩnh, chỉ có Diệp Trần thanh âm trong phòng quanh quẩn. Lúc trước Diệp Trần đứng ra, thì không người nào dám tiếp tục hướng xuống nói tiếp. Mà Diệp Trần phen này ngôn luận lối ra, càng là kinh hãi giữa sân mọi người một trận ngây người. Đến tột cùng là muốn có hạng người gì cách bị lực, mới có thể nói ra dạng này câu. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Duy trì bản tâm của mình, làm chính mình sự tình muốn làm, không bị thế tục lực lượng bức hiếp tạm thời an toàn. Đứng thẳng cái eo, đứng thẳng là người. Đây là khó khăn dường nào một lựa chọn. Trung quanh hạ nhân ánh mắt đều bông lỏng. Bọn họ rất muốn vì Diệp Trần lớn tiếng khen hay, rất muốn lớn tiếng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Nhưng lại đều bị ức chế. Trước mắt vị công tử trẻ tuổi này, địa vị cao đến bọn họ xuất liên tục gầm thanh lớn tiếng khen hay tán thưởng dũng khí đều không có. Công tử tại văn trường, coi là thật có 102. Lại qua trong một giây lát, ngồi tại chủ vị Tô Cô Dung dẫn đầu đứng dậy xuống đỉnh nói. Một bên Triệu Ý Hiên tại một trận xanh đỏ biến hóa sau đó, cũng là cùng kính ôm quyền. Dù là hắn lại là không nguyện ý, mặt ngoài cũng phải giả bộ như nghe được dạy bảo dáng vẻ. Tô Nghị nội tâm thì là hoảng không được. Nội dung trong sách thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cái này tiểu hồ điệp kích động cánh nguyên nhân? Tô An Lam muốn nói ước hẹn 3 năm cũng không nói, bên trên vị kia không cần phải đi ra tuyệt thế cao nhân cũng đi ra. Trong lòng hối hận vô cùng, hắn hết thảy đều là mượn nhờ tại biết được đến tiếp sau nội dung cơ sở xuống. Lúc này nội dung hoàn toàn thay đổi, muốn hắn làm sao đi theo sát tiến trình của lịch sử. Người qua đây. Diệp Trần mặt lộ vẻ nụ cười, đối với Tô An Lam khẽ ngoắc một cái. Ta. Tô An Lam đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Nàng cũng phát giác được người chung quanh biến hóa. Hôm nay có thể có dạng này khác biệt, giống như đều là bởi vì trước mắt vị công tử trẻ tuổi này. Lòng mang tâm thần bất định, Tô An Lam chậm rãi hướng về Diệp Trần vị trí mà đi. Hai người thị rất giống, bốn mắt dần dần đối lập. Diệp Trần trên thân chỗ tản ra hạo nhiên chính khí, truyền vào tinh thần của nàng, làm nàng dần dần an tâm. Tại Tô An Lam thị giác bên trong, chung quanh cái kia bể bộn ánh mắt cũng đều không thấy. Nhìn trước mắt đây hết thảy, Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh, trong nội tâm lại là một trận hoan hỉ. Lúc trước không còn đang nghĩ đến thế nào mới có thể đến cái thân mật tiếp xúc, hiện tại phương pháp chẳng phải bày tại trước mặt mình. Chính là như vậy thủ pháp, giống như không có cách nào làm cho đối phương phụ trách. Cái này cũng có chút đáng tiếc. Bất quá, lúc này trước chói chặt lại nói. Diệp Trần duỗi ra hai ngón tay, đưa tay lưng dán ở Tô An Lam cái trán. Ấm áp xúc cảm truyền đến, Tô An Lam cả người đều như chạm điện rung động run một cái. Nàng có chút e lệ ngẩng đầu nhìn lại, mong muốn gặp lại là Diệp Trần cái kia chứng trạc đàng hoàng thân sắc. Liên phản phất Diệp Trần cũng không có làm gì, thì một mình nàng nghĩ sai. Đinh. Tiếp xúc khí vận chi tử, phải chăng chói chặt? Vâng. Trước mắt chói chặt bên trong, xin sau chói chặt hoàn thành. Thu hoạch được phía dưới quyền hạn. Thực thực truyền bảo, chỗ chói chặt khí vận chi tử công pháp, năng lực, thiên phú chờ hết thể phóng đại gấp trăm lần tiếp nhận tại chủ nhân trên thân. Tặng cho pháp bảo, đem tự thân bảo vật tặng cùng chỗ chói chặt khí vận chi tử, thu hoạch được gấp trăm lần thả giải thưởng lớn. Không thể làm cho dùng hệ thống chỗ trả về bảo vật. Tu vi tăng lên đến giai đoạn kế tiếp liền có thể chói chặt mới khí vận chi tử. Hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc, phía dưới còn có cái ấm áp tiểu tin nhắn, đánh gây Diệp Trần muốn lợi dụng sơ hở ý nghĩ. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Diệp Trần ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu. "Xin lỗi, ta không thể dò xét ra ngươi là ra tại nguyên nhân gì." Tu vi lùi lại. Lời nói bên trong truyền ra, giữa sân còn lại lòng mang kỳ ý người toàn bộ ngơ ngác một chút. Nội tâm của bọn hắn đều có một cái nghi vấn. Thì cái này sao? Cũng chỉ là cái này sao? Thì không có thứ khác sao? Nghe Diệp Trần trả lời, Tô An Lam trong nội tâm thần bất định cũng tiêu mất. Nguyên lai đối phương muốn dò thám biết chỉ là cái này, là chính nàng suy nghĩ nhiều quá, dạng này công tử như thế nào lại có loại kia nghĩ gì xấu xa. Đa tạ công tử ý đẹp, An Lam đã thành thói quen, mang theo tiếc nuối lên tiếng. Tô An Lam cũng hy vọng đối phương có thể cảm giác ra thứ gì đến, để cho nàng khôi phục đã từng bình quang. Rất đáng tiếc, không thể được như ý nàng cũng chỉ có thể cùng đã từng mở dạng, làm một cái bình hoa ở lại trong nhà, thỉnh thoảng thử một chút tu luyện. Diệp Chân nhìn đối phương cái kia hữu quản thần sắc, ra vẻ chần chờ một chút mở miệng. Người chờ một chút. Muốn xoay người Tô An Lam dừng lại, hơi nghi hoặc một chút quay đầu trông lại. Cũng liền tại ánh mắt mọi người dưới, Diệp Trần bắt đầu ở chính mình bên trong không gian chữa vật tìm đòi. Trên người mình tốt nhất bảo vật là cái nào tới? Khí vận chi tử đã trói chặt, Diệp Trần thế nhưng là còn nhớ rõ phía dưới cái kia trăm lần trả về. Cái này không được đem chính mình đồ tốt nhất cầm lấy đi trở lại. Tìm đòi trong một giây lát, Diệp Trần sờ về phía cái hông của mình. Tại cái hông của mình có một cái ngọc bội, chính tản ra ôn nhuận xúc cảm. Thì ngươi? Diệp Trần ánh mắt sáng lên, đem ngọc bội lấy xuống. Ngọc bội kia là trong tộc cho chính mình bảo mệnh dùng, cho dù là gặp phải độ kiếp kỳ tuyệt thế cường giả cũng có thể chống cự một trận. So bội kiếm của mình còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc, nắm giữ dưỡng hồn bắn ra thể đặc thù công hiệu. Đem thứ này cầm lấy đi trả về không có gì thích hợp bằng. Phượng Tâm Ngọc, này ngọc bội chính là ta phòng hộ trang bị, ngươi lại thu. Diệp Trần đem ngọc bội đưa bỏ vào Tô An Lam trước mặt. Giữa sân mọi người thấy trước mắt cái này phát ra nhu cùng khí tức ngọc bội, vẻn vẹn liếc một chút liền có thể phát giác bảo vật chân quý giá trị. Ta không thể nhận. Tô An Lam bản năng tính lắc đầu. Trước mắt đồ vật quý giá như thế, muốn nàng lấy cái gì đến trả? Tô An Lam là muốn từ chối nhã nhặn, có thể Diệp Trần vẫn chưa khách khí với nàng. Như mệnh lệnh giống như ngữ khí, lặp lại lần nữa lúc trước lời nói. Ngươi lại cầm lấy. Nghe Diệp Trần cái kia bá đạo vô cùng, Tô An Lam chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không có đứng vững Diệp Trần ánh mắt đem ngọc bội cho cầm tới. Cũng liền tại Phượng Tâm Ngọc bắt tay trong nháy mắt, Tô An Lam chỉ cảm thấy một trận thư thái. Cái kia 3 năm trước đây liền bắt đầu áp ở trên người nàng đại sơn biến mất không thấy, để sắc mặt của nàng biến hồng nhuận phất phớt, cả người cũng phải lấy thở dốc. Đinh. Trước mắt cho chói chặt khí vận chi tử thiên giai pháp bảo Phượng Tâm Ngọc, trăm lần trả về bên trong. Chúc mừng thu hoạch được, Thủy Tổ Hoàng Vũ Ngọc. Đạo cụ, Thủy Tổ Hoàng Vũ Ngọc. Phẩm giai, thần giai lục phẩm. Giới thiệu văn tắt, từ thủy tổ phượng hoàng long vũ ngưng luyện mà thành ngọc bội, nắm giữ hỏa diễm phòng ngự, thần hồn phòng ngự, dưỡng hồn dưỡng thân, kỳ lạ công hiệu. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 5, Tô An Lam ngón tay vàng hiện thân hoa. Nhìn lấy hệ thống không gian bên trong ngọc bội, Diệp Trần suýt nữa lên tiếng kinh hô. Thiên giai hoàn thần phẩm. Lấy Diệp Trần nhận biết, thần phẩm bảo vật, liền xem như thả tại thượng giới cũng có thể dẫn tới nhiều mặt tranh đoạt bảo vật. Trở lên giới Diệp gia quyền hành, cũng chỉ có trong tộc thế tử mới có thể xứng đáng một kiện. Diệp Trần thậm chí muốn hiện tại liền đem toàn bộ thân gia của mình đều cho ra đi. Cái này không được lại thu hoạch được cái một hai chục kiện tiên giai bảo vật cái gì. Có điều lúc này nhiều người phức tạp, dạng này một làm thì làm Diệp Trần có chút không có hảo ý một dạng. Tự mình lại cho là có thể. Đa tạ công tử ban bảo vật. Tô An Lam vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, người già đời Tô Cô Dung rất nhanh liền phản ứng lại, đối với Diệp Trần chắp tay nói. Nhìn về phía còn đắm chìm trong ngọc bội Tô An Lam, Tô Cô Dung hơi hơi nhíu mày. chính mình cái này bảo bối nữ nhi bình thường mẹ bén là không cần quan tâm cái chủng loại kia, tại sao có thể như vậy thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. An Lam, còn không mau đa tạ công tử. Tô Cô Dung đạo này tiếng quát đem Tô An Lam theo thế giới của mình bên trong lôi ra. Trải qua thời gian dài áp lực, để tinh thần của nàng đều có chút hề bại. Lúc này cái kia cưỡng chế đại sơn không thấy, sắc mặt của nàng cũng trở nên càng thêm hồng nhuận phân phớt. An Lam cảm ơn công tử ban bảo vật. Tô An Lam thanh âm khiếp nhược dây tóc. Mềm nhũng ngữ điệu tại phối hợp phía trên nàng cái kia én lệ bộ dáng, tình cảnh này bị người khác để ở trong mắt dần dần không đúng bị lên. Cái này không phải liền là khuê trung nữ tử gặp tâm động người bộ dáng mà. Tô Nghị tâm thần lớn rung động, ánh mắt phun lửa, đáy lòng ghen tuông đã phun lên thần kinh của hắn. Hắn là đã đem Tô An Lam đã đưa vào chính mình hậu cung đoàn, sao có thể thấy như thế chẳng cảnh. Có thể cảm giác bất lực, lại là đem còn lại hết thể đều đè xuống. Là lại có thể thế nào, hắn còn đến ỷ vào Tô An Lam căn này bắp đùi đâu, bắp đùi lấy được bà bối, chính mình cũng cần phải cao hơn mới đúng. Không cần nhiều lời. Diệp Trần khoát tay, lòng bàn chân đã bắt đầu bơi mỡ, chuẩn bị về trước đi xem một cái chính mình vừa mới lấy được thân phẩm bảo vật. Phượng Tâm Ngọc, bảo vật này có thể chống cự độ kiếp kỳ cường giả trong chốc lát. Độ kiếp kỳ phía dưới không cách nào dung chuyển mảy may, còn có dưỡng hồn nhuận thể công hiệu, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đối đãi nó. Ta đi. Đem lời nói xong, Diệp Trần dưới chân khẽ động, liền biến mất ở trong sân. Không chút nào dây dưa dài dòng, cao nhân khí thế hiển thị rõ. Độc lưu giữa sân mọi người kinh ngạc một trận, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau, đều theo mỗi người ánh mắt bên trong thấy được không hiểu. Độ kiếp, cái này lại là cái gì giai đoạn cường giả? Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, luyện hương, đại thừa. Độ kiếp chẳng lẽ còn muốn ở đây phía trên? Giữa sân mạnh nhất bất quá Tô Cô Dung, tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Cho dù là bọn họ chỗ nhận biết cường đại nhất ngồi cường giả, đều không thể dung chuyển ngọc bội kia mang đến phòng ngự sao? Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Đây là đi dạng gì vận cước chó mới có thể có được đại lao ưu ái? Một bên Tô Nghị càng là trực tiếp trợn tròn mắt, Tô An Lam ngọc bội trong tay lại có thể ngạnh kháng độ kiếp kỳ cường giả. Cái này căn bản cũng không phải là hiện giai đoạn sẽ xuất hiện cường giả, trong sách trung hậu kỳ mới có thể xuất hiện, cũng đều là đại thế lực lão tổ. Lúc trước còn nghĩ đến có thể bằng vào sau này cảm giác tiên tri, đến mấy cái tay anh hùng cứu mỹ, xoát một tăng độ yêu thích. Nhưng bây giờ xem xét, chính mình giống như không có cơ hội này. Còn muốn chúc mừng An Lam, đến này trọng bảo. Triệu Ý Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tham niệm trong lòng bị chính mình ép xuống. Tô ra đây là đi cái gì vẫn cứ chó, thế mà bị vị đại nhân này cho nhìn chúng. Hắn rất muốn, nhưng hắn có dám? Độ kiếp kỳ hắn cũng hiểu biết, Hiên Viên Hoàng Triều bên trong lão tổ thì từng nói qua, hắn ngẫu nhiên đạt được một vị độ kiếp cường giả chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, vây lại ngàn năm tu vi cũng tại giờ khắc này đột phá. Theo hóa thần đạt tới hợp thể chi cảnh, có thể coi là hoàng triều bên trong tối cường giả, khoảng cách cái kia độ kiếp chi cảnh còn kém tứ đoạn. Cái này như dánh trời giống như khoảng cách. Hiền chất quá khen rồi. An Lam về trước chính mình phòng đi, công tử cho ngươi bảo vật nhưng muốn cất kỹ, thì treo tại trước ngực, thiếp thân mang theo. Tại không lộ ra ngoài, đại lao cho bảo vật mình cũng phải không chịu thua kém có thể thủ ở mới được. Tô Cô Dung đặt quyết tâm, đây là nữ nhi của nàng thiên đại cơ duyên. Người nào tới nói đều vô dụng, mệnh của hắn đã treo ở Tô gia trên đầu, tất nhiên không có khả năng lại để nữ nhi của mình cũng làm ra hy sinh. Chỉ hy vọng nữ nhi của mình có thể thủ ở dạng này bảo bối tốt, không bị người khác lừa gạt đi. Bất quá lấy chính mình nữ nhi tâm tính, muốn đến là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Vâng thưa phụ thân, An Lam xin được cáo lui trước. Tô An Lam đem ngọc bội nắm trong tay tâm, đối với giữa sân mọi người chậm rãi thi lễ. Sau lưng viên náo lại không có quan hệ gì với nàng, Tô An Lam hai tay đặt ở trước bụng, rời đi đại sảnh. Phía sau núi phòng nhỏ, nơi này bình thường không ai đến đây, lại thêm Tô An Lam cố ý yêu cầu dưới, liền bạch nên nàng tư nhân khu vực. Ngồi tại thường xuyên ngóng nhìn bầu trời đêm ghế đá trước, Tô An Lam ánh mắt ngơ ngác nhìn trước mặt ngọc bội. Hán, tại sao muốn đem thứ này cho ta? Tô An Lam trong miệng thì thào nói nhỏ. Hai người bất quá lần thứ nhất gặp mặt, nói là đơn giản là cái kia lúc trước một câu, nàng là không tin. Tốt đã không phải là tiểu nữ sinh, sẽ không bị người dăm ba câu đều cho lừa gạt đến, người không có khả năng khẳng khái đến tận đây. Tô An Lam trước tiên nghĩ tới chính là đối phương tại thèm thân thể của mình. Nhưng đối phương dạng này tuyệt thế tài tử, giống như cũng không có phương diện này ý nghĩ. Thật thì là bởi vì chính mình một phen cực đoan ngữ điệu sao? Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh liên mà không yêu. Bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, hương viễn đích thanh, đỉnh đỉnh tịnh tử. Tô An Lam lại đem lúc trước Diệp Trần chỗ đọc lên chữ từ cho lặp lại một lần. Đây chỉ là giải rác mấy cái dàn chữ, lại là cho nàng cực lớn cảm xúc. Nàng thậm chí cảm thấy mình không xứng. Nàng thật sự có thể xứng được với dạng này tán thưởng sao? Ngốc nha đầu, không cần suy nghĩ nữa. Đúng vào lúc này, một đạo nhu hòa nói nhỏ tại Tô An Lam trong đầu chuyển đến. Biến sắc, Tô An Lam theo ghế đá đứng lên, muốn tìm kiếm phát ra âm thanh bóng người. Có thể nhìn quanh một tuần, lại là giống tuyết. Trung quanh cũng không có người, vẫn là quen thuộc hết thảy. Cây giả còn tại mọc ra mầm non, ánh nắng thông qua khe hở rơi xuống. Không cần tìm, ta tại trước mặt của ngươi. Thanh âm của ta thẳng tới tinh thần của ngươi, những người khác nghe không được, cũng không cần lo lắng còn lại, ngươi cũng có thể tại nội tâm cùng ta đối thoại. Cũng liền tại thanh âm chỉ dẫn dưới, Tô An Lam ánh mắt nhìn về phía trước mặt ngọc bội. Ngọc bội vẻ ngoài dưới, bị ánh sáng mặt trời chiết xạ ra vầng sáng tô điểm, càng phát ra trong suốt, như thế mỹ ngọc, khiến người ta yêu thích bạt phần. Người trong này, Tô An Lam sắc mặt lại biến, ngọc bội trong tay trong nháy mắt tuột tay rơi vào mặt đất. Trong tưởng tượng tiếng len ken cũng không có vang lên, ngọc bội cứ như vậy bỗng dưng bay lên. Quả nhiên, Thế gian không có như vậy chuyện tốt, liền nói tại sao có thể có tặng không đồ vật rơi xuống trên đầu của mình. Lúc này còn không biết thanh âm này chính là ra tại cái mục đích gì, muốn là đoạt xá loại hình, nàng lại đem xử lý như thế nào. 3 năm này, còn phải may mắn mà có tu vi của ngươi a. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 6, Tô An Lam, ta không có ý trung nhân, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu nửa giờ sau. Ngươi nói là, ta 3 năm này tu vi đều là bởi vì ngươi mới lùi lại. Ta 3 năm này ăn không ngon, ngủ không ngon, toàn bộ đều là bởi vì ngươi đang không ngừng ép đưa đến. Mỗi ngày đều cảm giác có một cái đại sơn ở trên người đè ép, không tu luyện thì khó chịu, một ngày đều ăn không vô thực vật đều là ngươi đưa đến. Tô An Lam thanh âm hoảng hốt, liên tục mấy cái hỏi thăm, hiển nhiên còn không có theo những tin tức này bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt của nàng không hiểu, hoang mang, chần chờ còn mang theo như vậy một tia bán nghiệm. Vâng, thiên giai cửu phẩm, nha đầu ngươi quả nhiên là đi vận đào hoa. Giọng nữ lần nữa truyền đến, cũng liền tại thiếu nữ sau lưng, một đạo có thể thấy được hơi mở hư ảnh hiện hiện. Một thân lam nhạt quần áo, tóc dài bị cuộn tại sau lưng, cặp mắt đào hoa, mày liễu, mang trên mặt mấy phần lãnh diễm, có thể ánh mắt rơi vào Tô An Lam trên thân lại là nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Còn phải may mắn mà có cái này viên ngọc bội nắm giữ dưỡng hồn hiệu quả, không phải vậy ta còn muốn lại hấp thu một trận tu vi mới có thể tỉnh lại. Gọi là Phượng Tâm Ngọc đúng không? Nữ tử cũng không phủ nhận Tô An Lam nói tới hết thảy, ngược lại là thoải mái thừa nhận. Ngọc bội hiện tại chính là nàng chỗ gửi lại vị trí, bản thân tới dưỡng hồn công hiệu cũng đủ để duy trì hiện trạng, vẫn là chậm rãi khôi phục thương thế. Cũng không cần giống như đã từng như thế đi hấp thụ Tô An Lam chỗ góp nhặt linh lực để duy trì thần hồn của mình. Vậy ngươi vì cái gì lựa chọn ta a, ta lại không có làm gì sai. Tô An Lam thanh âm mang tới một vẻ bị khuất. 3 năm này, nàng theo trong gia tộc Thiên Kiêu chuyển biến làm tầng dưới chót nhất tồn tại. Sóng vai mà đi bằng hữu bắt đầu biến lạ lẫm, hiền hòa tổ lão cũng trở nên cay nghiệt. Cuộc sống như vậy, như thế nào dăm ba câu liền có thể khái quát. Tại sao muốn nghĩ như vậy? Nữ tử cười khẽ. Ngươi nhìn lại à, muốn không phải ta để tu vi của ngươi mất hết, ngươi có phải hay không thì muốn trở thành thái tử phi? Cái kia ý trung nhân của ngươi không phải muốn trắng trắng bỏ qua. Nữ tử chê bừa. Ngươi nói cái gì nha, ta có thể có cái gì ý trung nhân? Tô An Lam rõ ràng không có bắt đến trọng điểm, bị nữ tử sau một câu cho mang đi chệch. Diệp Trần hôm nay hành động, đưa cho nàng rất sâu xúc động. Đối phương giống như thật là bởi vì chính mình phẩm tính, nói ra những lời kia, cũng không có xuất phát từ mục đích khác. Mà Diệp Trần nói tới những lời kia chữ tử, lần nữa hiện lên ở trong lòng của nàng. Tốt. Nữ tử nét mặt tươi cười thu liễm, thanh âm biến nghiêm khắc. Coi như ngươi nghĩ, ngươi cũng không xứng biết không? Cho dù là làm tùy tùng của hắn ngươi cũng không xứng. Ngươi ngay cả đứng tại dưới đài quan sát tư cách đều không có. Nữ tử thanh âm giống như mấy đạo lôi đỉnh hung hăng rơi xuống. Có lẽ ngươi đối ngọc bội kia không có cái gì khái niệm, thiên giai, cửu phẩm. Ngươi lúc đó kinh ngạc món kia trong tộc bí bảo lại là cái gì phẩm giai ngươi cũng biết, mới linh giai lục phẩm. Trung gian chênh lệch hai cái giai đoạn thì cùng ngươi cùng hắn ở giữa khoảng cách một dạng, xa không thể chạm. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh ta, cũng chỉ có một kiện thiên giai nhất phẩm bảo vật. Nữ tử thanh âm dần dần chuyển tiểu, giống như về tới trí nhớ chỗ sâu, bắt đầu nhớ lại đã từng quá khứ. Suy nghĩ bay xa, ánh mắt của nàng hướng về nơi xa, độc lưu tuyệt mỹ chết mặt tại Tô An Lam trong tầm mắt. Nàng cũng khiến Tô An Lam giật mình. Ngay từ đầu tìm được phương vị chính là sai. Không phải cần phải lo lắng đối phương có mưu đồ, mà chính là cần phải lo lắng đối phương không có mưu đồ. Nàng cũng chỉ là một vị trần thế nữ tử, ngoại trừ cố này coi như nhìn đi qua nhục thể, lại có cái gì tốt lo nghĩ. Hai người đặt ở một khối. Một cái trên trời trăng sáng, một cái dưới đất trần thế. Chính mình vẫn là quá mức nông cạn, không thể minh bạch đối phương làm ra những cử động này thâm ý tốt. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, nữ tử giống như đã nhận ra Tô An Lam không thích hợp, lên tiếng an ủi. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền nhận ta vi sư đi. Tên thật Bạch Thu Dung, đã từng ta cũng may mắn độ kiếp thành công, đạt đến tán tiên chi cảnh nhưng cũng dừng bước tại này. Ta tin tưởng bằng vào ta chi thức dự trữ, đưa ngươi mang lên độ kiếp kỳ vấn đề không lớn. Bạch Thu Dung cười nhạt nói. Nàng vẫn chưa nhắc đến Tô An Lam tiên phú bao nhiêu, bất quá có thể tại loại này cốt linh liền đạt tới kim đăng kỳ, bản thân liền là thiên tiêu hàng ngũ. Bất quá ngược lại ở nửa đường phía trên thiên tiêu nhiều lắm, chưa trưởng thành lên nhiều lời vô ích, sẽ chỉ bành trướng nội tâm, cuối cùng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tô An Lam thật lâu không nói, dường như còn không có theo suy nghĩ của mình bên trong đi ra. Bạch Thu Dung cũng không nóng nảy, cho đối phương đầy đủ thời gian chậm rãi suy nghĩ. Dù sao lúc này cũng không phải việc nhỏ, chính mình lén lút hút người ta 3 năm tu vi, xuất hiện, còn muốn chẳng biết xấu hổ thành làm người ta sư phụ. Ta có thể hỏi một chút, vị công tử kia tu vi hiện tại là bao nhiêu? Hắn rất mạnh sao? Yên lặng thật lâu, Tô An Lam cuối cùng mở miệng dò hỏi. Nàng giống như thấy được Diệp Trần, tại xa xa trên đỉnh núi cao nhìn xuống thế gian. Tấm lưng kia khắc họa tại trong đầu của nàng. Hắn sao? Luyện hư sơ kỳ, thiên tiêu chi tử đã không thể thả ở trên người hắn. Cho dù là ta, cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới nhìn lên. Trăng sáng lên cao, tinh thần vô số, hắn liền sẽ là đêm đó hư không sáng ngời nhất một viên. Bạch Thu Dung mở miệng lên tiếng nói, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Cốt linh bất quá 20, lại có thể có được thành tựu như vậy, thì không thuộc về phương thế giới này nhân vật. Thiên tiêu, yêu nghiệt, cái này đều không đủ lấy tán thưởng hắn phong hoa. Hiên viên hoàng triều, hoàng thành chỗ sâu, Diệp Trần tại một chỗ trên đỉnh núi cao ngừng lại. Nơi này là hiên viên hoàng triều cấm địa, các đời lao tổ bế quan chẳng sợ, lại là vì Diệp Trần chuyên môn thiết lập một cái nhà gỗ nhỏ. Chưa giác tỉnh trí nhớ Diệp Trần một lòng si mê hỏi, tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này việc nhỏ không đáng kể, thẳng tiếp nhận đi bảo. Thân phẩm, quả nhiên là thân phẩm. đem trong tay vũ ngọc đặt ở chiếu sáng dưới, Diệp Trần hài lòng gật đầu. Thủy tổ hoàng vũ ngọc nắm giữ Phượng Tâm Ngọc chỗ có hiệu quả, còn dọc theo còn lại càng phong phú kỹ năng. Cái này hoàn toàn cũng là cao giai cùng cấp thấp đối vị quan hệ, thủy tổ hoàng vũ ngọc là Phượng Tâm Ngọc cao giai. Diệp Trần cảm giác có thủy tổ hoàng vũ ngọc tại, độ kiếp kỳ căn bản là không làm gì được chính mình. Cho dù là trở thành tán tiên đi lên thiên, địa, chân tiên có lẽ cũng có thể ngăn cản một hai. Bất quá bây giờ ngược lại là không có cường giả như vậy, cho mình làm mẫu một chút. Đủ khả năng vững tin chính là so Phượng Tâm Ngọc mạnh hơn, tán tiên phía dưới không sợ, liền Phượng Tâm Ngọc không cụ bị thần hồn chống cự, nó cũng đều có. Cái kia lúc này, trí nhớ lần nữa hiện lên, Diệp Trần nghĩ đến chuyến này đến hạ giới mục đích, tìm kiếm thất lạc hối bài, mở ra một chỗ bí bảo. Tại thượng giới chính mình ngẫu nhiên đạt được một cái bí chìa, căn cứ lấy bí chìa phía trên chỉ thị, hạ giới cái nào đó trong khu vực ẩn giấu đi tâm kim. Mà trước đó Diệp Trần vì sao lại tiến đến Tô gia quan sát cái này từ hôn lưu trình, cũng là bởi vì Tô gia lão tổ là cái kia tâm kim manh mối một trong. Tuy nhiên Tô gia lão tổ đã qua đời, nhưng Diệp Trần vẫn là đi Tô gia nhìn thoáng qua. Hôn bài đã tìm được, căn cứ hiện tại có manh mối, vị trí xác định, Diệp Trần hơi hơi ngước mắt, ánh mắt nhìn hướng trời xa. Tâm kim diệu dụng vô cùng, tốt nhất tác dụng chính là chế tạo bản mệnh thần binh. Diệp Trần hiện tại cũng đã luyện hư sơ kỳ, loại này bản mệnh thần binh cần phải tại hóa thần kỳ thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị, trước đó càng sớm càng tốt. Bất quá trong tộc cho Diệp Trần tâm kim lại là không có. Duy nhất cái này một phần, không có liền muốn chính mình đi tìm. Nghĩ đến chính mình tâm kim, Diệp Trần trong đầu xuất hiện một bóng người. Cũng liền tại là nói cao ngạo bóng người, tại Diệp Trần trong tay lấy đi thuộc về hắn tâm kim. Ánh mắt của hắn Diệp Trần ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp gia thế tử. Người đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 7, tại trước mặt mọi người, lấy phương thức tàn nhẫn nhất Diệp Trần rời đi về sau, Tô gia đại sảnh cũng rất nhanh tàn mất. Triệu Ý Hiên một mặt u ám về tới trong hoàng thành. Cao lớn thành cung, ngăn cách ra hai thế giới, trong này có chỉ là xa hoa cùng tối nát. Rét lạnh cấm vệ quân, giữ nghiêm bảo vệ thành thị. Lui tới dò xét binh lính đông đảo, không cho bất luận cái gì người khả nghi xâm nhập. Tại một chỗ kim bích huy hoàng trong cung điện, tuấn mục về sau, Triệu Ý Hiên đứng gian phòng bên trong, trên người tu vi tại vô tự tán loạn lấy. Sự tình hôm nay hắn cũng đều nhìn ở trong mắt, cái ở trong lòng. Giang giác. Triệu Ý Hiên song quyền nắm chặt, xương ở giữa sai chỗ phát ra từng đợt tiếng tạch tạch. Tại hắn nội tâm giận đã bị nhen lửa. Cái này Tô gia, sao dám như thế? Và anh, càng nghĩ càng giận, Triệu Ý Hiên trên người ba động đống nhiên bạo phát. Trúc cơ đỉnh phong tu vi như sóng triều một dạng bắt đầu hướng tới quét ngang ngược ba động tung bay hết thảy trung quanh. Danh quý bình hoa, chân quý vẽ tranh, hết thảy tất cả đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Tô gia, Tô Nghị, các ngươi coi là thật tốt. Triệu Ý Hiên khuôn mặt dữ tợn, chỉ là ánh mắt liền có thể làm đến rừng nhi khóc nỉ non tình trạng. Lúc trước tại Tô gia chịu khí, hắn giống như đều muốn phát tiết đi ra, trung quanh trang sức vật đều thành thế tội đồ vật. Thật khi bọn hắn còn có đã từng huy hoàng sao? Tô lão chiến thần uy thế lại có thể tồn tại bao lâu? Cây đổ bầy khỉ tan, cuối cùng bất quá thi thể một mảnh. Là muốn cho những thứ này không biết tốt xấu ra hỏa một số cảnh cáo. Có ai không? Triệu Ý Hiên thanh âm thâm thẳm chuyển hướng ngoài phòng, ánh mắt của hắn đú ám, rất có loại trước bao táp sau cùng yên tĩnh. Cũng liền tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, ngoài phòng đột nhiên xuất hiện bốn tên cẩm bào nam tử. Bọn họ tới trong nháy mắt liền quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung nghe. Đi đem Tô ra. Cái kia gọi Tô Nghị ra hỏa, dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giải quyết hết. Ta muốn các ngươi tại trước mặt mọi người động thủ, lấy phương thức tàn nhẫn nhất, muốn để Tô gia biết cái này trời đã thay đổi. Triệu Ý Hiên song quyền lần nữa nắm chặt, ánh mắt bên trong lửa giận càng thêm hơn. Vừa nghĩ tới cái kia tên gọi là Tô Nghị phế vật hắn liền đề khí, hắn là cao quý chữ quân, tương lai hiên viên hoàng triều quân vương, chỉ là một giới phế nhân. Vâng. Bốn tên cẩm y nam tử nghe âm thanh gật đầu, vẫn chưa có còn lại hỏi thăm. Bọn họ vốn là hoàng triều lưu cho tương lai chữ quân công cụ sát nhân, thực lực mạnh mẽ, từng cái đều đạt đến kim đan sơ kỳ tu vi. Chỉ là tại bốn người này ở giữa, có một người ánh mắt đặc biệt khác biệt. Hắn cùng ba người khác không giống nhau, ánh mắt lợi hại bên trong giống như mang theo còn lại hàng nghĩa. Đi thời điểm đổi một bộ quần áo, làm một cái lý do hợp lý đi ra, nhìn qua đã gian phòng trống rỗng, Triệu Ý Hiên lần nữa lên tiếng nói. Hắn vẫn là lo lắng một chút Diệp Trần. Tuy nhiên người sáng suốt đều có thể đoán được là ai làm. Bất quá có thể đoán được là ai không quan trọng, chỉ cần sẽ không nói là có thể. Hắn vị này tương lai chữ quân đều đã cấp ra tín hiệu, Tô gia tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ, sẽ có rất nhiều gia tộc vui lòng từng bước xâm chiếm rơi thuộc về Tô gia cái kia phần bánh kem. Cảnh ban đêm buông xuống, chờ ngày ban đầu lại tăng. Tối hôm qua rất nhiều người đều ngủ không được ngon giấc, có ngạc nhiên, có phiền lòng. Trong hoàng thành cũng có được đông đảo tin tức ngầm truyền ra, để ăn dưa quần chúng bắt quái chi tâm hừng hực dấy lên. Tô Nghị buồn bực ngán ngẩm đi trên đường. Phế vật thân phận vẫn là đưa cho hắn cực lớn công tiện, ăn cơm đều cần tự mình giải quyết, liền cái sai sự hạ nhân đều không có. Lúc này hắn đang chuẩn bị tiến đến mua chút thức ăn về trong phòng nhỏ của mình. Sự tình làm sao lại diễn biến thành như vậy chứ? Vung vẩy trong tay dây nhỏ, Tô Nghị còn đang suy nghĩ lấy chuyện ngày hôm qua, trong miệng thỉnh thoảng phát ra sách âm thanh, biểu hiện ra phiền muộn trong lòng. Hắn cảm thấy không cần phải sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Mỹ nhân không coi ông đến, còn đắc tội một món lớn người, cũng không biết mình đi tại cái này trên đường có thể hay không bị đánh. Đến cùng là ta câu kia lời kịch nói sai. Cần phải thì câu kia cho đi, nhất thời nhanh miệng, còn lại ta đều biểu diễn nhiều lần. Đi tới chợ bán thức ăn, Tô Nghị ôm lấy hôm nay lương thực. Ước lượng trong tay số lượng không nhiều tiền tệ, trong lòng lại có mới sầu bốc lên. Hắn cái này nguyên thân thích cờ bạc, Tô gia cho lại nhiều tiền tài cũng là không đủ xài, lúc này khoảng cách tháng sau kết tiền còn có 10 ngày qua, chút tiền ấy muốn hắn làm sao qua? Các ngươi nghe nói không? Bên trong thông bên ngoài thẳng, hương xa ít rõ ràng. Đây chính là ngay cả chúng ta điện hạ đều muốn một mực cung kính công tử. Cái này tuyệt vời như vậy tuyệt luân câu thơ bắt đầu từ trong miệng của hắn nói ra. Tâu Nghị trong đầu phiền muộn còn chưa đánh tan, cũng là bị một bên bắt chuyện âm thanh cho dẫn đi ánh mắt. Cũng liền tại một đám ăn dưa quần chúng vây quanh dưới, một tên kể chuyện tiên sinh tay thuận dao động vào lông, mắt lộ ra vẻ say mê. Lời hắn nói, người khác nghe kiến thức nửa đời. Bất quá đều có thể theo kể chuyện tiên sinh về thần thái biết được, thứ này rất như bức là được rồi. Nghe được Diệp Trần danh hảo, Tâu Nghị càng thêm khó chịu. Cái này bức đại lão không theo nội dung cốt truyện đi, làm hắn hiện tại rất là bị động, sửng sốt suy nghĩ một đêm cũng không có nghĩ ra cái gì tốt phương pháp giải quyết. Thành thành thật thật ra sân một lần, sau đó chào cảm ơn không phải tốt, cưỡng ép thêm cái gì kịch. Ma Đức, suối quậy. Tâu Nghị chửi nhỏ một tiếng, liền định theo những người này bên cạnh thân đi qua. Cũng liền đang ăn dưa quần chúng bên trong, có ba đạo thâm hàn ánh mắt chuyển đến, trong đó còn có một ánh mắt rất là ý vị thâm trường. Tại Tâu Nghị đi vào đồng thời, ba người dựa vào bên ngoài một người, giả bộ như lơ đãng ra bên ngoài đi hai bước. Bắp đùi của hắn mở ra, cái kia vốn là dương thật to bước chân, lần nữa làm lớn ra phạm vi, mũi chân đều đã rời khỏi mặt đường phía trên. Cái này bước muốn làm gì? Chân dối dài như vậy cũng không sợ bị người đánh gãy. Tâu Nghị thấy thế, lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Quả nhiên phiền lòng thời điểm, gặp cũng đều là phiền lòng sự tình, hắn hiện tại xem ai đều giống như ngu ngốc. Nghiêng người né ra, Tâu Nghị cố ý tránh đi đối phương, hướng về Tô gia phụ đệ mà đi. Tình cảnh này cũng bị bốn người để ở trong mắt, bốn đạo ánh mắt không có hảo ý đồng thời lóe bông lúc đích. Một cái hoàn toàn không có tu vi phàm nhân, lại có thể nào tránh đến mở kim đan tu sĩ tinh kế? Cũng liền tại Tâu Nghị tận lực tránh đi, nhưng vẫn là chính chúng hồng tâm dẫm lên chân của nam tử. Ôi! Một tiếng kêu đau, cái kia bị Tâu Nghị dẫm lên nam tử trực tiếp ngã xuống, vương bít lấy chân của mình không ngừng kêu đau. Cái này kêu to một tiếng, cũng đã quấy rầy trong sân tất cả mọi người. Trên đường cái, mấy trăm đạo ánh mắt đồng thời hướng về âm thanh nguyên chỗ trông lại. Ta mẹ nó! Tâu Nghị trực tiếp lên người, hắn rõ ràng là tránh đi, tại sao lại đạp đi lên? Nhìn lấy chung quanh chỉ trỏ ánh mắt, Tâu Nghị cả người cũng không tốt. Cái này thật sự là xui xẻo thời điểm, đi bộ đều sẽ có miệng nổi lớn đối với trên đầu đệ. Tiểu tử, người con mẹ nó không có mắt đúng không, đem ta tứ đệ chân đều cho đạp. Tại một bên khác, Cẩm Ý tìm đến Nam Online. Ba tên thân thể cường tráng, bộ dáng hung ác đại hán đi ra. Ở một bên ăn dưa quần chúng nhìn đến ba người bộ dáng ảo ảo lui tránh, thì liền cái kia kể chuyện tiên sinh cũng rời lên chính mình ghế nhỏ thối lui đến xa rời hiện trường 100m có hơn khoảng cách. Hắn cũng không có trực tiếp rời khỏi, đây chính là mới dưa, còn chỉ những thứ này kiếm chút tiền vào đây. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 8, Tâu Nghị, tốt giống lớn tiếng như vậy làm gì, biết bản thiếu gia là ai chăng? Tâu Nghị lúc trước còn bị mấy người thần thái cho giật nảy mình, có điều hắn lại rất nhanh phản ứng lại. Mình bây giờ cũng không phải một tên thân ở loạn thế người bình thường. Hắn nhưng là Tô gia con cháu. Dù là chính mình chỉ là một tên chút điểm tu vi đều không có phế vật, đó cũng là người của Tô gia. Đây chính là Hiên Viên Hoàng Triều. Tô lão chiến thần danh hào ai không biết, muốn là Tô lão chiến thần còn khỏe mạnh, bọn họ Tô gia thậm chí có thể nương tựa theo danh hào hành hành không trở ngại. Bản thiếu gia Tô gia Tâu Nghị, thức thời lời nói thì mau cút. Thật tơ mờ suối quẩy, làm sao lại gặp gỡ các ngươi những thứ này mắt không mở. Tâu Nghị giống như là đuổi rồi một dạng khoát tay áo, thần sắc bên trong không vui, chỉ sợ là lại nói hai câu liền muốn bạo phát. Cái này trang bức xốp giòn thoải mái, bay thẳng Tâu Nghị chán, ngày hôm qua phiền muộn đều cảm giác đánh tan không ít. Mà dự đoán bên trong tình huống cũng không có phát sinh. Tại Tâu Nghị tại trước mặt ba tên cường tráng đại hán, hoàn toàn thì không có để ý hắn ngôn ngữ, ngược lại là càng ngày càng tới gần. Ba người bóng người trực tiếp đem Tâu Nghị chung quanh nguồn sáng đều ngăn cả dưới, bóng của bọn hắn càng là trực tiếp dán tại Tâu Nghị trên mặt. Ha ha, nguyên lai là ngươi a, ta còn tưởng rằng là Tô gia ai đây. Tâu Nghị Tô đại thiếu danh tiếng thế nhưng là như sấm bên tai, cường tráng đại hán người cầm đầu đi vào. Cũng là Tô đại thiếu, lần trước tại chúng ta Hắc Long Bang mượn 500 kim khi nào trả? Cái này có thể đã qua ước định ngày a, ngươi không phải là không có cần phải trả ý nghĩ a? Ta nhị hổ tiền cũng không phải tốt như vậy vô lại. Nhị hổ cười gần tới gần. Nhìn lấy càng ngày càng gần mấy người, Tâu Nghị bản năng tính lui lại. Song phương tại thân thể bên trên có chênh lệch cực lớn, thì lấy Tâu Nghị cái này tay chân lèo khèo, còn thật không nhất định đầy đủ bọn họ truy. Bản thiếu gia cái gì thời điểm mượn qua các ngươi Hắc Long Bang tiền, Tô gia cho tiền thắng liền đầy đủ ta xử, ta mượn ngươi tiền làm gì? Nhị hổ mở miệng đòi tiền thời điểm, Tâu Nghị nội tâm luôn cuống một chút. Hắn là thật lo lắng tiền thân mượn qua, hiện tại đến lúc đó cần phải trả, còn không có còn. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tiền thân căn bản cũng không có mượn qua. Muốn mượn cũng là hướng mình Tô bá bá mượn, nương tựa theo tiện nghi phụ mẫu. Những thứ này thế tục tiền tài vẫn tương đối tốt, đã có lấy chính mình con đường, làm gì muốn đi bên ngoài mượn? Không có, cái kia cũng chớ có trách chúng ta tam huynh đệ không giảng đạo lý. Nhị hổ âm thanh lạnh lùng nói, tay của hắn đã chộp tới Tâu Nghị. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, liền xem như các ngươi Tô gia lão chiến thần tới cũng giống như vậy. Nào có mượn không trả đạo lý, hơn nữa còn là 500 kim. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, chúng ta Hắc Long Bang thế nhưng là xem ở Tô gia tên tuổi phía trên mới mượn. Nhị hổ không ngừng đè ép Tâu Nghị trước người không gian. Một cái không cách nào tu luyện phế bật thôi, ba người bọn họ dù sao cũng là luyện khí tu sĩ. Cầm bút lên Tâu Nghị đến thì cùng nắm con gà con không có gì khác biệt. Các ngươi muốn làm gì? Cũng chớ làm loạn a. Tâu Nghị lần nữa lui về sau hai bộ, hắn có chút luống cuống. biểu mội ta là Tô gia đích nữ. Nàng vài ngày trước vừa mới thu được đại năng giả trí bảo, có thể ngạnh kháng độ kiếp kỳ cường giả, tương lai chắc chắn nhất phi trùng thiên, ta khuyên các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Có cũng là có, không có chính là không có, chỉ là 500 kim. Ta còn không để vào mắt. Tô Nghị lên tiếng, nhưng hắn thiếu khuyết bá lực, cũng có chút dáng chống đỡ thể diện bộ dáng. Lúc này hắn giống như không có cách nào tránh đi cái này một trận đánh đập, mấy người kia biểu lộ, thật giống như ăn chắc hắn một dạng. Chỉ bằng hắn hôm qua tại Tô gia trong đại sảnh một phen ngôn luận, Tô gia trưởng bối khẳng định vui vẻ hắn bị người giáo huấn. Hắn hiện tại lại không có bất kỳ cái gì tu vi. Hắc Long Bang. Tô Nghị cắn răng một cái, đã ở trong lòng nhớ kỹ mấy người kia bộ dáng, chờ hắn đem trong sách cơ duyên đạt được, trở lại. Hiện tại, trốn. Rời đi nơi này. Về sau lại tìm cơ hội sẽ trở về báo thù, quân tử báo thù 10 năm không muộn, đến lúc đó tuyệt đối phải ăn bụng những người này mộ phần cấm phẩm. Tô Nghị quay người định đào tẩu, có thể không đợi hắn bước ra mấy bước, dưới chân lại là trở đi. Sợ hai trừng lớn hai con mắt, Tô Nghị cả người không bị khống chế hướng trên mặt đất ngã đi. Tật mờ, còn muốn chạy. Chỉ bằng ngươi điểm này tu vi đều không có phế vật, có thể chạy đi được. Nếu có thể để ngươi chạy, ta Nhị Hổ tên viết ngược lại. Cũng liền tại Tô Nghị trượt chân trong nháy mắt, sau lưng ba tên cường tráng đại hán cùng nhau tiến lên, bắt đầu đối với ngã xuống đất Tô Nghị một trận quyền đấm cước đá. Phía dưới tay lực đạo chi trọng, hoàn toàn không thèm để ý phía dưới Tô Nghị sẽ không xảy ra chuyện. Phàm nhân chi khu Tô Nghị sao có thể đỉnh ở dạng này đánh đập, ngay từ đầu còn có thể dãy rủa hai lần, nhưng rất nhanh liền không có động tĩnh. Bị Tô Nghị dẫm qua nam tử cũng tại lúc này đứng lên. Tới gần xem xét, Tô Nghị lại là không có sinh sống. Cái này bị đánh chết rồi. Nam tử hơi hơi nhíu mày, Triệu Ý Hiên thế nhưng là cố ý bàn giao, muốn lấy phương thức tàn nhẫn nhất. Cái này vừa mới bắt đầu còn không có phát lực đâu, muốn là cứ như vậy kết thúc, bọn họ muốn làm sao trở về giao nộp. Tô Nghị sống hay chết cũng không trọng yếu là thảm, thảm đến có thể làm cho Tô gia tỉnh táo. Tiếp tục đánh, đánh tới hắn tứ chi vỡ vụn, thấy không rõ diện mạo đến. Cũng liền tại sự gia nhập của hắn dưới, lại có hai tên nam tử gia nhập chiến cục. Ba người bọn họ đều là lúc trước tại Triệu Ý Hiên ngoài phòng nghe lệnh cầm y nam tử. Chỉ là tại cách đó không xa, còn có một tên cầm y nam tử yên lặng nhìn lấy đây hết thảy. Hắn cũng không có xuất thủ, ánh mắt giàu có thâm ý, hiển nhiên là bị chuyện trọng yếu hơn hấp dẫn đi tâm thần. Độ kiếp kỳ. Như thế xa xôi tiểu địa phương, không thể lại đản sinh ra cường giả như vậy. Tứ bảo sao? Ta hiện tại cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, cần phải có thể hoạt động hoạt động. Chật bỗng núp ních cổ tay, nam tử trong đôi mắt lóe qua một đạo không thể xem xét ánh sáng. Hắn cũng muốn xem một chút cái này có thể ngăn kháng độ kiếp kỳ bảo vật là cái gì. Chí bảo như thế nào xa xôi tiểu ngẫu nhiên có thể lấy được đồ vật. Nửa ngày sau, Tô gia phía sau núi, đã bái Bạch Thu Dung Vi sư, Tô An Lam bắt đầu mới tu luyện. Trải qua thời gian dài đọc lại cũng tại đều vào hôm nay bạo phát, Tô An Lam đã không ngừng trăm lần đạp vào luyện khí ba đoạn. Có thể mỗi lần đều tại đạp vào luyện khí ba đoạn về sau, bắt đầu hạ trơn, sau đó lại lần lui trở về đến luyện khí một đoạn. Hiện tại không có những trói buộc này, Tô An Lam tu hành như cá gặp nước, ngàn dặm hành trình gần như chỉ ở một cái chớp mắt. Bất quá thời gian một ngày, nàng liền lại về tới luyện khí ba đoạn tu vi. Ta trước dạy ngươi một môn linh giai công pháp, so ngươi bây giờ tu luyện mạnh hơn một số, lấy ngươi trước kia tích lũy, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới luyện khí cửu đoạn một lần nữa trúc cơ. Bạch Thu Dung phiêu tại Tô An Lam trước mặt tiếng nổ nói, Quảng Hàn Quyết, công pháp này danh sưng, theo ta đem công pháp nhớ cho kỹ. Bạch Thu Dung bắt đầu giảng thuật công pháp nội dung, phía dưới Tô An Lam đang lặng lặng nghe, nàng nghe rất là nghiêm túc, đã nhiều năm như vậy, lại một lần nữa nắm giữ bay lên cơ hội, nàng phá lệ chân quý. Chỉ là tại hai người nhìn không thấy tối tăm xó xỉnh bên trong, đang có lấy một đạo sâu kín ánh mắt, đang nhìn các nàng chỗ phương vị. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 9, muốn là không thành được, sư đồ cũng được tại phía xa trong hoàng thành, Diệp Trần theo nhà gỗ nhỏ bên trong đi ra. Mặt trời lặn phía tây, hiện tại đã tới gần hoàng hôn. Khoảng cách lần trước từ hôn lưu trình cũng đã trôi qua một đoạn thời gian, hiện tại lại đi, hẳn là sẽ không lộ vẻ rất là bất ngờ. Tại đi tìm tâm kim trước đó, ngược lại là có thể trước tiên đem vật phẩm trên người toàn bộ trả về một chút. Trăm lần trả về sau đồ vật quá mức phong phú, cái này không trước tiên cần phải đem tài sản của mình lật cái gấp trăm lần trở lại. Diệp Trần hiện đang nhìn cái gì đồ vật đều là nhìn nó tăng giá trị tài sản gấp trăm lần sau bộ dáng. Ánh mắt trên dưới, tại cách đó không xa trong hoàng thành, đã có một chút ánh đèn chuyển đến. Cước bộ khẽ động, Diệp Trần biến mất tại nhà gỗ trước, tiến về Tô gia phủ đệ. "Công tử, ngài là tìm đến An Lam sao?" Tô gia phủ đệ, Tô Cô Dung có chút kinh sợ. Từ hôm qua từ hôn kết thúc, Diệp Trần tứ bảo xong về sau, hắn liền không có lại trông cậy vào Tô gia còn có thể cùng cái này công tử có cái gì gặp nhau. Lúc này, tựa như là có hy vọng a. Tô Cô Dung khó nén kích động trong lòng, vội vàng cho Diệp Trần chỉ đường. An Lam nàng là ở phía sau núi, trong tộc phía sau núi vẫn luôn là nàng một người sân bãi. Bình thường lúc này thời điểm, nàng thì ưa thích một người ngồi tại ghế đá nhìn buổi tối chấm nhỏ. "Ừm, Tô bá, chúng ta trước đi tìm là có thể." Diệp Trần gật đầu lên tiếng, cước bộ nhoáng một cái liền biến mất ở giữa sân. Nhìn qua rời đi Diệp Trần, Tô Cô Dung nội tâm còn tại kích động run rẩy, khoe miệng trồi lên, nửa bên như ẩn như hiện nụ cười. Muốn cười văng lên, muốn cười thật to, có thể lại muốn duy trì lấy ra chủ thể diện, cuối cùng liền thành cái này có chút buồn cười bộ dáng. Nếu quả như thật có thể thành, Tô Cô Dung là đánh đáy lòng cao hứng. Muốn là không thành được, hoặc là chỉ trở thành sư đồ cái gì, cái này cũng được, dù sao cũng không thể đầy đủ lòng quá tham. Diệp Trần dạng này tuyệt thế công tử dạng gì tuyệt sắc chưa từng gặp qua. Coi như Tô An Lam là hiên viên hoàng triều tuyệt đỉnh thiên tiêu, đệ nhất mỹ nhân, vậy bên ngoài cũng có hiên viên hoàng triều tuyệt đỉnh tiên tiêu, đệ nhất mỹ nhân. Thế giới to lớn, lại có thể một đám nhỏ bé. Dưới chân cất bước, Tô Cô Dung thần sắc sảng khoái đi xử lý gia tộc sự vụ. Tô ra phía sau núi, Diệp Chân bước vào gạch đá xanh bên trong, chạm vạng tối hoàng hôn, đại thụ rơi xuống từng mảnh lá vàng. Tại ánh sáng chiếu rọi, lá khô hiện ra thị giác nhiều hơn một vẻ khác biệt hắc. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, một tòa gạch đá xanh ngói dựng phòng ốc đứng ở giữa sân, tiểu viện, bàn đá, đại thụ, nơi này ngược lại là một cái uống trà hóng mát nơi đến tốt đẹp. Không xem qua đánh dấu cũng không ở nơi này. Tô An làm cô nàng kia đâu? Tại sao không có ở sao? Diệp Chân thần thức tìm kiếm, cũng không có ở trong sân tìm được Tô An làm dấu chân. Chỉ là tại cách đó không xa một chỗ trên đất trống, Diệp Trần đã nhận ra một tia không giống bình thường. Chỗ đó linh khí hỗn loạn, giống như có hai cỗ khác biệt lực lượng đối đánh qua. Cái này hai cỗ lực lượng đối chọi, chém giết sau đó đi hướng nơi xa. Không phải là xảy ra chuyện gì a? Diệp Trần ánh mắt lóe lên. Khí vận chi tử khó tránh khỏi, gặp thường đến sinh tử một đường. Đối người nhà của mình đều là như thế không hữu hảo, đối với mình càng là ngoan tuyệt. Bất quá Diệp Trần đều đã đem chính mình phòng ngự bảo bối cho Tô An làm, tại cái này giới cần phải không ai có thể thương tổn nàng. Lúc này, hai cỗ khác biệt lực lượng tranh đấu, cường độ cũng không tính cao, đây là không có sử dụng Phượng Tâm Ngọc sao? Diệp Chân đứng người lên, hướng về khí tức rời xa phương hướng mà đi. "Tiểu nữ hoa, không lại dùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngươi thần hồn bất ổn, không phải đối thủ của lão phu. Cô thân thể này liền để cho lão phu, ngươi lại đi tìm còn lại a." Tại Tô ra phía sau núi trong rừng, một tên cẩm y nam tử chậm rãi lên tiếng nói. Hình dạng của hắn bất quá 30, lại là dùng cực kỳ khàn khàn giọng điệu. Cũng liền ở trước mặt của hắn, Tô An Lam thần sắc bề ngoài, hấp hối, tại trước người của nàng Bạch Thu Dung mi đầu nhíu chặt. Song phương tại chính diện giao phong dưới, rõ ràng các nàng nơi này yếu tại hạ phong. Ha 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 ha, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, không lại dùng đáp lại hy vọng xa vời, làm sao có thể sẽ để cho các ngươi tìm được cứu binh? Chính là không có một chiêu đắc thủ, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá không có việc gì, kết cục là giống nhau là có thể. Cẩm Y nam tử mặt lộ vẻ vẻ tham lam, cũng liền tại trong ánh mắt của hắn, ở vào Tô An Lam chỗ cổ, đang có lấy một cái dây nhỏ. Căn này dây nhỏ dây thường đầu trói lại một cái kỳ vật, biến mất tại cổ áo bên trong. Cũng chính là đối phương ngực chỗ sâu đồ vật, mới đưa đến hắn một kích không có có thể đắc thủ. Vốn là nương tựa theo bộ thân thể này kim đan sơ kỳ tu vi, đối phương chỉ là một tên luyện khí ba đoạn thằng nhóc con, sao có thể kháng được chính mình đánh lén. Bất quá may ra, cái này bí bảo cũng không thể đầy đủ thủ hộ thân hồn. Nương tựa theo hắn tự thân đặc thù tính cùng thủ đoạn, xử lý cũng liền khó giải quyết một số. Sư phụ, Tô An Lam co quắp ngồi dưới đất, có chút bất lực nhìn về phía Bạch Thu Dung. Nàng đây là muốn không còn sống lâu nữa sao? Cái này vừa mới lấy được phải lần nữa hướng lên cơ hội, đối phương nói lại là muốn nhục thân của mình, chẳng lẽ đây chính là đoạt xá? Tô An Lam đã có nghĩ qua, muốn là Bạch Thu Dung đối nhục thân của mình có chút ý nghĩ, vậy mình phải làm gì? Cuối cùng ra kết luận, hoàn toàn không có cách nào. Lúc này, Bạch Thu Dung là đối nhục thân của mình không có biện pháp, nhưng lại là xuất hiện một vị biến thái, thế mà lại muốn khác phái nhục thân. Đừng sợ. Bạch Thu Dung trên mặt sắc bén tu liễm, mặt lộ vẻ nhu hòa chi sắc. Lúc trước thế công hắn cũng tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn khẳng định không có cách nào tiếp tục, chờ một lát, ta toàn lực hộ ngươi ra ngoài, ngươi đi tìm hôm qua vị công tử kia. Cái này ta đạo người thần hồn đạt đến hóa thần kỳ, hiên viên hoàng triều chỉ sợ không người có thể làm gì được hắn. Nhưng vị công tử kia khác biệt. Bạch Thu Dung chậm rãi nói, tinh tế tỉ mỉ mềm giọng, rất như là tại bàn giao hậu sự. Nàng mới vừa bận thức tỉnh không lâu, thần hồn bất ổn, cũng không phải là cái này tà đạo người đối thủ. Cưỡng ép đối chọi, kết cục sau cùng sẽ chỉ là lần nữa ngủ say. Bất quá có thể tiêu trừ cái này một nguy nan, về sau cũng còn có thể có cơ hội khôi phục, muốn là Tô An Lam thật bị đối phương đoạt xá, nàng kết cục đoán chừng cũng chỉ có một cái, đó chính là từ từ phai mờ. May mắn không có khả năng mỗi một lần đều chiếu cố nàng. Ha ha, toàn lực. Ngươi cho rằng ngươi toàn lực liền có thể ngăn lại được ta sao? Cẩm Y nam tử lạnh giọng liên tục, hắn đã không có ý định lại đi lêu lỏng, nhanh chóng đã định chiến cục, để tránh phát sinh biến cố. Đã hiện tại cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, vậy liền cho đối phương nhất kích chí mệnh. Hồn áp. Hô. Là Cẩm Y nam tử đồng tử đột nhiên trừng lớn, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước hai người. Một cỗ không lộ ra khủng bố uy thế bắt đầu ở giữa sân xuất hiện. Sóng gợn mạnh mẽ bay thẳng Tô An Lam tâm thần mà đi, tại thần hồn tầng cấp bên trong, cuốn phong bạo vũ đang không ngừng ăn mòn Tô An Lam cái này gốc nhỏ bé nô thảo. Tình cảnh này thì liền Bạch Thu Dung đều là kinh ngạc một chút, vội vàng làm ra phản ứng, muốn bảo vệ Tô An Lam cái này một gốc còn chưa trưởng thành tiểu thảo. Bất quá động tác của nàng vẫn là chậm một chút, cũng liền tại nàng chết phía dưới Tô An Lam tinh thần bắt đầu biến hoảng hốt, cả người lung lay sắp đổ lên. Các ngươi đây là đang làm những gì? Cũng liền tại cuồng phong đột nhiên tập thời gian, một đạo ôn tồn lễ độ thanh âm ở trong sân vang lên. Trong lúc nhất thời, thế giới dừng lại. Cuồng phong không tại, mưa rào ngừng, thế gian lần nữa biến sáng sủa. Đám chìm trong đạo thanh âm này bên trong, như gió xuân ấm áp, cả người đều giống như biến dễ dàng không ít. Muốn ngất Tô An Lam cũng là ngước mắt, lại là tại nhắm mắt một khắc cuối cùng trông thấy một bóng người. Bạch Thu Dung cùng Cẩm Y nam tử đồng thời phát hiện, nơi xa đang có lấy một tên công tử văn nhã dậm chân mà đến. Có thể tùy ý chặn lại một người thả ra mũi tên, đây là muốn viễn siêu tu vi thực lực mới có thể làm được sự tình. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 10, thân gia toàn bộ trăm lần trả về, chính đạo mẫu mực. Người là ai? Cẩm Y nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn lên trước mặt thiếu niên nhanh nhẹn, trán của hắn đã bắt đầu không bị khống chế ra bên ngoài thấm lấy mồ hôi lạnh. Chỉ là một thanh âm, hắn thậm chí không nhìn thấy đối phương là làm sao xuất thủ, chỉ là tại thanh âm truyền đến về sau, hết thể liền đều đình chỉ. Hóa thần phía trên, hợp thể chi cảnh, vẫn là càng sâu, mạnh hơn, luyện hư. Cẩm Y nam tử rung động run một cái, hắn nghĩ tới đối phương sẽ không phải là tứ bảo vị cường giả kia. Độ kiếp phía dưới không người có thể dung chuyển mảy may, không phải là đại thừa kỳ cường giả. Công tử, tại Cẩm Y nam tử chính đối diện, Bạch Thu Dung tại nhìn người tới về sau, hơi hơi nghiêng người đi một cái vạn phúc lễ. Nàng cũng không nghĩ tới, thế mà lại là lấy phương thức như vậy gặp mặt. Bạch Thu Dung nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, đối phương có thể hay không đối với mình có chút ý kiến, mình bây giờ tư thái, hẳn không có bị lúc trước ba động cho làm loạn à. Người tốt. Diệp Trần cười khẽ đối với Bạch Thu Dung nhẹ gật đầu, tay phải duỗi hướng về phía trước. Tại hạ Diệp Trần, xin hỏi cô nương phương danh. Bạch Thu Dung. Xa ở một bên Cẩm Y nam tử chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghiêm phòng lấy Diệp Trần động tác kế tiếp. Lại là không nghĩ tới, tên họ Diệp này công tử thế mà trước cùng cô nương muốn đặt tên hủy. Đây là có nhiều xem thường hắn. Cẩm Y nam tử ánh mắt chớp động, hắn đã chuẩn bị tốt chạy ra. Lúc này không thích hợp ở chỗ này lưu lại, Diệp Trần thực lực hắn nhìn không thấu, đối phương tất nhiên là trên mình. Nếu quả như thật có thể đi, hắn muốn hiện tại liền rời đi nơi này. Trốn. Một tiếng quát lớn, Cẩm Y nam tử sợ Diệp Trần nghe không được một dạng tiếng nổ quát nói. Thân hình của hắn cũng liền tại thanh âm truyền ra trong nháy mắt, đột nhiên hướng về một chỗ chạy đi bay. Diệp Trần cùng Bạch Thu Dung ánh mắt đồng thời trông lại. Bạch Thu Dung nhìn lấy đã chạy vội rời đi Cẩm Y nam tử, có chút nóng nảy nhìn về phía Diệp Trần, cái này làm cho đối phương chạy mất sao? Cũng liền tại ánh mắt của nàng dưới, Diệp Trần lại là không chút hoang mang nhìn phía khác một bên. Ha ha, điểm ấy tiểu thủ đoạn thật có hiệu quả sao? Ở vào Diệp Trần thị giác bên trong, Cẩm Y nam tử là chạy, bất quá cái kia thanh thế to lớn chạy trốn lại là không sát thân thể tại trốn xa. Thân hồn của hắn trốn hướng về phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Chỉ là trong chớp mắt, Cẩm Y nam tử thần hồn cũng đã trốn xa đi ra ngàn mét khoảng cách. Diệp Trần hai ngón khép lại, nhẹ nhàng trượt đi, bên hông nhỏ bé bội kiếm lại là bá một chút liền xông ra ngoài. Khắc khắc biệt, quả nhiên là tuổi trẻ a. Chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể từ đó thoát thân. Cẩm Y nam tử thần hồn tốc độ di chuyển nhanh chóng, cũng đã gần muốn chạy trốn ra khoảng cách an toàn, cũng không có ngộ đến bất kỳ ngăn cản. Tại nội tâm của hắn bên trong đã đem Diệp Trần đặt xuống nhãn hiệu, bất quá là trong đại gia tộc nhà ấm bông hoa. Tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng xử sự quá ít. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm, Cẩm Y nam tử quay đầu nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn không sao cả, lại là nhìn hắn tâm thần lớn rung động. Tại hắn chính phía sau, đang có lấy một thanh phi kiếm không nhanh không chậm cùng ở phía sau hắn. Khoảng cách phía sau của hắn chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Cũng liền tại hắn quay đầu trong nháy mắt, phi kiếm trực tiếp xuyên thủng thần hồn của hắn, vô thanh vô tức, hết thảy đều là như vậy mây bay nước chảy. Phi kiếm cũng liền tại xuyên qua đối phương về sau, chính mình bay về tới vỏ kiếm bên trong. Đây hết thảy tới quá nhanh, Bạch Thu Dung đều chưa kịp phản ứng. Phi kiếm rõ ràng bay về phía phương hướng ngược nhau, có thể sau khi trở về, Cẩm Y nam tử nhục thân thì ngã xoay xuống. Ngắn ngủi suy nghĩ, Bạch Thu Dung cũng là phản ứng lại, cái này ta đạo người hẳn là dùng cái gì bí pháp đặc thù, rời đi nhục thân về sau còn có thể khống chế thân thể. Thế mà đem nàng cũng cho lừa qua. Bất quá tốt ở trước mắt vị này Diệp công tử liếc một chút liền nhìn ra manh mối, sau đó nhất kích tất sát. Thủ pháp ngắn gọn, kiếm ý cao siêu. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao, Bạch cô nương? Diệp Trần trở lại thân, nhìn lên trước mặt vị này hư ảnh mỹ nhân. Ánh mắt hai người đối mặt, Diệp Trần khoe miệng mỉm cười, cùng lúc đến cũng đều cùng. Cảnh ban đêm buông xuống, Diệp Trần đem Tô An Lam mang về tới phía sau núi trong phòng. Gian phòng đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn vẩy vào Tô An Lam chết dưới mặt, mặt tái nhợt gò má càng lộ vẻ thế mỹ. Diệp công tử, đây cũng là chuyện xưa của ta. Bạch Thu Dung điềm đạm đáng yêu, trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra một kiện thêu khăn, không điểm đứt lao suy nghĩ sừng bệnh nước mắt. Nàng ngồi tại Tô An Lam giường nằm trước, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn phía hôn mê bất tỉnh Tô An Lam. Hai cái số khổ người đều là bị ủy khuất lớn lao. Ừm. Diệp Trần gật đầu biểu thị cảm động lây. Bạch Thu Dung trong lời nói thất chân ba giả, Diệp Trần còn có thể nghe ra. Đưa tay sờ về phía cái hông của mình, Diệp Trần đem chính mình túi chứa vật lấy xuống, đem chính mình ấn ký theo trên túi chứa vật xóa đi. Diệp Trần đem túi chứa vật đặt ở Tô An Lam đầu giường. Cho nàng, cũng là đưa cho ngươi. Đã tu vi lùi lại nguyên nhân đã tìm được, hy vọng những vật này có thể giúp đỡ bọn ngươi trở lại đỉnh phong, bắt đầu mới truy đuổi. Diệp Trần thần sắc nghiêm túc, lời nói bên trong đầy là chân thành chi ý, thu hồi túi chứa vật tay không có chút nào run rẩy, liền phảng phất để xuống chỉ là một cái bình thường cái túi nhỏ một dạng. Ánh mắt thản nhiên, không có mảy may chần chờ cùng do dự. Cái này, Bạch Thu Dung ngây dại, nàng hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần thế mà lại đem đồ vật của mình toàn bộ lưu lại. Cũng bởi vì nàng giảng cố sự này sao? Thế gian thật có như vậy vì người khác suy nghĩ tuyệt thế giai nhân. Nàng rất muốn đưa tay đi dò xét tra một chút, để nghiệm chứng bản tâm của mình. Thế gian tuyệt đối không có như vậy người. Cái này trong túi chứa vật bất quá chỉ là một số phổ thông tạp vật. Nhiều nhất chỉ là một số phổ thông dược tài, bên trong đan dược cũng nhiều nhất vì tam giai hoặc là tứ giai. Cũng chỉ là như vậy nàng mới có thể duy trì lấy chính mình ý nghĩ trong lòng, thế gian không có như vậy chính đạo mẫu mực. Đinh. Trước mắt cho trói chặt khí vận chi tử, không gian túi chứa vật 1, thất giai đan dược 12 bình, bát phẩm linh thảo 42 gốc, thực phẩm linh thạch 4342. Trở lên 1.7 vạn loại đồ vật, trăm lần trả về bên trong. Chúc mừng thu hoạch được không gian nhẫn chứa vật, bên trong nhẫn chứa vật đưa 10 vạn bình phương, thực phẩm linh thạch 43 vạn. Còn lại đồ vật tất cả đều để đặt tại bên trong nhẫn chứa vật, xin chủ nhân tự mình điều tra. Sát trời đã sâu, Diệp mua ở đây nhiều được không liền, lại xin được cáo lui trước. Đạt được hệ thống nhắc nhở, Diệp Trần vui mừng không lộ tại hình, vẫn là duy trì ban đầu biểu lộ, thần sắc lẫm liệt nhìn qua trên giường Tô An Lam. Bạch Thu Dung còn đang suy nghĩ lấy trong lòng sự tình, bản năng tính nhẹ gật đầu. Nàng là thật muốn nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình. Tại cái này trong túi chữ vật, đến cùng là núi vàng núi bạc một đồng lớn, vẫn là vớ ba vớ vẩn hai ba con. Diệp Trần đối với Bạch Thu Dung ôm quyền, quay người rời khỏi phòng. Cũng liền tại bước ra môn cột một giây sau, Diệp Trần thân hình liền biến mất ở cảnh ban đêm bên trong. Bạch Thu Dung cũng không có bởi vì Diệp Trần rời đi mà có cái gì dư thừa động tác, mà là tiếp tục ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần lưu lại túi chữ vật. Đợi đến thời gian từng giờ từng phút đi qua, Diệp Trần là thật sẽ không trở lại nữa, mới đưa tay hướng về túi chữ vật sờ soạng. Nàng hiện tại chỉ là thần hồn, không cách nào vận dụng túi chữ vật, nhưng thấy rõ trong túi chữ vật đồ vật vẫn là có thể. Đưa tay dò xét, trong túi chữ vật đồ vật cũng hiện ra ở trong mắt của nàng. Trông chất như núi cực phẩm linh thạch, dược thảo linh thảo nhiều vô số kể. Nàng cái gọi là tam giai tứ giai đan dược toàn bộ đều bị vứt xuống nơi hẻo lánh, cầm đầu càng là lục giai thất giai đan dược. Tu sĩ tầm thường sử dụng phổ thông linh thạch, tại cái này trong túi chứa đồ càng là nhìn đều nhìn không thấy. Dạng này tài phú thì liền đã từng độ kiếp thăng thiên nàng, cũng không có thể tùy ý ban thưởng. Trong lúc nhất thời, Bạch Thu Dung vì chính mình lúc trước ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Thế gian coi là thật có dạng này khẳng khái vô tư người, cũng chính là đối phương đồng vị cường giả, muốn không dạng này tính tình tuyệt đối sẽ bị người ăn xong lau sạch. Trong lúc nhất thời Bạch Thu Dung bắt đầu vì Diệp Trần cảm thấy đau lòng. Đau lòng đối phương vì cái gì không hiểu được tự tư một điểm. Liền xem như đại gia tộc Thiên Tiêu, thực lực phi phàm, đây cũng là toàn bộ tài sản của hắn đi. Ngoan Đồ Nhi, vi sư cũng có chút tâm động à? Bạch Thu Dung bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười thản nhiên. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 11, lưỡng giới sơn, lưỡng giới bí cảnh. Sáng sớm hôm sau, Tô An Lam theo trong hôn mê thức tỉnh. Cũng liền đang thức tỉnh tới trước tiên, Tô An Lam sờ về phía lồng ngực của mình, ở giữa ngọc bội treo tại bên trong chính tản ra ôn hòa khí tức, cũng không có mất đi, còn tại trên người mình. Thở dài một hơi, Tô An Lam bắt đầu dò xét xung quanh. Trên người quần áo vẫn là hôm qua bộ kia, vị trí của nàng lại là thân ở phía sau núi trong phòng. Lấy tay chống đỡ đứng người dậy, Tô An Lam ngón tay lại là chạm đến một kiện đồ vật. Nghi ngờ nhìn lại là gặp tại giường của mình giường bên gối phía trên, đang có lấy một kiện nhỏ túi chữ vật. Ngoan Đồ Nhi, tỉnh chưa? Cảm giác được tình huống ngoại giới, Phượng Tâm Ngọc bên trong Bạch Thu Dung một lần nữa hiện thân, ngồi ở mép giường bên cạnh. Sư phụ! Nhìn người tới, Tô An Lam mừng rỡ lên tiếng, xem ra ngày hôm qua nguy cơ là đã bị hóa giải. Không hổ là đã từng độ kiếp qua cường giả. Tên kia hóa thần kỳ đoạt xá chi hồn đều không phải là đối thủ của nàng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đều trước chờ lấy. Bạch Thu Dung đưa ngón trỏ ra lắc lắc, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Ngươi mở ra trước nhìn một chút túi đựng đồ này. A, Tô An Lam hơi nghi hoặc một chút, có điều nàng vẫn là nghe theo Bạch Thu Dung lời nói, rồi tay cầm lên bên gối túi chữ vật. Nàng đã từng cũng có qua túi chữ vật, bất quá dung lượng rất nhỏ, cũng tại chính mình tu vi ngã xuống về sau bị trong tộc lấy đi. Cái này không phải là ngày hôm qua chiến lợi phẩm a? Hồi tưởng lại hôm qua, Tô An Lam nhớ mang máng. Mình tại ngã xuống trước đó nhìn thấy một bóng người. Bóng người kia rất là quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời Tô An Lam lại có chút nghĩ không ra. Đầu ngón tay linh khí phun trào, Tô An Lam đưa tay dò xét lên trong túi chứa vật đồ vật. Chỉ là liếc một chút, lại là đem nàng cho kinh hãi đến. Bày đầy tiểu sơn trồng chất linh thạch, rất nhiều đan dược. Linh thạch này còn không giống với tầm thường linh thạch, phía trên ẩn chứa linh khí càng thêm tinh túy. Bên cạnh còn có nhiều loại liệu thương đan dược, đại bổ hoàn, tứ giai đến bát giai toàn bộ đều có. Nàng bình thường ngẫu nhiên đạt được nhị giai đan dược, tại bên trong túi chứa vật này càng là nhìn đều nhìn không thấy. Cái này Tô An Lam có chút sợ ngây người, nhiều đồ như vậy, sẽ không đều là ngày hôm qua cái tà đạo người à? Một cái hóa thần kỳ cường giả thì có thể có được dạng này phong phú tài sản? Không thể đi. Tô An Lam cảm giác đem Hiên Viên Hoàng Triều bảo khố đều cho chuyển không, cũng cứ như vậy mức độ. Sư phụ, mang theo hỏi thăm giọng điệu, Tô An Lam nhìn về phía Bạch Thu Dung. Ừm. Bạch Thu Dung mỉm cười gật đầu. Cũng là như ngươi nghĩ, là ý trung nhân của ngươi lưu lại. Bạch Thu Dung một câu nói kia không có để Tô An Lam giải hoặc, ngược lại là nghi ngờ hơn. Thì ngày hôm qua dạng nguy cơ, cái gì ý trung nhân? Ngắn ngủi ngây người về sau, Tô An Lam giống như hiểu rõ cái gì, ánh mắt chợt sáng lên, gương mặt cũng tại lúc này bắt đầu nóng lên. Tuy nhiên nàng cũng không có cái gì ngôn ngữ, có thể trong nội tâm lại là mai con tán loạn. Là hắn sao? Tô An Lam trong lòng nghi ngờ, Diệp Trần bóng người bắt đầu ở trong đầu của nàng bên trong hiện hiện. Kết hợp lên hôm qua té xỉu trước, sau cùng trông thấy bóng người, hai bóng người dần dần trùng hợp, khép lại. Giống như lúc lùi lại nguyên nhân đã tìm được nha. Giúp ngươi trở lại đỉnh phong nha. Bắt đầu mới truy đuổi nha. Nhìn lấy Tô An Lam không có phản ứng gì, Bạch Thu Dung từ từ tới gần, kẹp lấy giọng hát treo chọc lấy. Nàng cũng không có đem Diệp Trần mà nói cho nói toàn, chỉ lưu lại độc thuộc về Tô An Lam cái kia một phần. Cũng chính là những thứ này kéo dài ngữ liệu, khiến Tô An Lam gương mặt lần nữa biến tấu đỏ. Rất lâu đều không thể lên tiếng, chỉ có thể phát giác được càng phát ra nóng hổi gương mặt. Hiên Viên Hoàng Triều trong hoàng thành, Diệp Trần kiểm kê tốt tài sản của mình, to to nhỏ nhỏ đan dược, linh thạch đều phải đến gấp đôi trăm tăng phúc, thì lấy hiện tại thân ra, Diệp Trần thậm chí có thể đem cực phẩm linh thạch trực tiếp làm nước gặm. Trên người y phục cùng bội kiếm bên hông không có tăng phúc. Nghĩ đến bội kiếm của mình, Diệp Trần sờ về phía bên hông. Vỏ kiếm bên trong là một thanh, bất quá 40cm đoạn kiếm. Cái này viên đoạn kiếm cũng không mạnh mẽ, phẩm giai bất quá linh giai cửu phẩm. Chỉ là nó mang theo khác ý nghĩa đặc thù, Diệp Trần cũng liền không có đưa nó đưa ra ngoài trả bể. Cắt đứt trong lòng suy nghĩ, Diệp Trần đem sờ về phía đoạn kiếm tay để xuống. Đã đều đã thu thập xong, vậy thì đi thôi. Xác định rõ vật phẩm của mình, Diệp Trần nhấc chân biến mất tại bên trong nhà gỗ. Làm khách nhân ở tạm mấy ngày, chuẩn bị trước khi rời đi vẫn là phải cùng chủ nhà tạm biệt một chút. Đối mặt Diệp Trần tạm biệt, Hiên Viên Hoàng Triều quân chủ từ chối đi Tào Triều tự mình ra mặt đón đưa. Cũng liền tại nhiều cung tiễn dưới ánh mắt, Diệp Trần rời đi Hiên Viên Hoàng Triều, tiến về đầu mối mục tiêu. Lưỡng Giới Sơn. Cách rời ra hai cái địa vực kéo dài đại sơn, Diệp Trần theo Hiên Viên Hoàng Triều ngự kiếm đi nhanh gần nửa ngày mới đi tới nơi này. Nơi này đã thoát ly Hiên Viên Hoàng Triều địa vực phạm vi, chung quanh cánh rừng tươi tốt, yêu thú hoành hành, không thích hợp nữa nhân sinh bình thường lưu giữ. Đi tới Lưỡng Giới Sơn một chỗ sơn mạch trước, Diệp Trần lấy ra hỗn bài. Cái này mở ra bí cảnh chìa khóa. Cũng liền tại hỗn bài xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng cái này Lưỡng Giới Sơn lên phản ứng. Khắc gỗ bảng hiệu tản ra nóng hở nhiệt độ, thỉnh thoảng còn chớp lên một cái phát ra ánh sáng. Chính là chỗ này. Đáp xuống đất, Diệp Trần đưa tay, đem hỗn bài cho thả ra. Cũng liền tại buông tay nháy mắt, hỗn bài trôi hướng giữa không trung, tại dừng lại sau một lát, liền bắt đầu chậm rãi bay tới đằng trước. Cùng tại hỗn bài sau lưng, Diệp Trần dậm chân hướng về phía trước. Trong rừng bóng cây tươi tốt, điểu ngữ trùng minh tiếng vang không ngừng, Diệp Trần hành tẩu không quá nửa trình, bóng người liền biến mất ở một chỗ ẩn nặc vách tường phía sau. Một bên khác, bị Lưỡng Giới Sơn ngăn cách địa vực. Nơi này không giống với Hiên Viên Hoàng Triều có nhất thống quyền hành, mà chính là bị các đại tông môn phân phong mà trị. Tông môn ở giữa cũng đã xác định quy tắc, không cho phép người ngoại lai lại đến gánh vác thuộc về bọn hắn bánh kem. Hôm nay, một cái rất đặc thù thời gian, Lưỡng Giới bí cảnh muốn mở ra. Các đại tông môn cũng đều phái tới đệ tử hạch tâm trước đến rèn luyện. Đỗ trưởng lão, đã lâu không gặp. Phía sau ngươi liền là các ngươi giới này tinh anh đệ tử sao? Trần trưởng lão, đệ tử ngu dốt để ngươi chê cười. Hai tên lão giả tóc trắng lẫn nhau lấy lòng, ở phía sau hắn rất nhiều năm nhẹ thiên tiêu, đứng ngạo nghệ tại tràng. Trên người tu vi ba động cũng đều đạt đến trúc cơ đỉnh phong. Có chút cường lực người thậm chí đạt đến nửa bước kim đan mức độ. Tuy nhiên bọn họ lẫn nhau ở giữa ai cũng không phục người nào, nhưng nhìn hướng về phía trước đội ngũ lại là đều lộ ra hướng tới chi sắc. Mịch Nhi, tại Lưỡng Giới bí cảnh liền do ngươi dẫn đội. Chuyến này tiến vào Lưỡng Giới bí cảnh, ngắn thì nửa tuần trăng, lâu là một năm. Nhưng muốn ổn trọng hành sự. Tại tông môn trận liệt bên trong, cầm đầu một đội, một tên tóc bạc lão giả chính đối sau lưng đệ tử báo cho chú ý hạng mục. Lưỡng Giới bí cảnh không giống với còn lại bí cảnh, tiến vào bí cảnh về sau thời gian ba động là không giống nhau. Cũng chính là tại bên ngoài, đã qua một tháng thời gian, tại Lưỡng Giới bí cảnh bên trong cũng mới qua một ngày. Thần kỳ như thế đồ vật, có rất nhiều người nghĩ tới, có thể hay không bên trong bởi vì Lưỡng Giới bí cảnh bên trong có cái gì đặc thù chi vật. Nhưng Lưỡng Giới bí cảnh bèn bèn có thể chứa đựng kim đan phía dưới tu sĩ tiến vào, kim đan phía trên muốn đi vào đem lại nhận mãnh liệt bài xích. Cho đến ngày nay, Lưỡng Giới bí cảnh cũng liền biến thành ma luyện đệ tử, tầm bảo, lấy được bảo bối địa phương. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 12, cảm động sao? Bí cảnh, không dám động đúng, đệ tử ghi nhớ. Đường Mịch Nhi gật đầu lên tiếng, thần sắc bình tĩnh. Lãnh ngạo ánh mắt, nhìn ngang ngay phía trước bí cảnh cửa vào. Đối với nàng tới nói, cái này Lưỡng Giới bí cảnh rất là không cần thiết, nếu không phải vì Lưỡng Giới bí cảnh, nàng có lẽ đã đang trùng kích Nguyên Anh chi cảnh. Cũng là bởi vì ngàn năm một lần Lưỡng Giới bí cảnh muốn mở ra, sư phụ của nàng yêu cầu nàng hạn chế tự thân tu vi. Lúc này, thực lực của nàng sớm đã hơn xa trúc cơ, thì liền tầm thường kim đan sơ kỳ cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghĩ đến sư phụ của mình, Đường Mịch Nhi vẫn còn có chút không hiểu, vì sao lại muốn nàng đem thời gian lãng phí ở cái này Lưỡng Giới bí cảnh phía trên? Cũng bởi vì cái kia hư vô mờ mịt truyền thuyết sao? Truyền thuyết lại không nhất định là thật. Vâng. Đúng vào lúc này, một đạo chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, cũng còn không có tiếp tục cho bọn hắn cơ hội phản đàm, bên trong thiên địa bắt đầu xuất hiện dị động. Tại các đại tông môn sở tiêu định vị trí, dị tượng nảy sinh. Bầu trời xuất hiện rất nhiều áng mây, phiêu phiêu như tiên. Đầy trời đám mây mang theo ánh sáng chiếu chiếu ở Lượng Giới bí cảnh lối vào, cuối cùng hình thành màn sáng chi môn. Lần thứ nhất gặp này chẳng cảnh, không không khiếp sợ trừng lớn hai con mắt, bị hết thảy trước mắt cho kinh hãi đến. Ngàn năm một lần Lượng Giới bí cảnh mở ra, thì liền lúc trước rất là không hiểu Đường Mịch Nhi, tựa như đều hiểu rõ ra. Muốn không phải là các nàng biết được chuyến này mục đích là cái gì, chỉ sợ cũng phải tưởng lầm là có cái gì bí bảo sinh ra. Chúng ta đi. Một tiếng không giống với tông môn trong đội ngũ thanh âm gấp rút vang lên. Cũng liền tại các phương đội ngũ trong tầm mắt, một đám người áo đen hướng về bí cảnh bay thẳng mà đi. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, bất quá chớp mắt liền trốn vào bí cảnh màn ánh sáng. Là ai? Các đại tông môn trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một cỗ buồn bực ý xông lên tâm thần. Cũng liền tại bọn hắn bị dị tượng hấp dẫn ánh mắt thời điểm, đã có vài chục tên người áo đen tiến nhập Lượng Giới bí cảnh. Cái này Lượng Giới bí cảnh thuộc về là bọn họ các đại tông môn. Cái này giống là một đám cường đạo, xâm nhập chính mình còn chưa mở phát hoàn toàn mỏ vàng một dạng. Phục sức của bọn họ, tựa như là gần nhất mới nổi ánh cát. Đáng giận. Bọn này chuột thế mà chạy đến trên mặt nổi tới, thật sự là không biết sống chết. Đúng. Lần này trở về, tất nhiên là muốn bẩm báo tông chủ huyết tẩy loại này hắc ác thế lực. Nhất định phải đem những sâu mọt này toàn bộ quét sạch. Các đại tông môn đại biểu lòng đầy căm phẫn, cũng bắt đầu chỉ dẫn lấy đệ tử tiến về bí cảnh. Bọn họ đối đệ tử của mình vẫn là rất có lòng tin, cái này Lượng Giới bí cảnh tối cao hạn mức cao nhất cũng chỉ có trúc cơ. Bọn họ mang đến thiên kiêu cái nào không phải trúc cơ đỉnh phong, còn có không ít càng là vô hạn tiếp cận kim đan thực lực. Cùng những thứ này thối chuột đối kháng chính diện, tất nhiên sẽ không rơi được bao nhiêu hạ phong. Bọn họ đều là tông môn thiên kiêu. Các ngươi cũng đi vào đi. Sau khi đi vào, lại hành sự cẩn thận ảnh các không ổn định tính, tóc bạc lao giả lần nữa cảnh cáo. Đường Mịch Nhi gật đầu, dẫn tông môn đệ tử cũng hướng về bí cảnh cửa vào mà đi. cũng liền tại bước vào màn sáng về sau, thuộc về bọn hắn ba động biến mất, tựa như không tồn tại ở thế gian này. Mấy canh giờ sau, một bên khác, Diệp Trần cũng đã bước vào bí cảnh bên trong. Trung quanh phong cảnh vui mừng, lại là không có côn trùng kêu vang chim gọi, thiếu khuyết mấy phần sinh khí. Cũng ngay tại lúc này, trôi nổi tại giữa không trung hỗn bài ngừng lại, không lại tiếp tục hướng phía trước. Tại một sắc bảng hiệu bên trên, lại là đang không ngừng lóe ánh sáng. Ừm. Diệp Trần hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giữa không trung hỗn bài. Đây là tại nhắc nhở chính mình sao? Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Trần bắt đầu dò xét, rất nhanh phát hiện hoàn cảnh chỗ khác biệt. Lục thực càng thêm tươi tốt, không khí ở giữa mát mẻ dị thường, tươi non lục thực chính tản ra sáng lục hào quang, bọn họ tựa như là có được cực mạnh sức sống. Thì cái này a, không cần dừng lại, phát hiện dị thường chỗ, Diệp Trần ảo ảo cười một tiếng. Hỗn bài dừng lại, là đang nhắc nhở chính mình đã tiến vào một cái đặc thù hoàn cảnh, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Bất quá những vật này cũng liền khi dễ nguyên anh, hóa thần loại hình người yếu, đối Diệp Trần cũng không có chút điểm hiệu dụng, ngược lại là cảm thấy nơi này không khí trong lành, hương khí thoải mái. Tùy ý khoát tay áo, Diệp Trần đôi mắt ép xuống, cũng liền tại cái này khoát tay nháy mắt, giữa sân bỗng nhiên xuất hiện một cô linh áp, luyện hư kỳ linh áp, ngang ngược vô cùng, trực tiếp đem không ngừng ngoi đầu lên lục thực ép xuống. Những thứ này lục thực giống như đều có thể thông linh, trực tiếp lui rụt trở về, hoàn toàn không có một chút tính nết, vô cùng nghe lời cho Diệp Trần nhường ra một đầu đại đạo. Gặp lục thực lui tán, hôn bài cũng tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Diệp Trần thì đi theo hôn bài phía sau, thỉnh thoảng thấy được tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo đưa tay hái. Tuy nhiên những vật phẩm này tại Diệp Trần trong mắt rất là bình thường, có thể trăm lần trả về sau thì không đồng dạng. Bù bù, hai đạo vạch phá không khí bạo tiếng vang lên. Đúng vào lúc này, Diệp Trần sau lưng lục thực điên cuồng dị động, theo dưới nền đất bạo vươn mấy cây nhánh dây, đột nhiên xông về đã rời xa Diệp Trần. Diệp Trần đưa lưng về phía bọn họ cũng không trở về thân, tựa như không có chút nào phòng bị. Đối mặt tình huống như vậy, nhánh dây đánh tới tốc độ nhanh hơn. Hô, cũng liền tại vài gốc nhánh dây tới gần trong nháy mắt, một cô đáng sợ ba động đột nhiên xuất hiện, như có một cỗ nhìn không thấy đỏ sậm, khuyết tán khắp bốn phía. So trước đó Diệp Trần chỗ bạo phát linh áp thế mạnh hơn, lúc trước chỉ là cảnh cáo, lần này là trực tiếp thật sự quyết tâm. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, nhánh dây trực tiếp bị hù rung động run một cái, vươn hướng trước thân thể đều đông nhiên ngay tại chỗ. Là Diệp Trần bên hông thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc lên hiệu quả. Bọn họ là không có động, có thể đỏ sậm ba động còn đang kéo dài khuyết tán. Cô cô cô. Cùng loại nước sôi bốc lên tiếng vang truyền đến. Bất quá một lát, những thứ này xông về phía trước nhánh dây biến tấu đỏ, bắt đầu không ngừng bành trướng. Mảnh khảnh canh dòng dã làm lớn ra hơn 2 lần, còn đang không ngừng gia tăng. Cuối cùng không chịu nổi lăn lộn ba động toàn bộ nổ tung, kéo dài 100m, trong phạm vi 10m xung quanh lục thực cũng bị tác động đến, không một may mắn thoát khỏi. Ừm. Diệp Trần nghi hoặc quay người, lại là nhìn thấy một đám ngay tại run lẩy bẩy cây, cũng liền tại Diệp Trần dưới ánh mắt, lại một đầu lục đằng đưa ra ngoài. Cái này lục đằng không giống với lúc trước như vậy, tốc độ cực nhanh mang theo công kích tính, mà chính là chậm rãi xê dịch, sợ Diệp Trần không có thể hiểu được thiện ý của nó mở dạng. Tại lục đằng phía trước còn có một chỗ cùng loại lá sen to lớn mảnh lá, nhìn hình dạng của nó, tựa như là muốn đem thứ này đưa cho mình. Cảm ơn. Đưa tay đem cái kia to lớn mảnh lá cho nhận lấy, Diệp Trần sờ về phía cái hông của mình. Cũng liền tại Diệp Trần chạm vào, cái kia đỏ sẩm khí tức biến mất. Chính mình vừa mới cũng không có cảm giác được có cái uy hiếp gì, bên hông thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc lại là mình phát động. Xem ra là những vật nhỏ này không thành thật lắm. Lúc trước mình đã dùng thực lực đã cảnh cáo bọn họ, cũng là không nghe khuyên bảo, nhất định phải làm không vui như vậy nhanh. Cũng không có đi qua để ý nhiều, Diệp Trần đem cái này mảng lớn cành lá cho chống đỡ. Nơi này là bí cảnh bên trong mỗi một chỗ đều có chính mình lĩnh chủ, liền tựa như từng đạo cửa khẩu. Không có tương ứng thực lực thì tự tiện xông vào, kết cục chỉ có một cái. Diệp Trần tiếp tục theo hỗn bài hướng về phía trước, mà tại Diệp Trần sau lưng, dừng lại tại nguyên chỗ nhanh dây thật lâu không động, chỉ ở Diệp Trần hoàn toàn biến mất tại lục lâm, mới lui về chính mình đi ra lúc vị trí. Lúc trước nổ tung dưới vị trí, có rất nhiều vài rách, hải cốt lộ ra. Diệp Trần tại thời điểm bọn họ một cử động nhỏ cũng không dám, mà Diệp Trần rời đi, bất quá một lát những thứ này linh kiện lại bị mới lục thực cho che giấu. Trung quanh lại khôi phục như lúc ban đầu bộ dáng. Đi lại tiếp tục hướng phía trước, có lúc trước một màn, về sau tiến lên rất là thuận lợi, cũng không có gặp phải thứ gì ngăn cản. Diệp Trần rất nhanh liền đi ra cái này rừng rậm ở giữa, đi tới một chỗ thiên địa mới. Đây là mới vừa từ trong rừng đi ra, Diệp Trần liền bị hết thảy trước mắt hấp dẫn. Nửa đậy bầu trời, chỉ có lấy có chút ánh sáng thấu dưới, tí tách mưa nhỏ giọt rơi xuống mặt đất. Mặt đất giống như hoang mạc, đen nhánh bùn đất là liếc nhìn lại chủ xoáy, tại hoang thổ phía trên chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy cây hoang mục, còn tại chật vật tồn tại lấy. Những thứ này giọt mưa là màu đen. Diệp Trần chống đỡ mảnh lá ngược lại là không có nhận đến mưa đen ăn mòn. Chỉ là nước mưa bên trong giống như có kỳ lạ sức hấp dẫn, để tiếp xúc mò người đều biến phiền não một số, không bị khống chế sẽ nghĩ tới quá khứ phiền lòng sự tình. Muốn động tiếng lòng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách đi. Sơ nhẹ rơi xuống giọt mưa, Diệp Trần ánh mắt đạm mạc nhìn phía bầu trời. Ở vào Diệp Trần bên hông, thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc cũng tại lúc này có phản ứng, màu đỏ sẩm khí tức bắt đầu quay trùng quanh thân. Thượng cổ thủy tổ Hoàng khí tức là siêu cao cấp độ sinh mệnh áp chế, ba động khủng bố trực tiếp chuyển hướng trên bầu trời. Trên bầu trời mưa đen rõ ràng ngừng ngắt một chút, rơi xuống giọt mưa cũng đều dừng lại một lát. Chờ chúng nó lần nữa rơi xuống lúc, Diệp Trần vị trí đột nhiên biến khác biệt. Trung quanh nào ào mưa phùn, mà tại ở gần Diệp Trần vị trí lúc, những cái kia mưa đen đột nhiên biến mất, tựa như là cố ý tránh đi Diệp Trần một dạng. Tại phía xa cái này hoang địa trung tâm, có vụn vặt lẻ tẻ mấy đạo thân ảnh, tìm không được nơi ẩn nút, mà nhẫn thụ lấy bầu trời rơi xuống mưa đen. Trên người của bọn hắn đã bị nước mưa thấm ướt. Bản dựa theo tu vi của bọn hắn, nước mưa bản không có khả năng rơi xuống trên người của bọn hắn, nếu là thật có chỗ khác biệt, cũng có thể sử dụng linh lực đem nhiễm tại nước mưa trên người cho trấn khai. Có thể cái này mưa đen khác biệt, trực tiếp ngăn cách linh lực của bọn hắn, còn có thể gấp rút khiến cho bọn hắn tâm phiền ý loạn, động liên tục dùng tu vi đều biến cố hết sức không ít. Đại sư tỷ, chúng ta phải làm gì? Nhẫn thụ lấy nước mưa ăn mòn, một tên nam tử gấp giọng nói. Cái này lưỡng giới bí cảnh căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tìm kiếm. Nó thật hạn chế trúc cơ kỳ sao? Nhưng vì cái gì ảnh các nắm giữ nguyên anh kỳ đại năng? Thanh âm của hắn khàn khàn, gần như không giống. Ở trước mặt bọn họ Đường Mịch Nhi đồng dạng là vô cùng chật vật, lại cũng mất lúc trước, tại lượng giới bí cảnh bên ngoài lãnh đạo. Mưa đen đem sợi tóc của nàng nhiễm tại quần áo phía trên. Cái này bí cảnh không phải là dạng này. Dựa theo tông môn miêu tả, bí cảnh bất quá mấy trăm cây số, từ bốn bộ phận tạo thành. Cánh rừng, hoang mạc, vùng nước còn có sau cùng khu trung tâm, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Hiện tại sao có thể nói không có nguy hiểm gì? Vẹn vẹn là cái thứ nhất cánh rừng, nhiều như vậy tông môn thiên tiêu, cũng chỉ còn lại có bọn họ những người này. Còn lại chết hết. Vốn là bọn họ còn trốn ra được một số, có thể cái này hoang mạc mưa đen cũng có được vấn đề lớn. Nó sẽ dẫn động nhân tâm bên trong tâm ma, không ngừng xúi dục, kích động, cuối cùng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ mới đã trải qua hai cái, đằng sau còn có hai cái. Muốn đi ra cái này lưỡng giới bí cảnh, bọn họ còn cần lại trải qua hai cái nan đề, nhưng bây giờ trạng thái lại làm sao có thể vượt qua đằng sau. Vừa nghĩ tới đó, Đường Mịch Nhi nội tâm cũng có chút tuyệt vọng. Làm tông môn thiên tiêu chi tử, nàng luôn luôn tự cao tự đại, có thể cái này lượng giới bí cảnh không thể nghi ngờ là đưa cho khắc sâu nhất trọng truy. Sâu sắc ký ức đại giới luôn luôn thảm trọng, mà lần này muốn đại giới là tính mạng của nàng. Các ngươi đi, ta giống như cũng sắp không được trong cơ thể ta. Đột nhiên Đường Mịch Nhi bưng bít lấy lồng ngực của mình quỳ ngã xuống, thần sắc thống khổ. Trong đầu của nàng bên trong đang có lấy vô số nói nhỏ tại ngâm sướng, tựa như muốn hoàn toàn chiếm cứ tinh thần của nàng. Sư tỷ ngươi. Bốn phía tông môn đệ tử ào ào lui về sau mấy bước, thần sắc sợ hãi. Bọn họ lúc trước đã linh giáo qua tẩu hỏa nhập ma tình huống, đó là hận không thể xé nát hết thảy trước mắt. Đến đây bí cảnh đệ tử toàn bộ đều là trúc cơ đỉnh phong, thực lực lớn thể giống. Toàn bộ nhờ đại sư tỷ thực lực cao cường mới đỉnh xuống dưới. Lúc này, bọn họ đại sư tỷ cũng muốn không được, đây chẳng phải là một người liền có thể tay không xé nát bọn họ. Đông đảo tông môn tử đệ lần nữa lui về sau mấy bước. Trong lúc nhất thời, đối với sinh mạng khát vọng vẫn là chiến thắng trong lòng mọi bệnh, đến thừa dịp đại sư tỷ hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh chóng rời xa. "Đều đi." Đường Mịch Nhi giang chống đỡ lấy trong lòng sau cùng lý trí, hét lớn lên tiếng. Nàng một câu nói kia, áp đảo những tông môn khác con cháu sau cùng tâm, ào ào tan tác như chim ong, tiếp tục hướng về chính trước phương hướng rời xa. Đi, đi, đi một chút. Nhiều âm thanh hô hoán chuyển đến, sau đó chính là một trận tạp nhạp dẫm đạp mặt nước âm thanh. Nghe được bên tai thanh âm, Đường Mịch Nhi căng cứng thần kinh buông lòng xuống, ánh mắt dần dần mê ly, một trận hoa mắt cảm giác bắt đầu dâng lên. Nàng trưởng thành cũng không có quá nhiều quanh co. Tông môn thiên tiêu, trong tộc thiên tiêu, ngang hàng thiên tiêu. Một đường vững vàng tiến lên nàng cũng không có gặp phải cái gì khó có thể mở miệng vấn đề, trưởng bối trong nhà yêu thương, tông môn sư đệ sư muội cùng kính, hết thảy đều là như vậy mỹ hảo. Theo lý đến, nàng không cần phải xuất hiện bị nhiễu loạn tâm thần tình huống, chỉ là hiện tại chỗ chiếm cứ tâm thần ý nghĩ, để cho nàng phản ứng lại. Là đã từng, một lần tình cờ nhặt được một bản tiểu hoàng thư, nàng chỉ là mở ra nhìn qua vài lần. Ta, liền đến cái này sao? Đường Mịch Nhi trong miệng thì thảo, ý thức dần dần mơ hồ. Một bên khác, Diệp Trần chậm rãi tại mưa đen bên trong, một thân thuần trắng áo bào, không có bị nhiễm lên chút điểm nước đọng. Dưới chân trên mặt đất cũng không có tùy ý bay lên. Tâm kim vị trí ngay tại bí cảnh cuối cùng, cần phải đi qua một nửa. Cái này bí cảnh thật đúng là kỳ lạ, thời gian cùng không gian ảo diệu, có khác biệt kéo dài. Nhìn hướng về phía trước không thấy cuối đường, giữa không trung hỗn bài còn tản ra hơi hơi ánh sáng, dẫn Diệp Trần hướng về chỗ càng sâu đi đến. Cũng liền tại phía trước cách đó không xa, Diệp Trần lại là trông thấy một bóng người. Bóng người kia thân mang quần áo màu lam nhạt, toàn thân tắm mưa, sợi tóc bị nước đọng điểm nhiễm tại hai bên, trên người quần áo có chút tổn hại. Quần áo toé phiến rơi tại mặt đất, ống tay áo, cổ áo đều có không ít phong cảnh bộc lộ. Cái đó là một người. Mời đọc chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 13, thèm thân thể của ta. Không thích hợp a. Diệp Trần thanh âm chuyển tới, ngã xuống đất Đường Mịch Nhi nghe tiếng ngẩng đầu. Nhìn đến cách đó không xa Diệp Trần, ở vào gần như ý thức thâm viên biên giới Đường Mịch Nhi đứng lên. Tại nàng thị giác bên trong, đã đặt mình vào đi tới trong sách thế giới. Ngươi chính là của ta chân mệnh thiên tử sao? Rất đẹp a. Ta có thể giữ ngươi vào lòng sao? Ta muốn nằm tại trong ngực của ngươi an nghỉ. Hai tướng triền miên, nằm ở tâm giường, khà 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 khà. Đường Mịch Nhi gương mặt bắt đầu nổi lên không bình thường đỏ ửng, ngón cái xoa nắn hướng về phía môi của mình một bên, lộ ra si mê mà cười cho. Từng tiếng rơi vào trong sương mù tiếng truyền đến, nghe Diệp Trần một mặt một bức. Bất quá đối phương còn tại trong mưa gặp mưa, Diệp Trần có thể xác định là đối phương vẫn là một tên người sống sờ sờ. Đạp nhẹ mặt đất, Diệp Trần mang trong tay to lớn mảnh lá đi tới Đường Mịch Nhi bên cạnh, đem trên trời mưa rơi cho cản lại. Kỳ thật cũng không cần Diệp Trần cố ý đi cản. Trên trời mưa đen cũng liền tại Diệp Trần đi vào Đường Mịch Nhi bên người về sau, ào ào né tránh, biến mất vốn có hiệu quả. Bất quá đã ảnh hưởng đến thần kinh, lại là đã không thể tiêu trừ. Cô nương, Diệp Trần hạ lạc, đi tới Đường Mịch Nhi bên cạnh, vừa mới mở miệng lên tiếng, lại là gặp Đường Mịch Nhi trực tiếp ôm tới. Hai tay của nàng trực tiếp vòng hướng về phía Diệp Trần cái cổ, ướt nhẹp thân thể càng là dán tại Diệp Trần trên thân. Diệp Trần thuần trắng không nhiễm y phục, bỗng chốc bị đối phương thân thể cho thấm ướt. Viễn không phía trên còn đang không ngừng rơi xuống mưa đen giữa không trung, rõ ràng ngừng ngắt một chút. Đây cũng không phải là nó làm đi lên đó a. Mưa đen vì Diệp Trần đưa ra vị trí lớn hơn, phương viên 5 mét bên trong không dám có bất kỳ mưa nhỏ xuống. Về sau, quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo. Đường Mịch Nhi hai con mắt mê ly, tại thế giới của nàng bên trong, chân mệnh tiên tử tại đối với nàng cười. Cái kia nụ cười ấm áp lại phối hợp phía trên ấm áp thân thể, nàng chỉ muốn chôn ở Diệp Trần trong ngực, lâu dài trầm luân tại dạng này tỉnh sắc dưới, không muốn tỉnh lại. Diệp Trần hai tay mở lớn, lấy đó trong sạch của mình. Chính mình là thật cũng không có làm gì, hoàn toàn thì là đối phương chính mình ôm đi lên, nhìn bộ dáng của đối phương, giống như đối nhục thân của mình cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, không thích hợp đi. Là cái này mưa đen nguyên nhân sao? Cái này bí cảnh chẳng lẽ là mở ra thức? Nhìn phía giữa không trung, Diệp Trần minh bạch đối phương vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Lúc trước tại lần thứ nhất tiếp xúc đến mưa đen thời điểm, Diệp Trần cũng rõ ràng cảm nhận được một tia trêu chọc. Là cái này mưa đen tại xúc động tâm thần của mình. Bất quá cái này mưa đen so lúc trước rừng rậm biết nhiều chuyện hơn, chỉ là cảnh cáo một chút, liền không có cả cái gì còn lại tiểu động tác. Nhẹ tụ linh lực, Diệp Trần đem Đường Mịch Nhi cho nâng lên. Đường Mịch Nhi cái kia bị nước mưa thấm ướt, chính mình sẽ rách phá quần áo, cũng đều hiện ra ở Diệp Trần trong mắt. Ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì. Diệp Trần phát hiện đối phương đầu phía trên khí vận thế mà cùng Tô An Lam là giống nhau, vàng óng ánh sáng lòa lòa mắt. Nàng cũng là khí vận chi tử. Bất quá Đường Mịch Nhi trên người khí vận tựa như so Tô An Lam cao hơn một số, tại kim sắc phía dưới còn mang theo một tia đỏ. Sách. Diệp Trần mang theo đáng tiếc nhẹ sách một tiếng, đem trên người mình áo khoác cởi xuống. Thì rất đáng tiếc, mình bây giờ có thể trói chặt vị trí này, muốn trói chặt cái kế tiếp cần trước đột phá luyện hư kỳ, đạt đến đại thừa kỳ tu vi mới được. Không phải vậy lấy đối phương hiện tại trạng thái, còn không phải muốn chạm cái nào thì đụng đâu. Dù sao đối phương cũng không biết. Đem chính mình áo bảo cho Đường Mịch Nhi mặc vào, Diệp Trần đem Đường Mịch Nhi lấy ôm công chúa hình thức bế lên. Chờ ngươi tỉnh lại rồi nói sau, hy vọng còn có thể cái đến lời của mình đã nói. Đối mặt cái kia còn muốn tái máy tay chân Đường Mịch Nhi, Diệp Trần trực tiếp đem đối phương cho chân choáng. Chỉ có chút cơ đỉnh phong Đường Mịch Nhi, sao có thể chịu nổi Diệp Trần linh áp, chớp mắt liền mất đi. Không phải Diệp Trần không vui, mà chính là bên cạnh vẫn còn có sinh linh đang nhìn đây. Đem trong tay to lớn mảnh lá, dùng linh lực nâng lên, Diệp Trần tiếp tục theo hỗn bài hướng về phía trước. Tại phía xa càng phía trước, một đám người áo đen bị trước mặt mặt nước cản lại đường đi, không thể tiếp tục hướng phía trước. Tại người áo đen bên trong, người cầm đầu không ngừng đi qua đi lại, tìm kiếm lấy giải quyết chi pháp. Những người khác cũng là nhìn lấy trước mắt bao la vô biên hải vực, không biết làm những gì mới tốt. Đầu lĩnh, chúng ta thật muốn cũng chỉ có thể dừng bước tại này sao? Đại tế ti thế nhưng là đem trước hai cái cửa khẩu còn có giải quyết chi pháp đều báo trước cho chúng ta, thì cái này một cái chúng ta còn không qua được không tốt giao nộp à. Tại người áo đen bên trong, có một người thận trọng nhắc nhở. Tuy nhiên hắn cũng biết tình huống hiện tại là cái gì, bất quá vẫn là phải cần nhắc nhở một chút giữa sân người. Bọn họ dạng này thế lực cũng sẽ không nói là cái gì tề tâm hiệp lực. Không có hục hạc với nhau, lẫn nhau lương gai cũng không tệ rồi, cũng chỉ là đến tránh thức nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, mới có thể hợp tác một chút. Ta biết. Không thấy được ta chính đang nghĩ biện pháp sao. Cầm đầu hắc bảo nam tử hơi không kiên nhẫn lên tiếng nói. Lúc trước rừng rậm cùng hoa mạc, bọn họ đều là mượn bên ngoài hiểu rõ, có chuẩn bị mà đến. Trong rừng rậm chỉ cần tìm được hoa vương, đưa nó dùng thịt tươi cho ăn no chính là phá cục chi pháp. Có thể theo trong tay đối phương thu hoạch được một cái to lớn lá sen có thể dùng đến che chắn đạo thứ hai cửa khẩu mưa đen. Bất quá bọn hắn quá nhiều người, một chương đại lá sen hiển nhiên là không đủ dùng. Bọn họ dùng địa động pháp, trực tiếp đào hố. Chỉ có tại đặc biệt mới có thể đào động, vị trí cũng đã cho đến bọn họ. Lúc này đại tế ti cưỡng ép báo trước tương lai, đã thổ huyết tính dưỡng. Muốn là còn chưa thể đem cái này bí bảo cho mang về, cho bọn họ kết cục đoán chừng chỉ có một cái. Chết. Nhưng bây giờ lại có phương pháp gì, có thể vượt qua cái này trăm dặm bùng nước. Thủy vực này phía dưới thế nhưng là tồn tại không ít đại khủng bố. Lặn xuống khẳng định không được, lại không thể đầy đủ bay thẳng đi qua. Ngôi thuyền càng làn đến thử qua, dưới nước có một cỗ hấp lực, trực tiếp lật thuyền chết một nhóm người. Hắn là thật nghĩ không ra còn lại càng nhiều phương pháp, thật cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đầu lĩnh, ngươi mau nhìn. Đúng vào lúc này, một tên mắt sắc người áo đen kinh thanh đứng lên, chỉ hướng cách đó không xa. Cũng liền tại hắn thị giác bên trong, đang có một tên công tử văn nhã chậm rãi bước lên mặt nước. Trong lực của hắn còn ôm lấy một người, tốc độ lại cùng đất bằng không khác, chậm rãi hướng về hải vực chỗ sâu đi đến. Người áo đen cái này một tiếng kêu sợ hãi cũng đem còn lại ánh mắt đều hấp dẫn tới. Nhìn về phía hắn chỉ hướng vị trí lúc, thật có một người có thể đạp tại trên mặt nước. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là điều đó không có khả năng. Nhưng bây giờ, lại là chân thật bày tại trước mặt mình, thì coi như bọn họ không tin nữa cũng là thật. Giữa sân cầm đầu người áo đen cũng là chấn kinh bạc phần. Bọn họ những người này cũng không phải sẽ không ngự không mà đi, mà là tại phương thiên địa này không có cách nào bay lên không trung, lại thêm dưới nước sẽ còn chuyển đến một cỗ hấp lực, dẫn đến mặc kệ dùng phương pháp gì, đều là vô ý nghĩa. Lúc này, người này là làm sao làm được không nhìn trên trời quy tắc, lại không nhìn dưới nước hấp lực. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 14, ngươi đã nói lời nói, ta đều ghi lấy đâu. Theo hoang địa đi ra, trước mắt thế giới lần nữa biến đổi. Diệp Trần nhìn lên trước mặt bao la vô biên hải vực, nhất thời vô thần. Dưới nước nắm giữ hóa thần đỉnh phong đại yêu, trên trời còn giống như có kỳ lạ lĩnh vực trực tiếp cấm bay, không cách nào phi hành. đơn giản dò xét một phen, Diệp Trần hiểu rõ đến tình huống xung quanh. Giữa không trung hỗn bại không có ý dừng lại, xem ra cuối đường còn ở phương xa. Nghiêng đầu nhìn về phía 10000 mét bên ngoài, tại cái kia còn có một đám người áo đen, chính đối với trước mặt hải vực thúc thủ vô sách. Nhìn đến bọn họ, Diệp Trần càng thêm xác định cái này bí cảnh là một chỗ mở ra thức. Bất quá chính mình nắm giữ hỗn bại chỉ dẫn, cùng đi theo có thể theo chính xác nhất đường, không cần giống như là lật mê cung một dạng khắp nơi tìm kiếm. Ta muốn đi qua, hiểu ý của ta không? Diệp Trần cúi đầu nhìn về phía vùng nước phía dưới, nói khẽ. Cũng liền tại Diệp Trần lời nói truyền ra trong nháy mắt, trên người tu vi đột nhiên bạo phát, nương theo lấy bên hông thủy tổ hoàng vũ ngọc, khí tức khủng bố chợt lóe lên. Tuy nhiên đây hết thảy đến đi vội vàng, nhưng vùng nước phía dưới đám hung thú cũng là đã nhận ra uy hiếp, cuồn cuộn sóng biển đều ngừng ngắt một chút. Thâm u phía dưới vô số ánh mắt hướng về trên mặt nước trông lại, lại là nghe được Diệp Trần sau một câu. Muốn đi qua. Vùng nước phía dưới đại yêu nhóm đều nóng nảy bỗng lúc đích. Phía trên thế mà có một cái nhân loại đang cảnh cáo bọn họ, hắn hiện tại muốn qua thủy vực này, đều thành thật một chút. Hô hô hô. Bình tĩnh vùng nước phía dưới bắt đầu sóng ngầm phun trào, nắm chắc chỉ đại yêu tuổi trẻ khí thịnh, đối Diệp Trần lời nói hiển nhiên không để bụng, thậm chí là bị chọc giận. Thực lực của bọn nó đều đạt đến kim đan nguyên anh, làm sao lại sợ chiến? Hải tộc yêu ngạo để chúng nó sẽ không không chiến mà khuất. Có thể một cái khác chúng bảo thủ hải tộc đại yêu rõ ràng không phải như thế ý nghĩ, càng là trèo cao, liền càng là cảm giác sâu sắc. Lúc trước như thế ba động, không có sai, đối phương là cực đỉnh phía trên cường giả. Loại sinh mạng này giai đoạn áp chế, còn có thể sinh ra ngỗ nghịch chi tâm, thật đúng là không biết sống chết. Bảo thủ phái rất nhanh liền cùng chủ chiến phái quấn quýt lấy nhau, nhưng hóa thần đỉnh phong đại yêu là bảo thủ phái thành viên, rất có ý tưởng hải yêu toàn bộ bị vô tình trấn áp. Phía dưới đang đánh đuối bụi, Diệp Trần lại là dậm chân trực tiếp đi lên mặt nước. Một cử động kia, kinh hai phía dưới hải yêu nhóm một trận hãi hùng kinh vía. Cũng không biết là cái gì chỉ hải yêu xuất thủ trước, Diệp Trần cái kia sắp rơi vào mặt nước chân đột nhiên có trèo chống lực. Trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một mảnh, từ hàn băng tạo thành đường mòn, nối thẳng nơi xa. Rất bên trên nói nha, hiểu chuyện. Diệp Trần cười khẽ, đối phía dưới hải yêu biểu hiện hài lòng. Chân bước không nhanh, Diệp Trần tiếp tục đi theo hỗn bài hướng về chỗ sâu mà đi. Tình cảnh này cũng bị xa xa người áo đen để ở trong mắt, bọn họ ào ào ngơ ngác một chút, này làm sao cùng bọn hắn đối mặt không giống nhau. Có một tên người áo đen còn muốn đi thử một chút, hướng thẳng đến trên mặt nước đạp đi. Một cước này càng là trực tiếp đạp hụt, bịch một tiếng rơi xuống nước. May ra thủy vực này hạ đại yêu vô tâm chú ý hắn bên này, để hắn thành công bỏ lại bên mở. Đầu. Một tên người áo đen thận trọng lên tiếng. Ừm, ta nhìn thấy. Đều qua đi xem một cái là chuyện gì xảy ra. Cầm đầu người áo đen giơ tay lên, bắt đầu tụ tập đám người. Mười mấy tên người áo đen xuống lại tại hắc bào đầu lĩnh sau lưng. Diệp Trần bóng người cũng thì tại ánh mắt của bọn hắn bên trong dần dần biến mất, bất quá một lát bọn họ cũng đi tới Diệp Trần lúc trước vị trí. "Ngươi, đi đến đi xem một cái." Nhìn lấy nhìn không thấy cuối mặt băng đường mòn, hắc bào đầu lĩnh tùy ý chỉ một người. "A, ta." Bị điểm tới tên kia người áo đen còn có chút kháng cự, bất quá tại trước mắt bao người, vẫn là bất đắc dĩ hướng về phía trước hai bộ. Nhìn trước mắt cùng mặt nước vô cùng tương cận miếng băng mỏng, trong lòng của hắn là thật không chắc. Rơi xuống nước xuống chàng đã là thấy qua. Không quá nửa giây liền sẽ bị vùng nước bên trong đại yêu nuốt chửng lấy không còn. Lúc trước cái kia không biết là đi cái gì vận cất chó, thế mà lại không có việc gì. Nhưng loại này đơn dựa vào vận khí sự tình, chắc chắn sẽ có mất đi hiệu lực thời điểm. Nhanh điểm, phía trên. Hắc bào đầu lĩnh nhìn lấy cái này tiểu đệ lầm bà lầm bầm dáng vẻ, hơi không kiên nhận thúc giục. Người áo đen bất đắc dĩ, cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Trên người hắn linh lực tụ tập, muốn là cái này mặt băng vỡ vụn cũng có thể trước tiên nếm thử xông về bên mở. Hở. Người áo đen bước lên hàn băng đường mòn, gión nuôi chân, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, thật giống như thật dẫm tại mặt đất một dạng. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đồng thời, căng cứng thần kinh cũng là rơi xuống. Đi. Còn không có đợi cái này, người áo đen nói cái gì tâm lý cảm tưởng, hắc bào đầu lĩnh liền trực tiếp theo bên người của hắn đi qua. Hắn cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa, gặp mặt băng không có chuyện gì, càng là trực tiếp bước lên, hướng về Diệp Trần rời đi vị trí cấp tốc tiến đến. Bên trong cũng là cái cuối cùng, có một người so với bọn hắn tiến tiến. Tuy nhiên một cửa ải này là vượt qua, cũng không có cầm tới chí bảo, bọn họ kết cục vẫn là một dạng. Đến đuổi tại tên kia công tử văn nhã cầm tới trí bảo trước, đuổi tới mới được. Muốn là đã chậm một bước cũng không quan hệ, trực tiếp vào tới. Hắc bào đầu lĩnh ánh mắt khẽ nhúc đích, bộc phát ra một cỗ xâm hàn chi ý. Cái này bí cảnh hạn mức cao nhất vì trúc cơ đỉnh phòng, bọn họ thế nhưng là vận dụng bí pháp đặc thủ, mới bảo lưu lấy cao hơn tu vi tiền đến. Nhưng đủ khả năng cực hạn càng là đạt đến nguyên anh sơ kỳ. Tại cái này bí cảnh bên trong, nộ đến bất cứ người nào đều không cần sợ, vọt thẳng đi qua. Đông đảo người áo đen cùng một thời gian đuổi theo. Thật mỏng mặt băng, đã nhận lấy không thuộc về nó cái này độ dày có thể thừa nhận được trọng lượng. Trên mặt băng bắt đầu có một chút vết nước hiện lên. Gặp tình hình này, đông đảo người áo đen tiến lên tốc độ nhanh hơn. Phía trước mấy cây số, Diệp Trần đi theo hỗn bài một lần nữa bước lên mặt đất. Một tòa cùng loại thành bảo di tích cổ xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt thấy, đưa mắt rách nát. Di tích cổ đã từng huy hoàng còn như ẩn như hiện, bất quá hiện nay lại là chỉ để lại một mảnh phế tích. Ngay ở trong này sao? Cái này tâm kim không phải thiên nhiên. Nhìn trước mắt thành bảo, Diệp Trần hơi hơi nhíu mày, kiến trúc như vậy tạo hình tại trí nhớ chỗ sâu là từng có. Cùng bậc ngoại thiên ma kiến trúc rất tương tự. Bọn chúng theo hầu đã kéo dài đến cái này hạ giới rồi. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Diệp Trần đã bày ra tư thế chiến đấu, trên người tu vi toàn bộ kéo lên đến đỉnh phong, luyện hư sơ kỳ tu vi ba động, không ngừng quyết tán. Đi thôi, trước tiên đem tâm kim nắm bắt tới tay lại nói. Diệp Trần vốn là nghi hoặc qua, Tâm Kim Chí Bảo như thế làm sao lại y mắng lưu tại một chỗ mở ra bí cảnh bên trong? Lấy Tâm Kim chân quý trình độ, thoáng có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn nhiều mặt cường giả đến đây. Diệp Trần càng là trực tiếp theo thượng giới, chạy đi tới cái này vô danh hạ giới bên trong. Hiện tại hết thể giống như đều sáng tỏ, nơi này là vực ngoại thiên ma đã từng nơi ở, biến thành bí cảnh hẳn là một số trùng hợp. Ông giữa không trung hỗn bài đến tận đây dừng lại, ánh sáng biến mất một lần nữa trở xuống Diệp Trần trong tay. Diệp Trần đưa tay đong đưa, đem hỗn bài cho thu hồi bên trong không gian chữ vật. Cũng chính là cái này nhỏ bé xúc động, dẫn Đường Mịch Nhi lông mi khẽ run. Ừm. Đường Mịch Nhi nhẹ giọng nỉ non, muốn chợt chuyển động thân thể đổi một cái tương đối thoải mái vị trí. Thân tại ấm áp trước ngực, dường như trong ngày mùa đông ấm loa, đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Nàng không muốn lên, chỉ muốn tiếp tục lại tại cái này chăn ấm áp bên trong. Tỉnh thì chính mình lên. Đang nghĩ ngợi tâm sự Diệp Trần, lại là cảm nhận được trong ngực Đường Mịch Nhi rất là không thành thật. Nàng lại muốn chui vào trong. Đường Mịch Nhi cái kia quận mình thân thể, để Diệp Trần suýt nữa thua tay, để tay vị trí đều biến không đứng đắn lên. Muốn không phải Diệp Trần suy nghĩ bị vực ngoại thiên ma cho lôi đi, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy sự tỉnh, thì liền trực tiếp ra tay đi nắm. Ừm. Còn đắm chìm ở chính mình mộng cảnh bên trong Đường Mịch Nhi, bị đạo thanh âm này trong nháy mắt bừng tỉnh. Cái kia còn có chút mê mệt mỏi cảm giác biến mất không còn tâm tích, vừa mở mắt lại là trông thấy một trường phong hoa tuyệt diện mạo gương mặt. Nhìn lấy gần trong gang tấc mặt, trong lúc nhất thời Đường Mịch Nhi ngây dại. Mộng cảnh này là như vậy chân thực sao? Chính mình chân mệnh tiên tử thì gần ngay trước mắt, nhưng cẩn thận một lần muốn trong trí nhớ nội dung, Đường Mịch Nhi gương mặt xoát một chút đỏ đấu, bắt đầu dễ dụa muốn thoát thân. Diệp Trần liền không có cố ý ôm chặt, Đường Mịch Nhi cái này quằn quại, một chút liền bị nàng thoát thân. Nàng nghĩ tới, mình tại gần như thâm viên thời điểm, trông thấy một bóng người hướng về chính mình đi tới, chính là trước mắt vị này công tử Văn Nhã. Đường Mịch Nhi sờ về phía chính mình cổ áo, xiêm y của mình có chút tổn hại, đây đều là nàng đang bị tâm ma thôn vẽ lúc chính mình xé rách. Hiện tại lại nhìn, trên thân lại là chụp vào một kiện thuần trắng áo bào. Nàng đều không cần mơ mộng, liền có thể biết cái này áo bào là ai. Xấu hổ, e lệ, ngượng ngùng. Các dạng tiểu nữ sinh tâm tình nổi lên trong lòng, Đường Mịch Nhi chỉ cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người, nàng làm sao lại làm ra những chuyện kia. Cái gì, về sau quãng đời còn lại, xin nhiều chỉ giáo. Thi liên tiểu hoàng thơ đều là tốt ra. Đây là muốn đối phương nhắc lại, vậy mình là đáp ứng đâu, vẫn là đáp ứng đâu, tốt xấu hổ à. Nhớ ra rồi sao? Những lời kia, ta đều ghi lấy đâu. Nhìn đối phương cái kia ngượng ngùng thần sắc, Diệp Trần nhất thời lên chơi đùa chi tâm. Một tiếng này nhắc nhở, Đường Mịch Nhi vùi đầu thấp hơn, hai mắt rưng rưng chớp động, không biết nên làm như thế nào đi đón Diệp Trần. Cộc 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 đi. Cũng vào lúc này, một trận cuốn quýt cước bộ từ phía sau chuyển đến. Diệp Trần cùng Đường Mịch Nhi đồng thời hướng về sau lưng nhìn lại, lại là gặp hai tên người áo đen chính ra sức chạy trốn lấy. Tại phía sau của bọn hắn, đang có lấy một cái to lớn hải sa, không ngừng phốc cắn. Thật mỏng mặt băng, tại cái này hải sa phốc cắn xuống, vỡ bụng đứt đoạn. Lóe lên lại lóe lên, hai tên người áo đen tránh thoát một đợt lại một đợt công kích, nhưng hắn nhóm khí tức trên thân đều đã cực kỳ bất ổn. Hiển nhiên tránh đi này từng đạo thế công, đã tiêu hết bọn họ toàn bộ khí lực. Là bọn họ, ảnh các người. Nhìn ngươi tới phục sức, Đường Mịch Nhi cái kia e lệ chi ý cũng đều tiêu mất, trong lòng dấy lên từng trận lửa giận, nắm bắt áo bào tay bắt đầu nắm chặt. Chết. Nàng sư đệ sư mọi nhóm đều đã chết, cũng là bởi vì những thứ này ảnh các người, tại bỏ đá xuống giếng. Bọn họ vốn là có thể xử lý tốt, cũng là bởi vì bọn họ mới đưa đến tại rừng rậm bên trong chết nhiều người như vậy. Đường Mịch Nhi liền nghĩ tới bị nàng uống đi cái kia mấy tên sư đệ, trong lòng nhất thời một trận tắc nghẽn cảm giác. Chính mình cũng không có cách nào chịu đựng lấy mưa đen ăn mòn, bọn họ lại nên làm như thế nào chống cự, muốn đến cũng đã toàn bộ chết mệnh. Chính mình là vận khí tốt, gặp chân mệnh tiên tử, bọn họ lại có thể có vận tốt như vậy sao? Cái xác không hồn, lưu tại cái này bí cảnh bên trong, lại là không người có thể đem bọn hắn hồn cốt mang về. Tâm niệm bỗng nhiên ngừng. Đường Mịch Nhi trong lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Các tông môn trưởng lao nói qua, lượng giới bí cảnh hạn mức cao nhất vì trúc cơ đỉnh phong. Muốn là ảnh các cùng là trúc cơ đỉnh phong, Đường Mịch Nhi chắc chắn sẽ không e ngại bọn họ. Có thể vào bí cảnh ảnh các người, chẳng biết tại sao lại có một tên Nguyên Anh sơ kỳ cường giả dẫn đội. Nguyên Anh cùng trúc cơ chênh lệch quá lớn, đã không phải là thiên phú có thể bổ khuyết thực lực chống chỗ. Nghĩ đến Nguyên Anh, Đường Mịch Nhi đột nhiên giật mình, cả người cứng cứng như đầu. Lúc trước vào xem muốn chân mệnh thiên tử, ngược lại là không có để ý Diệp Trần trên thân chỗ phát ra tu vi ba động. Lại thêm Diệp Trần đối nàng cũng không có cái gì để ý, cái kia nhu hòa bên trong mang theo khí tức bén nhọn, lại là càng vượt qua nàng đã thấy tối cường giả. Ngươi, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 15, là ta không xứng, quấy rầy ửng. Diệp Trần nhìn về phía bên cạnh Đường Mịch Nhi, cô nàng này đối người áo đen giống như mang theo cực lớn địch ý sao rồi? Diệp Trần khỏe miệng vẫn là mang theo cười, cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt. Mà Đường Mịch Nhi lại là không có lúc trước những ý nghĩ kia, cả người đều là mịt mờ. Không phải đã nói có hạn mức cao nhất sao? Nàng lúc trước còn tưởng rằng Diệp Trần cùng nàng thực lực giống nhau, dù sao đối phương nhìn sang hẳn là cùng mình cùng thế hệ. Đến tiếp sau có lẽ thực sẽ có một ít tốt cho nên chuyện phát sinh. Dù sao lấy nàng tự thân điều kiện, gia tộc đích nữ, tông môn thiên tiêu, lại thêm thiên phú của mình cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thật muốn nói xứng, vậy khẳng định là có thể xứng được với. Nhưng bây giờ, đối phương tựa như là một tên đại lão, so sư phụ mình còn mạnh hơn ra mấy cái tầng cấp đại lão. Chính mình lúc trước, như vậy trò đùa đều không có sinh khí sao? Đường Mịch Nhi chỉ có thể đem lúc trước tình cảm bộc lộ, làm thành trêu đùa đại lao trò đùa. Diệp Trần tu vi ba động, để cho nàng bản năng đem tự thân tư thái bỏ vào cực kỳ hèn mọn vị trí. Nàng biết rõ, chính mình không xứng, có thể đứng xa xa nhìn, đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Phốc 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 phốc. Cách đó không xa trong thủy vực, Hải Sa cũng là cảm giác được Diệp Trần ba động. Cái kia kinh khủng tu vi, làm nó sợ hãi, cũng may mắn lấy lúc trước là bị chính mình bảo thủ phái cho cản lại. Muốn là chính diện đối đầu, Hải Sa không biết mình có thể hay không chống đỡ ở nửa giây. Có điều lúc này lưu cho thời gian của nó không nhiều lắm. Cái này đại lao giống như cũng không có xuất thủ ngăn cản nó, cũng chính là những người áo đen này, vẫn là nó bữa ăn điểm. Có thể đợi đến bọn họ lên bờ vậy liền không nhất định, nhất định phải đem những thức ăn này cho lưu lại. Tại cái này trong thủy vực. Nhảy. Hải Sa một cái vẫy đuôi, thả người nhảy lên, cái kia dài đến mấy chục mét thân thể che cản bầu trời rơi xuống tia sáng. Chạy trốn hai tên người áo đen dường như đưa thân vào trong hắc ám. Khục. Một tiếng gầm nhẹ, Hải Sa mở ra hắn miệng to như chậu máu, hướng về lân cận một tên người áo đen, phốc cắn mà đi. Lân cận tên kia người áo đen tránh mà không kịp, không có thể né tránh Hải Sa phốc cắn, bị cứ thế mà nhào vào trong nước. Người áo đen chỉ để lại đầy trời huyết tuyến cùng một tiếng hét thảm âm thanh, liền biến mất ở hải vực bên trong. Huyết sắc nhuộm đỏ một mảnh nhỏ khu vực, mà một tên sau cùng người áo đen, cũng chính là mượn nhờ đồng bạn chết, thành công chạy trốn tới trên bờ. Được, nguy hiểm thật. Nhìn qua sau lưng đã biến mất hình bóng, Hắc Bảo Đầu lĩnh lộ vẻ có chút chưa tỉnh hồn. Hắn không nghĩ tới, thủy vực này phía dưới thế mà còn có hóa thần kỳ đại yêu, may ra hắn chạy nhanh, mới may mắn theo cái kia đại yêu trong miệng sống tiếp được. Cũng là thủ hạ của hắn toàn bộ chết sạch. Đoạn đường này bất quá 20 dặm, lại là mạo hiểm và phần. So rừng rậm kia cùng hoang mạc còn kinh khủng hơn và phần. Mẹ nó, đại tế ti cho lời nói thật khó làm, muốn là trở về không cho lão tử vinh thăng đường chủ, lão tử thì không làm. Nhẹ gắt một cái, Hắc Bảo Đầu lĩnh không để ý chút nào những cái kia chết đi thủ hạ, ngược lại là càng để ý chính mình sau khi trở về có thể hay không thăng chức tăng lương. Chờ hắn chuyển quay người lại, lại là phát hiện tại phía sau mình còn đứng có hai người. Nào nào, Hắc Bảo Đầu lĩnh phát hiện trước mặt thế mà còn có người quen. Trước mắt mặc lấy tiểu nam áo bào nữ tử, chính là hôm nay cùng nhau tiến vào lượng giới bí cảnh tông môn đệ tử. Thực lực của nàng vẫn rất mạnh, chỉ là chút cơ đỉnh phong liền có thể kháng được hắn kim đan thủ hạ đánh lén. Bất quá tại nàng bên cạnh công tử Văn Nhã, nhìn về phía Diệp Trần, Hắc Bảo Đầu lĩnh đột nhiên toàn thân rung động run một cái, trên sống lưng truyền đến một cô ý lạnh, bay thẳng tinh thần của hắn. Cái này là cái gì cấp bậc tu vi ba động? Hắc Bảo Đầu lĩnh bản năng lui về sau hai bộ, một lần nữa lui trở về băng trên mặt. Diệp Trần tu vi ba động lệnh hắn sợ hãi. Thì liên tại ảnh các chủ trên thân, hắn đều chưa từng cảm thụ giống nhau tu vi ba động. Lớn như vậy người có tài cùng trước mắt công tử Văn Nhã. Trốn. Thần hồn cũng bốc lên, Hắc Bảo Đầu lĩnh nội tâm đã bị hoảng sợ tràn ngập. Không nghĩ tới mới vừa từ cá mập miệng thoát ly, lại đem chính mình đưa đến trên mũi dao của người khác. Rời đi tầm mắt của đối phương, chiếm được một đường sinh cơ. Dưới chân rậm, Hắc Bảo Đầu lĩnh hướng về thành bảo phóng đi, muốn nhờ lấy bí cảnh tránh đi Diệp Trần tìm kiếm. Dừng lại, nhìn qua chuẩn bị phi độn rời xa Hắc Bảo Đầu lĩnh, Diệp Trần nhẹ giọng quát nói. Cũng liền tại Diệp Trần thanh âm truyền ra trong nháy mắt, một câu ngang ngược linh áp hướng về Hắc Bảo Đầu lĩnh áp đi. Vâng. Luyện hư cùng Nguyên Anh chênh lệch mấy cái đẳng cấp. Hắc Bảo Đầu lĩnh tại Diệp Trần cái này không có chút nào chống cự, liền bị Diệp Trần phóng thích ra linh áp đè quỷ trên mặt đất. Cảm thụ được thân bên trên truyền đến áp lực, Hắc Bảo Đầu lĩnh còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Không thể ngừng, đường đó là một con đường chết. Lúc trước lừa giết nhiều như vậy tông môn đệ tử, còn ở lại đây thật chết chắc. Thừa nhận khủng bố linh áp, Hắc Bảo Đầu lĩnh vẫn chưa như vậy phủ phục, mà chính là ra sức chống cự lại. Có thể luyện hư kỳ linh áp, cái nào là hắn Nguyên Anh kỳ có thể chống cự. Ngoan ngoãn ngã xuống, còn có thể cầu đến một cái mạng nhỏ, càng là ngăn cản, chỗ nhận lấy áp lực liền càng lớn. Hắc Bảo Đầu lĩnh chỉ cảm thấy xoang mũi chỗ có một cô ấm áp truyền đến, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm lại là phát hiện, chính mình thất khiếu đều tại ra bên ngoài thấm vào máu tươi. Đã sử xuất toàn bộ thực lực, cũng vô pháp động đậy một phần. Ta. Lại qua nửa phần, Hắc Bảo Đầu lĩnh trong miệng ho ra máu, cuối cùng không chịu nổi, đối diện ngã xuống. Nhìn đối phương cái kia tê liệt ngã xuống bóng lưng, Diệp Trần nhất thời nghẹn lời. Chủ yếu vẫn là một thân Hắc Bảo còn không lộ mặt, liếc một chút liền có thể biết được không phải cái gì quang minh lỗi lạc thế hệ. Cái này gặp mặt liền chạy, không phải liền là muốn cho hắn xuất thủ đi bắt nhà, còn liều mạng chống cự, đem chính mình giết chết. Tiền, tiền bối. Một bên Đường Mịch Nhi nhìn lấy ngã trên mặt đất, đã không một tiếng động Hắc Bảo Đầu lĩnh, có chút mừng rỡ lên tiếng. Nhưng tại xưng hô đi lên phạm vào khó, nàng rất muốn tiếp tục kéo dài lúc trước biệt danh. Có thể nàng không dám. Tu vi của hai người chênh lệch thì giống như một đạo danh trời giống như khoảng cách đứng ở trước người. Hắn là cựu nhân của ngươi sao? Diệp Trần nghe tiếng quay lại ánh mắt. Đúng vậy, hắn là ảnh các người. Ảnh các bên ngoài là cái ám sát tổ chức, sư đệ sư muội của ta cũng là bởi vì bọn họ mà chết, Đường Mịch Nhi trịnh trọng gật đầu. Thấy tận mắt Hắc Bảo Đầu lĩnh chết, Đường Mịch Nhi cũng hy vọng chết đi tông môn sư đệ sư muội nhóm, có thể cảm nhận được một lát an ủi. Nghĩ đến của mình sư đệ sư muội, Đường Mịch Nhi thần sắc khó tránh khỏi có chút xa xút. Diệp Trần nghe Đường Mịch Nhi mà nói nhẹ gật đầu, ngón trỏ khẽ động chỉ hướng Hắc Bảo Đầu lĩnh thi thể. Trực tiếp dùng linh lực kéo lấy đối phương thi thể, đem đối phương thi thể vứt xuống trong thủy vực. Nếu là dạng này, cái này toàn thây cũng không cho hắn lưu lại. Thì cùng hắn tên kia đồng bạn một khối cho cá ăn đi. Đường Mịch Nhi thấy Diệp Trần cử động, ánh mắt lóe sáng trông lại. Trong lòng có của nàng lấy khác tình cảm, suy nghĩ sự tình cũng liền càng nhiều. Đây là vì chính mình sao? Chúng ta đi thôi, chờ ta cầm tới đồ vật thì đưa ngươi ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Diệp Trần đối với Đường Mịch Nhi vẫy vẫy tay, ánh mắt một lần nữa liếc mắt trông về trước thành bảo. Cổ bảo rách nát chỗ, cái hố rất nhiều. Toàn này cổ bảo đã không có môn cái này khái niệm. Diệp Trần đóng lại hai con mắt, bắt đầu dùng bí pháp dò xét lên tâm kim vị trí. Tâm kim biến ảo vô cùng, muốn là không có điểm kỹ nghệ còn thật tìm không thấy. Bất quá một lát, Diệp Trần liền tìm được tâm kim chỗ tản ra đặc biệt khí tức, ngay tại tòa lâu đài này phía dưới cùng, ở vào một chỗ trong mặt thất. "Ừm, tiền bối ta theo ngươi." Đường Mịch Nhi đối Diệp Trần đề nghị cũng không có ý kiến gì, rất là vui vẻ đi theo tại Diệp Trần sau lưng. Hai người bước vào trong pháo đài cổ. So với tình huống bên ngoài, trong pháo đài cổ tốt hơn không ít, còn có giải rác một số đồ dùng trong nhà tồn tại, không có bị phá hư trong không. Diệp Trần tốc độ nhẹ nhàng, tại cái này trong pháo đài cổ xuyên qua, tựa như là về nhà mở dạng, hoàn toàn không có tìm không được đường ý tứ. Bất quá một lát, Diệp Trần liền cùng Đường Mịch Nhi đi tới một chỗ bị khóa phía trên cửa gỗ trước. Trước mắt cửa gỗ mục nát không chịu nổi, phía trên đường vân đều đã phân không phân rõ được. Diệp Trần tiện tay vung lên, cửa gỗ liền bị choáng ngã xuống, lộ ra cửa sau đen nhánh một mảnh. Đến điểm quang, vỗ nhẹ tay cầm, Diệp Trần vận dụng linh lực tề tựu một đoàn tỏa sáng trùng sáng. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, cửa gỗ về sau cảnh sắc hiện ra. Đây là một chỗ cùng loại luyện đan gian phòng. Trong phòng có rất nhiều giá đỡ, bất quá đều rơi đầy cho bụi, xem ra nơi này đã rất lâu không có đã có người đến đây rồi. Một cố khó nói lên lời dị vị quanh quẩn trong phòng. Rõ ràng có rất nhiều cái hố có thể thông gió, nhưng mùi vị kia tựa như là dính liền tại trong gian phòng đó một dạng, biến mất không rơi. Hô. Đúng vào lúc này, gian phòng bên trong đột nhiên lóe lên ánh nến. Từng trận sắp xếp ánh nến, đem cả phòng đều đốt sáng lên lên. Hoan nghênh ngươi, không biết người thừa kế. Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của ta, đem có thể thu hoạch được truyền thừa của ta. Gian phòng bên trong một trận thanh âm giản mua vang lên. Diệp Trần cũng không có phản ứng gì, ngược lại là Đường Mịch Nhi bị thanh âm này cho giật nảy mình. Ánh mắt của nàng không ngừng tìm kiếm, muốn tìm ra khỏi phòng bên trong còn có hay không những người khác. Có thể mặc cho nàng như thế nào tìm kiếm, gian phòng vẫn là như lúc ban đầu bộ dáng, cũng không hề có sự khác biệt. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, lại cho ta chậm rãi kể lại. Nơi này là một chỗ tràn ngập khói lửa chiến trường, tại ngươi không biết địa phương, chúng ta thủ vững lấy chống cự ngoại địch trách nhiệm. Chém giết, phá diệt, vô tận tuần hoàn, đây là một đầu không đến cuối đường. Chính là như vậy, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, ta đợi đến ngươi. Thanh âm còn đang kéo dài lấy, Đường Mịch Nhi trên mặt viết đầy thật không thể tin. Nàng ánh mắt không ngừng quét tới, muốn cùng Diệp Trần chia sẻ nội tâm ý nghĩ. Bất quá Diệp Trần lại giống như là đắm chìm trong cái này cho bên trong một dạng, vẫn chưa ra khỏi. Nhìn đến Diệp Trần bộ dáng, Đường Mịch Nhi cái kia hơi hơi mở ra môi anh đào lại hợp lên, có lẽ là đại lao nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt đi, lúc này thời điểm cũng không thể đầy đủ quấy rầy đến hắn. Trong lòng tìm một cái không nghiêm cẩn như vậy lý do, Đường Mịch Nhi yên tĩnh cùng đợi. Bất quá một lát, cái kia thanh âm giản mua liền một lần nữa vang lên. Đây chính là chúng ta sự tích. Quang Huy, Vinh Diệu, đều còn tại, hy vọng ngươi có thể đem sự tích của chúng ta lâu dài giữ lại, đừng cho thế nhân quên rơi chúng ta. Ta cho ngươi lưu lại một cái tiểu lễ vật, hy vọng ngươi có thể ưa thích, coi như là truyền bá chúng ta sự tích thủ lao đi. Kết. Giang giác. Giang giác. Thanh âm giản mua kết thúc, một trận cùng loại bánh răng xoay tròn âm thanh vang lên. Cũng liền tại trước mặt hai người, bàn gỗ bắt đầu xuất hiện dị động, bàn gỗ chính trung tâm đột nhiên bắt đầu chìm xuống. Bất quá một lát, cái kia chìm xuống mặt bàn lần nữa nổi lên, chống giống vị trí lại là một cái từ màu vàng nóng thân cốc che lại đồ vật. Vàng nóng ánh hình thể, có được đặc biệt tạo hình. Nhìn đến đồ vật xuất hiện ngay mắt, Diệp Trần bất động ánh mắt, lại là lóe sáng lúc đích. Thâm kim. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 16, đột ngoại thiên ma, không phải là dạng này. Ảnh cát, không có việc gì ta giúp ngươi biến thành dạng này cũng liền tại Diệp Trần dưới ánh mắt, cái kia do tâm kim chế thành ly có nắp bị mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Một cái đan dược. Nhìn lấy do tâm kim nhét vào đồ vật, Diệp Trần giật mình, trong đầu hết thể nội dung đều biến rõ ràng mắt sáng. Trốn ở viên đan dược này bên trong vực ngoại thiên ma sao? Bất quá cái này vực ngoại thiên ma hẳn là còn ở ngủ say đi, dù sao đều dùng tới dạng này thủ pháp. Diệp Trần trong miệng thì thào lại là không có làm ra động tác khác. Người thừa kế. Thanh âm giản mua lại một lần nữa vang lên. Đây là ta lưu lại thập giai đan dược, chuyển thánh đan. Nuốt vào chuyển thánh đan về sau đem lấy được đắc linh căn thuế biến cơ hội, thánh phẩm cấp linh căn. Đây là một cái nghịch thiên cải mệnh tiến hành, quá trình sẽ vô cùng thống khổ, không nên phản kháng. Dụng tâm cảm thụ được cái này gần như linh hồn thuế biến. Dược hiệu đem sẽ kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau đó ngươi đem về thu hoạch được một cái hoàn toàn mới chính mình. Thanh âm giản mua chậm thuật đan dược tác dụng. Giữa sân, Đường Mịch Nhi nghe khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn về phía trước mắt đan dược đồng tử hơi hơi trừng lớn. Thập giai đan dược. Tông môn bình thường phát ra ngưng khí đan bất quá nhất giai đan dược, nổi tiếng trúc cơ đan cũng bất quá nhị giai. Giống nàng dạng này thiên tiêu, bình thường tiếp xúc cũng liền tam giai tứ giai, lại hướng lên cũng chỉ có tông môn trưởng lão sẽ ngẫu nhiên đạt được một hai cái ngũ giai đan dược. Đây càng cao, càng là trực tiếp đem khoảng cách cho kéo đến thập giai. Đường Mịch Nhi chưa bao giờ nghĩ tới, cao như vậy phẩm giai đan dược sẽ mang đến hiệu quả gì. Giống như đối phương nói như vậy, tẩy thủy phát cốt, thuế biến linh căn, tiền bối. Đường Mịch Nhi đối với Diệp Trần lên tiếng. Nàng muốn để Diệp Trần đi lấy, muốn đến Diệp Trần nói tới đồ vật hẳn là cái này. Có thể thu hoạch được như thế chí bảo, Đường Mịch Nhi cũng từ đáy lòng thay Diệp Trần cảm thấy cao hứng. Muốn đến nương tựa theo Diệp Trần hiện tại chỗ bày ra thực lực, nhất định có thể càng tiến một bước. Ha ha, dạng này lời nói dối cũng liền lừa gạt một chút người. Diệp Trần cười nắm một chút Đường Mịch Nhi gương mặt. Đường Mịch Nhi cái kia hoạt nộn khuôn mặt nhỏ cũng là bị Diệp Trần bóp ra một cái đường cong. Cái này thân mật cử động, để Đường Mịch Nhi tâm đều hoạt động nhảy dựng lên, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Lừa gạt? Cái gì lừa gạt? Là chỉ thanh âm này nói tới đồ vật, toàn bộ đều là giả sao? Căn bản cũng không có cái gì thuế biến linh căn, cũng không có thập giai đan dược loại vật này. Ha ha, còn không nên chống cự, đánh ngược lại là một tay tính toán thật hay, mặc cho ngươi cái này vực ngoại thiên ma chiếm lấy nhục thân sao? Diệp Trần trực tiếp đưa tay, đem trên bàn xích tranh đan dược cho cầm lên. Tại Diệp Trần tâm niệm dò xét, cũng không có phát giác trước mắt đan dược có cái gì dị thường. Ngược lại là đan dược trôi tản ra khí tức dị thường nồng hậu dày đặc, giống như là hắn tính sai một dạng. Đây chính là một cái chân chân chính chính thập giai tuyệt thế linh đan. Giang giác, Diệp Trần cũng sẽ không bị cái này hoa lệ bề ngoài cho lừa gạt đến, trong lòng đã có nghi ngờ lúc lại nhìn, càng xem càng là chắc chắn. Luốt luốt trong tay đan dược, Diệp Trần chợt năm ngón tay dùng lực, trực tiếp đem cái này viên cái gọi là thập giai linh đan cho bóp nát. Đan dược vỡ nát, trong nháy mắt hóa thành bột mịn tại Diệp Trần tay may bên trong chảy ra. Gà vịt, gà vịt. Một trận giống như lệ quỷ nhọn gào âm thanh truyền đến, quanh quẩn tại bên trong cả gian phòng. Một tiếng này âm thanh thét lên, dẫn Đường Mịch Nhi thống khổ bưng kín lỗ tai của mình. Diệp Trần ngược lại là có tốt, lặng lặng nhìn trong phòng hết thảy. Cũng liền tại phía trước hai người, một đạo hắc vụ bắt đầu tụ lại, bất quá một lát liền ngưng tụ thành một đoàn vụ ảnh. Ngươi, ta làm sao kế hoạch hoàn mỹ, ngươi là làm sao phát hiện? Thanh âm giản mua một lần nữa vang lên. Cùng lúc trước ôn hòa sôi sục khác biệt, lần này thanh âm lại cũng mất lúc trước bình tĩnh, ngược lại lộ vẻ có chút tức hồn hện. Nhìn đối phương hình thái hiện hiện, càng là nghiệm chứng Diệp Trần phán đoán. Phất phất tay, Diệp Trần cũng không có cùng cái này hắc vụ giải thích cái gì, mà chính là trực tiếp đưa nó cho xua tán đi. Đáng giận a, sẽ không cứ như vậy kết thúc. Thanh âm giản mua tức giận truyền đến. Đây đã là nó sau cùng thủ đoạn, gặp Diệp Trần liền không có muốn cùng mình giải thích gì tứ, mang theo trong lòng không cam lòng cùng nhau phai mở tại thế gian này. A, nhìn lấy hết thảy trước mắt, Đường Mịch Nhi buông xuống che lỗ hai tay. Nàng có chút làm không rõ ràng. Những nội dung này đều đến quá mức vội vàng, nàng còn chưa kịp phản ứng là làm sao cái chuyện. Thanh âm tại hướng dẫn chính mình, đan dược là một cái thập giai tuyệt thế linh đan. Mà tiên bối giống như trực tiếp nhìn xảy ra vấn đề, đem đan dược bóp nát. Sau đó thanh âm thấy sự tình bại lộ, âm thanh xuất hiện, lại bị tiền bối cho xua tan. Chiếm lấy nhục thân, vượt ngoại thiên ma. Đường Mịch Nhi ánh mắt tại Diệp Trần trên thân dừng lại, trong ánh mắt lưu chuyển lên đối ham học hỏi khát vọng, hy vọng Diệp Trần có thể cho nàng giải đáp một chút. Dũng tâm kim làm vật chứa, liền cách làm như vậy đều nghĩ ra được. Đưa tay đem tâm kim lấy ra, hình vi hoại thể tâm kim tại rơi vào Diệp Trần trong tay. Đầu ngón tay đong đưa, tâm kim tại Diệp Trần trong tay bắt đầu hòa tan, bất quá một lát liền hòa hợp một đoàn dịch thể. Có thể, chuyến này hạ giới tới mục đích. Bất quá Diệp Trần cũng không tính trực tiếp cho mình dùng, mà chính là dự định đi Tô An làm cái kia trăm lần trả về một chút. So tâm kim còn mạnh hơn gấp trăm lần đồ vật, sẽ là dạng gì chí bảo. Đem tâm kim thu vào, Diệp Trần lại là trông thấy bên cạnh thân Đường Mịch Nhi cái kia ham học hỏi ánh mắt. Thế nào? Hơi nghi hoặc một chút lên tiếng, Diệp Trần quay người hướng về cổ bảo đi ra ngoài. Không hiểu ta là làm thế nào thấy được có vấn đề. Rất đơn giản, bởi vì ta hiểu rõ cái gọi là vực ngoại thiên ma giống loài, mà cái này rách nát không chịu nổi thành bảo cũng là nhà của bọn hắn. Diệp Trần cho Đường Mịch Nhi phổ cập khoa học lên vực ngoại thiên ma. Có thể nhìn thấu nơi này hết thảy, sớm tại gặp phải Đường Mịch Nhi thời điểm Diệp Trần liền có chút nảy lòng tham. Đường Mịch Nhi là tông môn đệ tử trước đến rèn luyện. Trúc cơ kỳ làm sao có thể tại hoàn cảnh như vậy bên trong lịch luyện, muốn không phải trùng hợp chính mình đi ngang qua Đường Mịch Nhi kết cục đoán chừng cũng là giống nhau. Cái này hoàn toàn không phải trúc cơ kỳ có thể đến đây bí cảnh. Tông môn cũng là tại để đệ tử của bọn hắn trước đi tìm cái chết. Lại thêm tâm kim làm sao lại vô thanh vô tức ở tại một chỗ mở ra bí cảnh. Đây hết thảy đều điểm đáng ngờ trùng điệp. Đã Đường Mịch Nhi tông môn là phái bọn họ trước đến rèn luyện, vậy bọn hắn dự định tiến đến bí cảnh thì căn bản không phải hiện tại cái này bí cảnh, khả năng tồn tại vấn đề chỉ có một cái. Có hai nơi hoàn toàn khác biệt bí cảnh. Chính mình muốn đi bí cảnh là có lòng kim bí cảnh, mà Đường Mịch Nhi muốn đi chỉ là một chỗ phổ thông mở ra bí cảnh, trên thực lực hạn càng là trực tiếp hạn ổn định ở trúc cơ đỉnh phong, phổ thông không thể lại phổ thông. Đây cũng là nguyên nhân. Cũng là không biết vì cái gì, hai cái này bí cảnh sẽ chồng chất vào nhau, dù sao vực ngoại thiên ma cũng sẽ không ngu đến mức đem mồi nhử đặt ở bắt thú kẹp chính trung tâm. Đối với bí cảnh trùng hợp, Diệp Trần càng thiên hướng về là ảnh các thủ bút. Ảnh các cũng vì tâm kim mà đến, nhưng bọn hắn cũng không thể trực tiếp tiến vào thuộc về tâm kim bí cảnh bên trong, không có mở ra bí cảnh chìa khóa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng tiên môn cách dùng để bí cảnh trùng hợp. Ảnh các một trận này cợt nhà thao tác, đem hai cái hoàn toàn tách ra hai cái bí cảnh trùng hợp tại một khối. Cái này nhất trọng hợp chính mình không có mò được chỗ tốt, ngược lại là đem đang câu cá vực ngoại thiên ma cho hố. Vực ngoại thiên ma là không có nghĩ qua, đem mồi nhử thả bắt thú kẹp bên trong, mà ảnh các lại là hảo tâm tới hai tay. Thì không hợp tối thường mẹ hắn cho không hợp tối thường mở cửa, không hợp tối thường đến nhà. Như thế kịch vui hóa hết thể hiện lên hiện tại trước mắt, có điều lúc này đạt được tâm kim, vật gì khác ngược lại là cùng mình không có quan hệ gì. Chúng ta đi thôi. Mang theo Đường Mịch Nhi, Diệp Trần đi tới bí cảnh cửa ra vào chỗ. Chỉ cần dậm chân đi qua trước mặt màn sáng, liền có thể rời đi cái này bí cảnh. Chương 17, ra bí cảnh, lưu thư nhà cái thế giới này cũng không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy, tại ngươi không biết địa phương còn có rất nhiều nguy hiểm đồ vật, Diệp Trần chậm rãi nói. Vượt ngoại thiên ma, chỉ là một cái trong số đó. Chờ ngươi về sau tu vi đạt tới luyện hư chi cảnh, nếm thử vượt qua thượng giới chi môn thời điểm, liền sẽ biết được đây hết thảy. Một bên Đường Mịch Nhi yên tĩnh lắng nghe, chưa từng có khái niệm trong lòng của nàng tụ hình. Có thể trưởng thành đến bây giờ, nàng so rất nhiều người đều muốn may mắn. Bất quá cái này luyện hư chi cảnh, Đường Mịch Nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, tiền bối là theo thượng giới xuống sao? Đi thôi. Giải thích hết đây hết thảy, Diệp Trần lôi kéo Đường Mịch Nhi tay, đi ra cái này bí cảnh. Trước mắt bạch quang xẹt qua, hai bóng người xuất hiện. Cùng lúc trước tiến vào bí cảnh lúc khác biệt, chung quanh rừng rậm càng thêm um tùm, tựa như là đã trải qua thời gian dài sinh trưởng. Diệp Trần đến đây lúc tạo thành đường nhỏ cũng không thấy. Ừm. Còn chưa kịp tới tìm kiếm chung quanh biến hóa, Diệp Trần lại là cảm nhận được tu vi tinh tiến. Chính mình cái này là làm cái gì không? Vì cảm giác gì sắp đột phá rồi. Đinh. Thế giới tốc độ chạy đồng bộ hoàn thành, tốc độ chạy bị 1.500 trước mắt chói chặt khí vận chi tử Tô An Lam, nắm giữ tu vi trúc cơ đỉnh phòng, ngự hàng quyết chờ 16 loại công pháp, trăm lần trả về bên trong. Tu vi tăng lên, thu hoạch được thiên giai công pháp ngự trường băng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Trần phản ứng lại, cái này bí cảnh thế mà còn hạn có khác biệt thời gian lưu tốc. Một so 500 tốc độ chạy. Cũng liền tại bí cảnh bất quá phần lớn thời gian, bên ngoài đã hơn 1 năm. A, chúng ta vẫn chưa ra khỏi lưỡng giới bí cảnh sao? Nhìn lấy hết thảy xung quanh, Đường Mịch Nhi tìm lấy đề tài. Diệp Trần tay rõ ràng đã buông lòng ra, nàng lại là chẳng biết xấu hổ chính mình năm tới. Gặp Diệp Trần không có thoát ra ý tứ, Đường Mịch Nhi nội tâm đã trong bụng nở hoa, khóe miệng nghiêng ngọt ngào dính nụ cười, đối với mình tiểu thông minh đắc ý và thuận. Có điều nàng cũng không dám quá mức làm cản, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Trần ngón tay. Là đã ra tới, ta bắt đầu từ nơi này tiến vào bí cảnh, nghe được bên tai thanh âm, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Hai cái bí cảnh đã sáp nhập. Hỗn bài chỉ dẫn cửa ra vào chỉ là Diệp Trần tiến đến một cái kia. Đến mức Đường Mịch Nhi các nàng tông môn chỗ tiến giao lộ, chỗ cần phải đi ra cửa ra vào, Diệp Trần vậy mà không biết. Nhẹ nhàng kéo lên Đường Mịch Nhi thân thể, ngự kiếm mà động, kiếm quang lướt qua phía dưới, Diệp Trần đoạn kiếm bên hông nên không bật lên. Có thể đứng vững bằng sao? Diệp Trần nhìn về phía bên cạnh Đường Mịch Nhi. Đường Mịch Nhi khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cái kia đem muốn nói ra có thể chữ, cũng là bị nàng cho nuốt trở vào, hàng đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng. Nhìn núi phương bộ dáng này, Diệp Trần nhạt cười một tiếng trực tiếp đem Đường Mịch Nhi cho chặn ngang ôm lấy. Cũng liền tại Đường Mịch Nhi tiếng kêu sợ hãi dưới, kiếm phong chỉ hướng nơi xa hướng về lân cận một chỗ thành trì mà đi. Một lúc lâu sau, Thương Mậu Chi Đô. Nơi này là nhiều mặt địa vực chỗ giao giới, lui tới có rất nhiều thương nhân. Nơi này cũng có được tiện lợi nhất giao thông. Diệp Trần dẫn Đường Mịch Nhi đi tới một chỗ truyền tống môn trước. Khi nhìn đến truyền tống màn sáng thời điểm, Đường Mịch Nhi là cự tuyệt. Cũng không phải là cảm thấy truyền tống phí dụng quá cao, mà là thật thông qua được cái này màn sáng, lần sau lại muốn gặp được Diệp Trần thì khó khăn. Đường Mịch Nhi còn muốn tăng tiến một chút hai người ràng buộc. Trước kia nàng đều hết hy vọng, nhưng dọc theo con đường này Diệp Trần lại như vậy bình dị gần gũi, để trong nội tâm nàng không khỏe mạnh ý nghĩ lần nữa phục đốt lên. Thế nào? Diệp Trần nhìn lấy bên cạnh dừng lại y mắng Đường Mịch Nhi, hơi nghi hoặc một chút lên tiếng. Diệp tiên bối, chúng ta sau này còn có thể gặp lại sao? Đường Mịch Nhi chợt rời đi chỗ khác đề tài. Cái này a? Diệp Trần bật cười ra tiếng. Về sau ngươi tiến về thượng giới, trực tiếp đi Thánh Tông tìm ta là có thể. Hoặc là cổ vực Diệp gia, thoáng nghe ngóng đều có thể tìm tới tin tức của ta. Diệp Trần cười nói, Đường Mịch Nhi thế nhưng là khí vận chi tử, về sau tiến về thượng giới vẫn rất có hy vọng. Gặp phải khó khăn hiểm cảnh, biến nguy thành an tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Hiện đang làm tốt quan hệ, đợi đến ngày sau lần nữa gặp mặt, kéo cái tay nhỏ trói chặt một chút sẽ không có vấn đề đi. Cái kia, cái kia. Đường Mịch Nhi giống như tìm được cái gì quan trọng điểm, liên tục lên tiếng. Cái kia Diệp tiền bối, ngươi bây giờ có phải hay không chuẩn bị đi trở về thượng giới rồi? Giới môn tại Trung Châu. Đường Mịch Nhi ánh mắt đống nhiên phát sáng lên. Gia tộc của nàng ngay tại Trung Châu, muốn mở ra giới môn có đa số phương pháp, hắn một cũng là trở lấy chính nó mở. Mỗi ngàn năm liền sẽ tự mình mở ra một lần. Đường Mịch Nhi trong đầu tri thức không ngừng du tẩu, lần tiếp theo mở ra tựa như là tại 3 năm sau. Ừm. Giới môn tại Trung Châu. Diệp Trần nhẹ gật đầu, trên người mình còn dự bị một phần mở ra giới môn đạo cụ, một gốc thạch quả. Xuống tới khó khăn, nhưng muốn đi lên thì dễ dàng nhiều. Diệp Trần là nương tựa theo đặc thủ thủ pháp mới đi đến hạ giới. Bất quá cái này giới môn mở ra thời gian rất là tới gần, cũng không cần thiết dùng nhiều cái này một phần thạch quả. Vừa tốt tại hạ giới thật tốt chỉnh đốn một chút bản mệnh thần binh của mình. Nghe được Diệp Trần chuẩn xác trả lời, Đường Mịch Nhi khó nén trong lòng mình mừng thầm. Nàng đây là còn có thể có tương cận cơ hội nha. Đường Mịch Nhi chuẩn bị thư tín một phần, về nhà mình bên trong liền để Diệp Tiền Bối tại đường ra tạm thời ở lại. Diệp Tiền Bối, ta cho ngươi một phong thư nhà. Giới môn không phải còn không có sớm như vậy mở ra nha, ngay tại chúng ta đường ra tạm thời lưu, ta về tông môn xử lý tốt sự tình sau lập tức tới ngay. Lời nói không khỏi nói, Đường Mịch Nhi theo chính mình trong túi chứa vật lấy ra một phần sớm đã viết xong thư nhà. Tông môn trưởng lão đã nói qua, tiến vào lượng giới bí cảnh, có thể sẽ muốn lâu dài dừng lại. Cùng ngoại giới thời gian cũng không tương xứng. Đường Mịch Nhi vốn là dự định gửi về, nhưng cuối cùng bức bách tại đủ loại nguyên nhân cũng không có gửi, lúc này ngược lại là có tác dụng. Thư nhà. Diệp Trần nhìn lấy gần ngay trước mắt thư tín, vừa nhìn về phía Đường Mịch Nhi, nhất thời cự tuyệt lại là nói không nên lời. Chính mình giống như không có lý do cự tuyệt. Dù sao đến Trung Châu cũng là cần tìm được một chỗ đặt chân địa. Tuy nhiên bằng mượn thượng giới đại sư minh thân phận, muốn đi nhà ai đặt chân đều có thể. Đại đa số thế lực đều sẽ cùng Hiên Viên Hoàng Triều một dạng, vui vẻ chuyển ra một khối bảo địa tới. Đã dạng này, tốt a. Đem Đường Mịch Nhi trong tay thư nhà nhận lấy, Diệp Trần nhẹ gật đầu. Trong tay thư nhà bị tiếp nhận, Đường Mịch Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa tách ra nụ cười mừng rỡ. Liên Đường Mịch Nhi chính mình cũng không có phát giác được, tại cái này nửa ngày nhiều thời giờ bên trong, tâm tính của nàng phát sinh lật trời biến hóa. Biến thích cười, sư tỷ lãnh nạo đều lột rất nhiều. Diệp tiên bối, chúng ta mấy tháng sau gặp lại. Như kế đạt được, Đường Mịch Nhi chạy chậm đi tới truyền tống màn sáng trước mặt. "Tốt, không gặp không về." Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Diệp Trần cười phất tay. Cũng liền tại Đường Mịch Nhi xuyên qua truyền tống màn sáng về sau, Diệp Trần thu hồi ánh mắt. Không nghĩ tới, cái này một hàng liền đi qua một năm. Khí vận chi tử quả nhiên lợi hại, lúc này mới một năm không gặp, Tô An Lam tu vi liền từ luyện khí ba đoạn nhảy lên tới trúc cơ đỉnh phong. Trả lại trả về chính mình một bộ thiên giai công pháp. Tu vi như vậy tốc độ, cho ai đều không mơ hồ. Có điều lúc này, còn cần trở lại Hiên Viên Hoàng Triều một chuyến. Diệp Trần cần đem tâm kim cho trả về một chút, đây mới là hạ giới mục đích. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 18, Hoàng Triều bất ổn, nước láng giềng rất có ý tưởng ngự trưởng băng. Diệp Trần nhẹ giọng đọc lên, Tô An Lam trôi trả lại cho mình thiên giai công pháp. Một trận vô cùng ảo diệu cảm giác hiện lên ở Diệp Trần trong lòng. Liên tựa như một cái ý niệm trong đầu liền có thể phóng xuất ra vô tận hàn khí. Đây chính là một cái có thể phụ ra ma pháp thương tổn công pháp, cũng có thể đơn thuần làm thành một cái lĩnh vực loại thần khí. Tâm niệm nhất động, Diệp Trần đầu ngón tay ngưng kết ra một mảnh sương lạnh. Rất không tệ. Cọ sát trong tay bụi bằng, Diệp Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là thiên giai loại hình công kích công pháp. Diệp Trần chỗ có được thần phẩm công pháp là gia tộc truyền thừa gốc rễ, thuộc về công pháp tu hành, cũng không có đủ cái gì công kích tính. Cái này cũng khiến cho Diệp Trần lại lựa chọn một cái am hiểu lĩnh vực đi nghiên cứu. Kiếm đạo chính là Diệp Trần khổ tâm tìm kiếm phương hướng, có cái này thiên giai công pháp, chỉ có thể nói như hổ thêm cánh. Tại Diệp Trần không đã từng chú ý xung quanh, vô số ánh mắt cảnh giác thỉnh thoảng liếc đến, rất nhiều con buôn nhìn về phía Diệp Trần lúc, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ lo lắng. Cũng liền cái kia một tiểu xoa vụ băng cát bã, chỗ tản ra hàn khí liền có thể xuyên vào cốt thủy, thẳng tới thể xác tinh thần. Vị này đại lão không phải là muốn lấy chơi lên một phiếu a? Bọn họ cái này vốn nhỏ suy nghĩ, muốn hay không chạy trước đường, chờ một tay danh tiếng đi qua trở lại. Đám lái buôn còn đang lo lắng lấy, có không ít người đã bắt đầu hành động, đem chính mình đồ tốt toàn bộ thu vào. Bất quá lo lắng của bọn hắn cũng rất nhiều còn lại, Diệp Trần bước đầu cảm thụ một chút thiên giai công pháp, cũng liền đem tràn ra ngoài ba động toàn bộ đều cho thu hồi lại. Lạnh lẽo khí tức biến mất không thấy gì nữa, Diệp Trần cũng liền tại đông đảo dưới ánh mắt, hướng về Hiên Viên Hoàng Triều phương hướng mà đi. Tại phía xa Hiên Viên Hoàng Triều, xung quanh khu vực sóng ngầm phun trào, từ khi Tô lão chiến thần qua đời về sau, xung quanh nước láng giềng cũng bắt đầu xuân dục động. Vốn là có Tô lão chiến thần tồn tại, đạt đến một cái vi diệu thăng bằng. Ba quốc gia lẫn nhau chế đương lấy. Lúc này có một quốc gia đột nhiên suy nhược, không được. Lớn nhất cường giả đứng đầu đột nhiên đổ một cái, còn sót lại một cái cũng dần dần ra đi, không biết cái gì thời điểm cũng sẽ ngược lại. Cùng Hiên Viên Hoàng Triều lân cận hai quốc gia đều động lên chính mình tiểu tâm tư. Vì sao không trực tiếp chiếm đoạt, sau đó lại cách sông Hoa nói. Ba người đàm phán bản ý nghĩ rất nhiều, tổng có thể tìm tới không chơi lý do, nhưng chỉ có hai người lại khác biệt. Tô gia đại sảnh. Tô Cô Dung một lần nữa mời đi Hoàng thất phái tới sứ giả. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, lời nói ở giữa không có chút nào luôn thương chi ý, mà Tô gia tộc lão nhìn lấy Tô Cô Dung bộ dáng này, cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu, sau đó rời đi. Gia chủ, bọn họ lại là đi cầu chí bảo. Một tên người hầu tại Tô Cô Dung bên người rót trà. Ngài nói, cái này Triệu gia làm sao lại như thế không biết tốt xấu đâu, vị công tử kia ban thưởng bảo vật như thế nào tùy tiện có thể cho mượn. Nếu là thật cho bọn hắn mượn, công tử trách tội xuống như thế nào chúng ta có thể thừa nhận được. Người hầu đem nước trà ngược lại xong, cũng ngừng trong miệng ngôn ngữ. Tốt. Tô Cô Dung bưng lên bát trà. Ánh mắt nhìn về phía đại sảnh bên ngoài cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hiện tại Tô gia toàn quyền do một mình hắn phụ trách, thuộc về đã nói là làm tồn tại. Muốn lúc trước, còn lại chi mạch sẽ còn có chút ý nghĩ. Nhưng bây giờ thì khác, Tô An Lam tên thiên tài này, tại thu được cường giả tứ bảo về sau, lại lần nữa về tới thiên tài hàng ngũ. Chỉ là thời gian hơn một năm, liền từ luyện khí phế vật đi tới trúc cơ đỉnh phong tu vi. Lại không bao lâu thì có thể một lần nữa kết đan, trở lại kim đan sơ kỳ tu vi. Thiên tiêu một lần nữa trở về, đã từng lời nói lạnh nhạt người cũng đều nhắm lại miệng của mình. Bọn họ hiện tại càng lo lắng chính là Tô An Lam có thể hay không mang thủ, đem bọn hắn trước kia đã nói đều đi lấy, sau đó nguyên một đám trả thù lại. Vậy hạ đến. Tô Cô Dung còn tại tỉ mỉ thưởng thức trà, ngoài cửa lại chuyển tới một trận công tiếng nói. Một tên thái giám đi tới đại sảnh bên ngoài cao giọng hô hào. Cũng liền tại thanh âm truyền đến một lát, một tên hoa phục nam tử đi đến. Tô Cô Dung gặp qua Triệu Quân. Nhìn thấy đối phương, Tô Cô Dung uống trà tâm tư cũng mất, vì một chân trên đất cất cao giọng nói. Chính đối diện cái này hoa phục nam tử, cũng là Hiên Viên Hoàng Triều công chủ. Nhanh, mau mời lên. Triệu Quân Vương bước nhanh hướng về phía trước hai bộ, đem Tô Cô Dung cho đỡ lên. Tô Cô Dung cũng không có tại trên triều đình có cái gì một quan viên nữa trước, cũng không cần được cái gì quân thần chi lễ. Mà Triệu Quân Vương được nâng, lại là đem Tô Cô Dung cho mang lên một cái rất cao vị trí bên trên. Bất quá cũng không có cách, có việc cầu người, cũng liền thụ trong trường hợp người. Ấy, Tô lão tướng quân cũng đi đã nhiều ngày, Triệu Quân Vương mang theo sầu náo thở dài nói. Trong trước chuyến này đến, ngươi hẳn là cũng có thể đoán được một số, quốc gia chúng ta đã đạt tới sinh tử tồn vòng quan trọng. Ta nghĩ, Tô lão tiền bối cũng không muốn nhìn đến. Đã từng bảo vệ quốc gia như vậy ngã xuống a. Ta biết được vị công tử kia ban tặng phía dưới bảo vật không thể đổi chủ, chúng ta cũng không được ép. Bất quá quốc gia sinh tử tồn vong ngay tại lúc này, ta khẩn cầu An Lam có thể tiếp lên Tô lão tiền bối thành viên tổ chức. Triệu Quân Vương mà nói thẳng vào chủ đề, ở trong tay của hắn còn nhiều hơn một tấm huy chương. Đem huy chương bày ra, Triệu Quân Vương nhìn thẳng Tô Cô Dung đôi mắt. Hắn muốn biểu đạt nội dung đã vô cùng rõ ràng, càng là trực tiếp đem qua đời Tô lão chiến thần cho kéo ra ngoài. Năm ngoái thời điểm, hoàng gia cũng bởi vì Tô lão chiến thần qua đời, trước đến lui bọn họ Tô gia hô nước. Lúc này lại là lại lấy một cái cực kỳ hèn mọn tư thái, câu đến bọn họ Tô gia trên đầu. Còn đúng là miệng ai? Tô Cô Dung ánh mắt lặng lặng dừng lại tại Triệu Quân Vương trong tay huy chương phía trên, thật lâu không nói gì. Hắn nói qua không vì nữ nhi của mình làm lựa chọn, thua thiệt nhiều như vậy, đều còn không có trả hết nợ. Có thể phụ thân của mình, ta xem rõ ràng. Đem huy chương theo Triệu Quân Vương trong tay tiếp đi ra, cảm thụ được huy chương phía trên hơi lạnh xúc cảm, Tô Cô Dung nội tâm thật lâu không được bình phục. Ta sẽ đi mời An Lam ra mặt một lần, không thèm đếm xỉa chính mình mặt mò, chỉ vì còn phải phụ thân những lời thề ước. Nhưng sau đó, ta sẽ không lại đi nhúng tay nhân sinh của nàng, nàng là đi hay ở toàn ở nàng. Tô Cô Dung cũng không có nói muốn để Tô An Lam tiếp lão chiến thần ban, chỉ là Tô lão chiến thần chỗ vật lưu lại, làm nhi tử, hắn không thể cự tuyệt. Nhìn nhau tại Minh Hà bị ngạ, không thẹn với những lời thề ước, đây là hắn có khả năng làm một chuyện cuối cùng. Thủ hộ quốc gia này cùng người dân, Tô lão chiến thần đã làm được. Cầu được một lần Tô gia toàn lực xuất thủ, hắn cái này Tô gia gia chủ cũng muốn làm đến. Bá, ngự kiếm hành không, Diệp Trần tại một chỗ thành trì bên ngoài ngừng lại. Hiên Viên hoàng triều, thông hướng hoàng thành trận pháp không biết vì cái gì bị ngừng, dẫn đến Diệp Trần chỉ có thể đi vào gần nhất một chỗ nắm giữ truyền tống pháp trận đại thành, sau đó chính mình đi đường. Lúc này còn có mấy trăm dặm đường xá, cấp tốc cực nhanh tiến tới chỉ cần 1-2 canh giờ là đủ rồi. Có điều lúc này cũng không đổi, cũng là không cần như vậy đổi. Sát trời cũng đã đen, Diệp Trần đi vào một chỗ khách sạn hơi chút chỉnh đốn. Ấy, người nghe nói không? Sắp đánh nhau. Cái gì? Theo chúng ta hoàng triều a, cùng sát vách ngân nguyệt còn có thiên mang. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 19, đằng sau ta nhưng có bắt đuổi, các ngươi đều nghĩ rõ ràng. Ừm. Nghe bên tai truyền đến thanh âm, Diệp Trần hơi sững sờ, cái này Hiên Viên hoàng triều muốn cùng nước láng giềng đánh nhau. Chuyện xảy ra khi nào? Tới hào hứng, Diệp Trần gọi tới điếm tiểu nhị điểm một bàn loại rượu đồ ăn, tìm tới một chỗ chỗ ngồi xuống. Bắt chuyện người vốn cũng không có muốn lẩn tránh ý tứ, đều không cần tận lực chú ý cũng có thể nghe tiếng tích. A, chuyện xảy ra khi nào a? Ta làm sao không biết? Thầy a, ngươi mỗi ngày đều nhớ cái kia ba lạng cá ướp muối có thể biết chuyện như vậy mà. Hiện tại đã dung chuyển, chúng ta nơi này cự ly hoàng thành cũng rất gần, ở giữa bất quá mấy cái thành trì, gặp hai hoặc khu. Không nghiêm trọng như vậy đi, ta cảm thấy gần nhất cũng còn tốt không có gặp gỡ sự tình gì, đồ ăn giá cũng không có biến, hẳn là sẽ không đánh lên. Ngươi là thật ngu xuẩn, vẫn là ôm lấy lòng chờ may mắn. Đây chính là thay đổi triều đại đại sự, phía trên đại nhân vật trực tiếp ép về phía hoàng thành, bắt giặc không trước tiên cần phải bắt vương. Lại thêm chúng ta cự ly hoàng thành vẫn rất gần, khó tránh khỏi không sẽ phải chịu liên lụy, khó chịu sự tình còn ở phía sau đâu. Chúng ta những thứ này phố phường tiểu dân cùng tu tiên đại năng giả cũng không đồng dạng. Chờ chuyện của bọn hắn xử lý xong về sau, cũng là đổi đầu lĩnh chuyện. Xung quanh quan viên nhậm chức ba cây đuốc, tầng này tầng xuống tới, ngươi cảm thấy mình có thể tránh mở. Đến lúc đó không phải tăng thuế cũng là phía dưới quý củ, thời gian có thể không nhất định sẽ còn giống như bây giờ qua nhà. Nói chuyện với nhau người giảng đạo lý rõ ràng, thì liền Diệp Trần cũng nhịn không được vì hắn nghiêng đầu. Dạng này tiểu địa phương, thế mà còn có người tài ba, có thể đem sự tình phân tích như thế thấu triệt. Càng đem ra chuyện về sau nhân quả đều êm tai nói. Chỉ tiếc nơi này là tu tiên thế giới, dạng này mới có thể so với không lên tu vi tăng tiến. Khách quan, đồ ăn đĩa đến rồi. Lại qua trong một giây lát, chủ quán tiểu nhị dẫn một bình thanh tiểu cùng thức nhắm đi tới. Bưng rượu lên ấm khẽ nhấp một cái, Diệp Trần tiếp tục nghe xung quanh truyền đến bắt quái. Tại chuyện phiếm nội dung bên trong biết được, Hiên Viên hoàng triều tình cảnh hiện tại giống như không ổn. Lao cũng sớm đã có tin tức truyền ra, Ngân Nguyệt hoàng triều cùng Thiên Mang hoàng triều rất có ý tưởng, lúc này càng là tại đại chiến trước giờ. Cũng không biết hai cái này nước láng giềng cái gì thời điểm động thủ. Nếu là thật động, tất nhiên là lôi đình một kích, dẫn trước cầm xuống toàn bộ Hiên Viên hoàng triều hoàng thành. Nhìn qua bên cạnh bàn, Diệp Trần đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cắm chiêu này. Dù sao mình cũng tại Hiên Viên hoàng triều ở tạm một đoạn thời gian, thái độ phục vụ cũng không có gì chọn. Chỉ là cái này nhúng tay có khả năng mang tới, cũng chỉ là để Hiên Viên hoàng triều có thể thở dốc một lát thời gian. Chờ giới môn mở ra, Diệp Trần vẫn là muốn trở về thượng giới. Sau đó, còn không có thể tiếp ban cương giả, Hiên Viên hoàng triều kết cục sẽ chỉ là giống nhau. Ngày thứ hai, tới gần buổi trưa, Diệp Trần mới từ trên bệ cửa nhảy xuống. Nhìn qua phía dưới lui tới xa hành, Diệp Trần thu liễm tâm thần của mình, lúc này ngược lại là cần đi trước tìm chính mình thân mật áo khoác đông. Đi qua suy nghĩ, Diệp Trần vẫn là có ý định cắm chiêu này cũng làm trả hết nợ lúc trước ở tạm chi tỉnh. Đến mức về sau như thế nào, đều xem quốc gia này chính mình số mệnh. Rời đi khách sạn, Diệp Trần trên đường mua một kiện phổ thông thuần trắng áo bào. Ban đầu áo bào tại đường Mịch Nhi trên thân bị xuyên đi, dọc theo con đường này, Diệp Trần đều là bên trong thường bên ngoài. Chuẩn bị tốt hết thảy, lần nữa ngự không mà lên, Diệp Trần hướng về hoàng thành sở tại vị trí mà đi. Tại phía xa Hiên Viên hoàng triều trong hoàng thành, sắp trời sáng sủa, ánh nắng xâm vẩy tại mặt đất, hôm nay ấm áp ánh nắng lại không có cho trong thành người mang đến chút nào ấm áp. Túc sát chi ý quanh quẩn tại trên đường phố, trước tiên áo nhiệt phố thương mại hôm nay lại là vắng vẻ xuống dưới. Sư phụ, đối diện bốn vị đều là hóa thần kỳ cường giả sao? Bọn họ chỗ tản ra khí tức đều tốt cường a. Trên tường thành, Tô An Lam ở trong lòng lẩm bẩm. Thời gian hơn một năm, trên mặt của nàng rút đi bảo vệ mình băng hàn, nhiều chút ổn trọng cùng kiên nghị. Một thân màu xanh quần áo, thân bên trên tán phát lấy chút cơ đỉnh phong tu vi ba độ. Nàng đã có truy đuổi niềm tin, không lại cùng đã từng một dạng. Sợ cái gì, người bên trên lão gia hỏa kia đều đã hợp thể sơ kỳ, tuy nhiên gần chết nhưng cũng là hợp thể chi cảnh. Hú hồn, ý chung nhân thế nhưng là cho ngươi lưu lại thiên giai bảo vật đâu, cái này không quan trọng mấy tên hóa thần hậu kỳ còn không gây thương tổn ngươi, đứng đấy để bọn hắn đánh đều không có vấn đề. Tại Tô An Lam trong đầu, truyền đến Bạch Thu Dung thanh âm. Đối với ý trung nhân xưng hô thế này, Tô An Lam đã đại thể miễn dịch, không lại giống từng nghe đến như thế sẽ lên quá nhiều nên kích phản ứng. Tiêu tự hồ, tại Tô An Lam nội tâm đã thừa nhận dạng này thuyết pháp. Ánh mắt chết đi, cách đó không xa đang có một tên nằm tại trên ghế dài lão giả. Khí tức của hắn mệt mỏi, hai con mắt đóng lại giống như là tại ngủ say, giống như là hẻm nhỏ trong phường sắp qua đời lão giả. Rõ ràng không có chút nào tu vi ba động, có thể Bạch Thu Dung lại là nói thực lực của đối phương đã đạt đến hợp thể chi cảnh. So thành tường bên ngoài những cái kia ngoại địch, cũng cao hơn ra một cái đại giai vị. Triệu lao tiền bối, gần nhất có thể vẫn mạnh khỏe. Văn bối Mộ Dung Tào đến đây bái gặp một chút lao tiền bối, thuận tiện cầm một số đặc sản địa phương trở về. Cũng liền tại hoàng thành bên ngoài, một tên ngự không mà đi trung niên nam tử tiếng cười nói. Bên cạnh hắn, còn có ba tên tu vi giống nhau nam tử hướng về phía trước hai bộ. Vị tại trên người của bọn hắn, kinh khủng tu vi chậm rãi phóng ra ngoài lấy, hình thành trận liệt chính đối thành tường phương hướng, mang áp lực cũng như từng trận dao động bay thẳng lấy trên tường thành tất cả mọi người. Ở vào trên tường thành, Tô An Lam tu vi yếu nhất, Châu cảm nhận được áp lực cũng là lớn nhất. Có điều rất nhanh, tại thanh thường hạ ngọc đội lại là phát huy hiệu dụng, đem không ngừng khuyết tán linh áp cho đến cả lại. Cảm thụ được trong ngực ấm áp, Tô An Lam thở phào một hơi, đưa tay thân cận lồng ngực của mình chỗ, đó là Diệp Trần ban tặng cho nàng Phượng Tâm Ngọc. Lão hủ, còn chưa chết đây. Nằm tại trên ghế dài lão giả chợt mở ra hai con mắt, cùng trên người hắn cái kia hệ bại khí tức khác biệt, lão giả đôi mắt sắc bén, không có chút nào hỗn độn cảm giác. Vừa đứng lên, ở vào trên tường thành linh áp toàn bộ tiêu tán không còn, một người liền đem đây hết thảy đều cho đến cả lại. Thủ thành bọn thị vệ gặp linh áp biến mất ảo ảo miệng lớn thở hổn hển. Ha ha, ta còn tưởng rằng không dám lên đâu. Nhìn lấy Triệu Cao Tổ đứng dậy, Mộ Dung Tảo khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Cùng hắn cùng nhau, ba đạo hóa thần kỳ linh áp không giảm chút nào trèo thăng lên. Hô, bốn đạo hóa thần đỉnh phong tu vi sen lẫn thành một khối, tạo thành một đạo càng thêm ba độ khủng bố, cùng Triệu Cao Tổ linh áp đụng vào nhau. Vô hình đọ sức, lại là dẫn thiên địa kinh biến. Tại hai cỗ lực lượng chỗ giao giới, tạo thành một mảnh vặn mèo không gian, chân nhằn đá xanh đường đều tại cái này vặn mèo lực lượng phía dưới từng khúc vỡ nát. Thảo mục đứt gãy, đều đang chịu đựng cái này hai cỗ lực lượng xé rách. Nha đầu, ngươi đến giúp hắn một chút, hắn sắp không được. Một bên xem trò vui Tô An Lam lại là nghe được Bạch Thu Dung truyền đến thanh âm. A, nhất thời ngây người, tình huống trong sân bây giờ không phải thế lực ngang nhau sao? Nói thế nào Triệu Cao Tổ cũng nhanh muốn không chống nổi. Ha ha, muốn là nghiêm chỉnh hợp thể cảnh cường giả, làm sao lại bị hóa thần kỳ cho định trụ? Nhưng hắn đã đến khô hạn tình trạng, lúc này có thể làm đến nên đón bốn vị hóa thần hậu kỳ vây quét đã là cực hạn, còn muốn còn lại là làm không được. Bạch Thu Dung thanh âm lần nữa truyền đến. Giữa sân thì tầm mắt của nàng tối cao, liếc một chút liền nhìn ra trong đó lợi hại quan hệ. Đối diện bốn tên hóa thần kỳ hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, ào ào ra tăng áp chế lực lượng, liền muốn cho Triệu Cao Tổ một kích cuối cùng. Lão gia hỏa, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Mộ Dung Tào lần nữa khơi gợi lên vẻ miệng. Cái này đều đã toàn thân vào đất còn kém mùi lấp, còn ra tới làm cái gì, ngoan ngoãn trở về chờ chết không phải tốt. Cái này Hiên Viên Hoàng Triều bọn họ ăn chắc. Đợi chưa cắt Hiên Viên Hoàng Triều hết thảy về sau, hai nhà bọn họ thế lực lại đem thu hoạch được một cái kéo lên. Đến lúc đó dòng đổi Bản Châu cần phải không có vấn đề gì. Tốt. Tô An Lam cũng là phản ứng lại, tay cầm tre hướng về phía lồng ngực của mình, cố ý thôi động lên trong ngực Phượng Tâm Ngọc. Nàng đã đáp ứng cha mình thỉnh cầu, lần này sẽ không lưu dư lực giúp đỡ. Chính thức tại khẩn cầu nàng giúp đỡ, là thương yêu nhất gia gia của nàng. Tiểu tiểu. Nương theo lấy một tiếng Phượng Minh rơi xuống, hết thảy đều đình chỉ. Cũng liền tại Tô An Lam thêm vào dưới, giữa sân tình huống phát sinh cải biến, Mộ Dung Tào bọn người không lại chiếm ưu. Bọn họ cùng Triệu Cao Tổ chỗ đụng nhau lực lượng cùng một thời gian suy yếu đi xuống. Quyền kia xé rách không gian địa phương đột nhiên nhiều hơn lấp kín vô hình tượng, đem song phương cho cách ra. Chỗ phóng thích mà ra linh áp cũng đều chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Ừm. Mộ Dung Tào bọn người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bọn họ lúc trước còn nghĩ đến thừa thế xông lên kết thúc rơi đây hết thảy, cái này ra sức một kích cũng là bị cản lại. Ánh mắt của bốn người đồng thời hướng về Tô An Lam vị trí nhìn lại. Loại này giống như ương chim hót vang, là theo trên người của nàng xuất hiện, cũng chính là cỗ lực lượng này từ nàng mà ra. Hiên Viên Hoàng Triều còn có dạng này người tài ba. Mộ Dung Tào bọn người tất cả giật mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại rất không có khả năng. Cái này đều muốn sắp vào đất lao tổ mang ra, hiển nhiên là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cái kia trước đó lại là thế nào một cái tình huống? Mộ Dung Minh, ta giống như có châu nghe nói. Tại Mộ Dung Tào bên cạnh một tên cường giả lên tiếng nói. Cũng liền tại hơn một năm trước, giống như có một tên bối cảnh thông thiên công tử, tại Hiên Viên Hoàng Triều tạm thời lưu lại một đoạn thời gian. Còn truyền ra một đoạn giai thoại, là một đoạn thi tử, truyền bá rất xa. Hắn nghĩ tới, chính mình từng nghe đến qua một số lời đồn đại. Khi đó hắn cũng không sao cả coi là thật, lúc này xem xét tựa như là thật. Ồ, thật sao? Mộ Dung Tào ánh mắt khẽ động, trước kia hắn cũng sẽ không đi để ý phố phường giải trí tin tức. Bất quá cái này Hiên Viên Hoàng Triều, thế mà còn dính vào một tên cao nhân bắt đuổi. Mộ Dung Tào ánh mắt lần nữa lóe bắt đầu chuyển động, hắn phát giác được Tô An Lam tu vi bất quá trúc cơ đỉnh phong. Dạng này tuổi trẻ tiểu bối, thế mà nắm giữ có thể hạn chế hóa thần kỳ lực lượng. Cái này tuyệt đối không phải nàng có thể nắm giữ. Chỉ có một cái khả năng, nàng có một kiện cường lực chí bảo. Mộ Dung Tào tham lam chi ý bắt đầu dâng lên. Muốn là hắn có thể thu hoạch được bảo vật như vậy, chẳng phải là có thể trực tiếp để Ngân Nguyệt Hoàng Triều trở thành Bản Châu vương giả. Nhưng rất nhanh hắn lại chần chờ. Có thể ban thưởng như thế trọng bảo công tử, lại sẽ là dạng gì thực lực? Lại là cái gì dạng thế lực có thể bồi dưỡng ra được? Chẳng lẽ lại, thượng giới? Mộ Dung Tào tâm nhất thời kinh hãi đồng lúc đích. Nếu như đối phương là thật theo thượng giới mà đến, vậy bọn hắn làm như vậy không phải chống đối tên kia công tử. Ngắn phút chốc, Mộ Dung Tảo trong nội tâm đã lật lên sóng to gió lớn. Nếu là thật, vậy bọn hắn hiện tại hành động thật sự là đang tìm cái chết. Ha 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 ha. Triệu Cao Tổ nhìn đến Tô An Lam xuất thủ, cười to lên. Người đam tiểu bối, đều thấy được đi. Bảo vật này thế nhưng là thượng giới chính tông ban thưởng chí bảo, chúng ta Hiên Viên Hoàng Triều thế nhưng là tiếp đãi qua thượng giới chính tông. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 20, mỗi một ngày, tư tưởng khỏe mạnh một điểm. Quả thật. Triệu Cao Tổ lời nói truyền đến, Mộ Dung Tảo bọn người tất cả đều biến sắc. Giữa lẫn nhau xem nhìn một cái, đều theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được có chút chần chờ. Lúc này, mũi tên đã đặt ở trên dây lại đã bắn ra, như còn muốn thu hồi, làm ra trả ra đại giới là cực cao. Mộ Dung Tảo trong mắt dẫn đầu lóe qua một vẻ ngoan lệ. Đối phương còn có thể dạng này nói chuyện cùng chính mình, muốn đến cái này công tử đã không tại. Đã không tại cái kia sao không trực tiếp chặt giết, lấy được bà bối. Thượng giới người muốn xuống tới chỗ muốn trả ra đại giới là rất cao. Hắn không tin tên kia công tử sẽ vì hạ giới nho nhỏ hoàng triều mà chuyên môn xuống tới một chuyến. Mộ Dung Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại ba người hào hào hướng về Mộ Dung Tảo trông lại, hiển nhiên là đem Mộ Dung Tảo trở thành người đáng tin cậy. Chúng ta, nghệ. Mộ Dung Tảo ánh mắt ngoan lệ, trong miệng chữ sắt đều muốn thoát ra. Có thể còn chưa chờ chữ sắt lối ra, lại là trông thấy cực xa chân trời, đang có lấy một đạo chạy nhanh đến điểm sáng. Lần nữa chớp mắt về sau, tia sáng kia điểm đã là gần tại ngoài ngàn mét. Ừm. Bầu không khí quái dị như vậy, các ngươi cái này làm gì? Cũng liền tại ánh mắt mọi người bên trong, ánh sáng hiện hiện là một thanh phi kiếm, mà trên phi kiếm đang đứng có một người. Một tên bộ dáng tuyệt đỉnh quan thế công tử văn nhã. Cảm thụ được hắn trên người dọa người ba động, còn muốn tiếp tục nói cái gì Mộ Dung Tảo lại là đem chính mình câu nói kế tiếp cho nuốt trở vào. Hắn cũng là tên kia thượng giới công tử. Hiên Viên Hoàng Thành bên trong, Hoàng cung Đông Điện bên trong, nơi này là chữ quân tập cung, hôm nay lại đã tới một đám khách không mời mà đến. Một nữ tử chính nhẹ vỗ về ly rượu trước mặt, ánh mắt của nàng sắc bén, tràn đầy cao vị người bá khí. Mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra quyền cao mạnh mẽ. Nhưng gặp nàng mặc lấy màu vàng đỏ áo bào, vú lượn lao nhà điêu khảm kim văn tơ lụa hoa váy, người khoác trắng rực rỡ Luy Châu Bích Hà La. Một đầu đen bóng tóc, đầu quán phong lưu buộc lên độc đáo tâm búi tóc, da như mỡ đông, eo buộc sóng thao, cả người nghi thái và vương, rất có một phương nữ đế kiểu dáng. Ta muội, ngươi đây cũng là ý gì đây? Triệu Ý Hiên khuôn mặt đăm chát. Hắn không nghĩ tới phát sinh dạng này chuyển biến, luôn luôn nhu thuận động lòng người muội muội lại có một ngày sẽ đối với hắn rút đao khiêu chiến. Hắn cũng không có nghĩ qua, sẽ đối với vị trí của hắn có ý tưởng không là đệ đệ ruột thịt của mình, mà là thân muội muội của mình. Mà đối phương giống như đã chuẩn bị rất lâu, ngay hôm nay triệt để bày ra trong mắt của thế nhân, thì liền phụ hoàng đều vẫn chưa hay biết gì. Hoàng huynh, một vệt lụa trắng, một chén rượu độc, ta cho ngươi sau cùng tôn nghiêm, đi thể diện một số. Triệu Lanh Lăng thần sắc lãnh đạo, trong lời nói không mang theo chút điểm tình cảm sát thái. Cũng liền tại phía sau của nàng, hai tên nguyên anh đỉnh phong cường giả bưng hai cái món ăn đi tới Triệu Ý Liên trước mặt. Trong đó một bàn chính là một đầu màu trắng dây lụa. Một cái khác bàn bên trên có một bình ấm tốt ỉu, bên cạnh đã đổ ra một chén nhỏ, chịu đựng nhấm nháp. Ai? Triệu Ý Liên khe khẽ lắc đầu. Dù là hắn lại là không nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy, đó cũng là thật. Hắn cái này hảo muội muội đã làm tốt lật đổ hết thảy chuẩn bị, càng là làm xong chính mình thượng vị cử động. Quốc nạn tại đầu, nàng lại là có được giải quyết hết thảy lực lượng. Ở đây cường quyền phía dưới, liền Triệu Ý Hiên đều cảm giác đối phương thật có thể ngồi vững thanh này quân ghế dựa. Điện hạ, mời đi. Vương Bàn Nguyên Anh cường giả lên tiếng nói. Trong lời nói của bọn hắn bao hàm ý uy hiếp, muốn là Triệu Ý Hiên chính mình không động thủ, vậy bọn hắn liền muốn giúp đỡ một thanh. Nếu là thật để bọn hắn giúp đỡ, cái kia hạ táng thi thể có thể không nhất định sẽ như Triệu Ý Hiên chính mình nguyện. Ta tự mình tới. Ánh mắt nhìn phía đã quay lưng lại Triệu Lãnh Lăng, Triệu Ý Hiên bưng lên bàn chúng độc rượu. Một tiểu nhất bạch lăng, muốn đến rượu này là dùng đến phong bế tu vi. Tại phong bế tu vi về sau lại dùng lụa trắng treo cổ chính mình, còn có thể lưu đến một cái toàn thây. Bệ hạ, đã xử lý tốt. Triệu Lãnh Lăng sau lưng truyền đến hai vị tiên nguyên anh cường giả thanh âm. Sau lưng Triệu Ý Hiên thi thể đã bị để xuống, từ chuyên gia mang đi hạ táng nói hoàng gia mộ địa. Dù sao thân là đã từng trước quân, mai táng địa phương đều có chuyên môn quy định. Đi thôi, là thời điểm nhìn một chút phụ hoàng. Hắn đã giả không thích hợp nữa ngồi ở vị trí này, dạ tâm không tại, an với hiện trạng làm sao có thể chỉ huy toàn bộ hoàng triều. Ta đem một lần nữa mang Hiên Viên hoàng triều leo về cao hơn cấp độ. Triệu Lãnh Lăng ánh mắt duy trì lúc trước bộ dáng, liền phảng phất sau lưng chết đi không phải nàng thân huynh trưởng, chỉ là một cái mạc không liên quan đã tiểu nhân vật. Đế vương gia không cho phép bao nhiêu lòng thông cảm, chớ đừng nói chi là tại cái này lấy thực lực vi tôn thế giới. Để Trần tướng quân đi một chuyến đi. Đem Ngân Nguyệt, Thiên Mang phái tới gia hỏa đều làm đi rồi, cũng không muốn duyên ngộ đợi lát nữa đăng cơ đại điện. Triệu Lãnh Lăng đi ra phía ngoài độc lên, tốc độ chậm rãi, lời nói nhẹ nhàng, có thể nói ra nội dung lại là lộ ra cực mạnh tốc sát chi ý ở sau lưng nàng. Hai tên nguyên anh cường giả gật đầu lên tiếng, một người trong đó nghiêng người, biến mất tại giữa sân. Công tử, hoàng thành trên tường thành, Tô An Lam thấy rõ trên phi kiếm bóng người, cả người tâm đều đi theo lấy phủ đống lúc đích. Cũng liền tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Trần mục đích chỉ Mộ Dung Tảo bọn người, trực diện hỏi thăm. Cái này muốn biểu đạt ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Hiên Viên hoàng triều, hắn Diệp Trần bảo vệ. Phía dưới trên tường thành Triệu Cao Tổ cũng là một trận kích động. Không nghĩ tới một năm trước rời đi vị công tử kia lại trở về, vẫn là tại như thế thời khắc mấu chốt. Lúc trước hắn còn đang lo lắng cái này Mộ Dung Tảo bọn người có thể hay không lựa chọn tấn công. Dù sao hắn cũng chỉ là trên miệng nói một chút, lại thêm trí bảo dụ hoặc, khó tránh khỏi sẽ không làm những cử động này. Lúc này, ngược lại là muốn để Mộ Dung Tào bọn người xuất thủ. Có vị công tử này tại, coi như Ngân Vương hoàng triều cùng Thiên Mang hoàng triều toàn bộ chiến lược đều đến, lại có thể thế nào? Kết cục còn là giống nhau. Đây, nhìn lấy Diệp Trần cái kia dần dần nguy hiểm ánh mắt, Mộ Dung Tào bọn người mồ hôi lạnh ứa ra. Trước mắt vị thiếu niên này, tu vi thế mà so với bọn hắn còn mạnh hơn. Bọn họ phỏng đoán một dạng, đối phương quả thật là theo thượng giới xuống tiên tiêu, liền giới môn loại tồn tại này cũng không có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Công tử chúng ta cũng là đến muốn chút đặc sản địa phương. Đúng, chúng ta chỉ là đến muốn chút đặc sản địa phương. Là, đúng vậy a, phía trước Mộ Dung huynh cũng mở miệng, thật chỉ là muốn chút đặc sản địa phương. Tại Mộ Dung Tào bên cạnh ba người cũng là liên tục mở miệng phụ họa. Cũng có chút may mắn, Mộ Dung Tào lúc trước là thật nói qua như vậy coi như không phải cũng làm thành là, bọn họ có thể không có nghĩ qua đến đùa nghịch uy phong cái gì. Thật sao? Diệp Trần khép cười một tiếng, dạng này không hợp tói thường mà nói cũng có thể nói đi ra. Bất quá nhìn lấy bọn hắn cái kia cực mạnh cầu sinh dục, Diệp Trần lời này cũng không biết hướng cái nào tiếp. Ánh mắt hướng phía sau, như là đã muốn cho người ta sân ga, cái kia lừa đảo sự tỉnh thì giao cho Hiên Viên hoàng triều chính mình tới đi. Diệp công tử, ta đến liền tốt, bọn họ là muốn đến chút đặc sản địa phương. Người già đời Triệu Cao Tổ trông thấy Diệp Trần ánh mắt, rất nhanh liền phản ứng lại. Làm hoàng triều lão tổ, hắn có thể rõ ràng nhất, sát vách hàng xóm đều có vật gì tốt, mà bọn họ Hiên Viên hoàng triều lại thiếu những thứ gì. Đúng, đúng, đúng đúng. Có Triệu Cao Tổ đáp lời, Mộ Dung Tào mấy người cũng là liên tục gật đầu. Bốn vị hóa thần kỳ cường giả, một điểm tính khí đều không có, rất là đàng hoàng theo Diệp Trần đi tới trên tường thành. Triệu Cao Tổ nhìn lấy bốn người, mặt già bên trên lộ ra một tia đắc ý cười. Không nghĩ tới đều đã vào đất, còn có thể có dạng này cao quang thời khắc, cuộc sống về sau cũng đáng. Sau lưng tản ra, Diệp Trần đi tới Tô An Lam trước mặt. "Công tử." Tô An Lam nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Trần, trong miệng thiên ngôn vạn ngữ vẹn vẹn biến thành hai chữ chảy ra. "Đã lâu không gặp, tu vi cũng tinh tiến không ít." Diệp Trần cười nhạt nói. "Nhiều người ở đây, chúng ta đến Hậu Sơn trò chuyện." Nghe Diệp Trần, Tô An Lam ánh mắt co rụt lại, trong lòng hoạt động nhảy dựng lên. Hoang mang lo sợ, mất hồn mất vía, trong lòng của nàng hiển nhiên là ra đời một số không khỏe mạnh ý nghĩ. Nhiều người, phía sau núi, đơn độc. Thật chẳng lẽ chính là cái kia sao? Tô An Lam trên mặt hiện lên một vẻ không bình thường hồng nhuận phất phớt, nàng có tại tu hành kết thúc ban đêm, nghĩ tới chuyện như vậy. Bạch Thu Dung cũng thường xuyên cầm nàng nói đùa, rõ ràng đã có rất cao sức chống cự, thật là bày trước mặt mình tiến, nàng lại có chút không biết làm sao. Đi thôi. Phát giác được Tô An Lam dị thường, Diệp Trần trực tiếp kéo Tô An Lam tay nhỏ, hướng về Tô gia phía sau núi mà đi. Tình cảnh này cũng bị người khác cho xem ở trong mắt. Mộ Dung Tào nội tâm là một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn tốt lúc trước không có thật làm ra chuyện giết người đoạt bảo. Cái này nếu là thật phát sinh, cái kia không được muốn chỉnh cái Ngân Nguyệt hoàng triều đều đi theo cho cùng. Tô ra phía sau núi, Tô An Lam chỗ mong đợi sự tình cũng không có phát sinh, Diệp Trần thậm chí trực tiếp đem Bạch Thu Dung cũng cho hô lên. Nhìn lấy sư phụ mình viên này thật to bóng đèn, Tô An Lam cong lên miệng của mình, cũng không biết đang tức giận thứ gì. Sau ngày hôm nay, ta muốn chuẩn bị trở về đi lên giới. Về sau nếu như các ngươi cũng tới đến thượng giới, có thể đi Thánh Tông tìm ta. Diệp Trần trầm âm thanh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hai nữ, cũng liền tại ánh mắt hai người dưới, đem chính mình đến hạ giới mục đích lấy ra. Tâm kim cái kia vật lỏng hình thái hiện tại trước mắt mọi người. Bạch Thu Dung khi nhìn đến tâm kim thời điểm, cả người đều là dừng một chút. Làm đã từng một phương cường giả, nàng làm sao không nhận ra trí bảo như thế? Gen luyện bản mệnh linh minh, đi theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Cái này chỉ có một phương đại gia tộc hoặc là đại khí vận người mới có thể đầy đủ thu hoạch được, làm một tên phổ thông tán tiên cường giả, Bạch Thu Dung không có dạng này mệnh số. Nhất thời nghẹn lời, Bạch Thu Dung nhìn qua Diệp Trần ánh mắt cũng thay đổi. Nếu như Diệp Trần ra đời sớm vạn năm cái kia thì tốt biết bao, nàng sẽ không chút do dự nào tới, coi như đại lão vật trang sức. Đừng nói làm trâu làm ngựa, thêm cái làm ấm giường đều không có vấn đề. Thứ này thì cho ngươi đi, hy vọng có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Diệp Trần đem tâm kim đưa cho Tô An Lam. Nhìn trước mắt từ trong suốt vật chứa bao khỏa vật thể, Tô An Lam có chút mê mang, không biết thứ này có tác dụng gì. Bất quá đối với Diệp Trần tín nhiệm, nàng vẫn là bản năng nhận lấy. Đinh. Trước mắt cho Tô An Lam tiên tiên bí bảo, tâm kim, trăm lần trả về bên trong. Chúc mừng thu hoạch được nguyên linh khoáng. Đạo cụ, nguyên linh khoáng. Phẩm giai, Hỗn Nguyên. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 21, người tốt dũng nha. Giới thiệu văn tắt, Hỗn Nguyên từ thiên địa chi sơ tạo ra núi đá toé diệt mà thành, cực kỳ hi hữu, cẩn thận bồi dưỡng có thể thành thì Hỗn Nguyên phẩm giai pháp bảo. Nghe hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở, Diệp Trần đè xuống vui mừng trong lòng. Thân phẩm phía trên, tiên thiên phía trên chính là Hỗn Nguyên. Hỗn Nguyên cấp bảo vật, liền xem như cổ vực Diệp gia cũng chỉ có hắn một, thuộc về trấn tộc bí bảo. Không đến diệt tộc nguy nan sẽ không dễ dàng như thế. Tâm kim trả về sau thế mà thu được một kiện, có thể bước vào Hỗn Nguyên giai quán vật. Tuy nhiên vẫn chưa xuất thế cùng Hỗn Nguyên, có thể cái này Hỗn Nguyên mỏ lại là có thể rèn luyện thành bản mệnh pháp khí. Tại Diệp Trần trong tay, cái này so trực tiếp lấy ra một kiện Hỗn Nguyên cấp trang bị phải tốt hơn nhiều. Bản mệnh binh khí càng thêm phù hợp chính mình, mà đơn độc Hỗn Nguyên vũ khí lại là cần chính mình đi phù hợp nó. Diệp Trần trong lòng đã có đại khái ý nghĩ, thối luyện bản mệnh vũ khí ngược lại là lựa xém lông mày. Thứ này, Tô An Lam nhìn phía sư phụ của mình, lại là nhìn thấy Bạch Thu Dung cái kia ánh mắt hâm mộ. Thông minh lanh lợi Tô An Lam, rất nhanh liền hiểu kiện vật phẩm này chân quý. Bản năng tính muốn đem tâm kim còn trở về, có thể gặp gỡ lại là Diệp Trần cái kia không cho cự tuyệt ánh mắt. Thu, nếu ngươi thật nghĩ cảm ơn ta liền đến thượng giới tự mình nói với ta đi, ta tại thánh tông chờ ngươi. Diệp Trần lời nói nhu hòa, lại là không có cho ra chút nào lui trở về chi ý, triệt để phá hỏng Tô An Lam nội dung phía sau. Bất lực nhìn phía sư phụ của mình, Bạch Thu Dung cũng vì nàng gật đầu ra hiệu. Trong lúc nhất thời, Tô An Lam không biết nên làm thế nào mới tốt nữa, nàng giống như thiếu Diệp Trần thiếu quá nhiều. Hai người cũng không phải cái gì đạo lữ, bạn thân loại hình quan hệ thân mật, cái này muốn nàng về sau làm sao đi trả. Hồi tưởng lại sư phụ mình đã nói qua, Tô An Lam lại là dâng lên một trận phức cảm tự ti. Đối phương trên trời trăng sáng, chính mình chỉ là mặt đất khói bụi. Tự mình tiến về thượng giới sao? Tô cô nương, Diệp công tử, bệ hạ cho mời hai vị tham dự đăng cơ đại điển. Đúng vào lúc này một thanh âm theo dưới núi truyền bá mà đến, thanh âm chủ nhân dùng linh lực đem lời truyền đến trên núi. Diệp Trần cùng Tô An Lam đồng thời hướng về âm thanh nguyên vị trí nhìn lại. Bất quá chủ nhân của thanh âm kia vẫn chưa lên núi, hai người ánh mắt đoán đi vị trí không có mưa hay. Cảm thụ được truyền lực mà đến tu vi ba động, Tô An Lam dẫn đầu kịp phản ứng, cái này tu vi ba động cùng Mộ Dung Tào đám người giống nhau. Hiên Viên Hoàng Triều còn có thể có hóa thần kỳ cường giả. Đăng cơ đại điện. Hiên Viên Hoàng Triều muốn đổi quân chủ sao? Diệp Trần nhìn phía Tô An Lam, đối phương cũng là không rõ ràng trong này nội tình. Mới thời gian hơn một năm. Lần trước Diệp Trần lúc rời đi Triệu Quân Vương thế nhưng là tự mình cung tiễn, lúc ấy tu vi của đối phương là nguyên anh sơ kỳ, thuộc về đang lúc trung niên. Lúc này mới một năm không thấy liền muốn không được. Người quân chủ này vị trí muốn đổi người. Đồ vật cất kỹ, chúng ta đi xuống xem một chút đi. Diệp Trần lên tiếng nói, cáo chi Tô An Lam đem tâm kim thu vào. Như thế nào sử dụng Bạch Thu Dung cái này tiện nghi sư phụ sẽ chỉ bảo, cũng không là dùng Diệp Trần quan tâm. Cũng liền tại Diệp Trần dưới ánh mắt, Bạch Thu Dung về tới Phượng Tâm Ngọc bên trong. Hai người cùng nhau đi xuống núi. Diệp công tử, tại hạ Trần Cô Phong, bệ hạ xin đợi đã lâu. Tô gia dưới hậu sơn, một tên khuôn mặt cương nghị nam tử bày ra một cái dấu tay xin mời. Lúc trước tiếng la thời điểm có mang lên Tô An Lam, mà lúc này gặp mặt lại là trực tiếp đem Tô An Lam cho phơi tại một bên. Hắn ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, Diệp Trần mới là mời nhân vật chính. Tốt. Diệp Trần nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau hướng về hoàng cung vị trí mà đi. Đi theo tại Trần Cô Phong sau lưng, tiến vào hoàng cung lúc, Diệp Trần liền phát hiện hôm nay chỗ khác biệt. Trung quanh lui tới thái giám cung nữ đều thần sắc bối rối, tràn đầy vẻ bất an, cúi đầu, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Rất nhanh, Diệp Trần cùng Tô An Lam liền được đưa tới một chỗ trên nhà cao tầng. Lầu các rộng thùng thình, trong đại sảnh bày có thật nhiều đồ sứ, hoa tác, vải mảnh rủ xuống viền vàng thêu văn, toàn bộ đại sảnh cho người ta một loại xa hoa cảm giác. Xa ở phía dưới, mấy ngàn tên văn thần võ quan đứng trên quảng trường, cũng liền tại hắn ngay phía trước, đang có một tên đỉnh đầu hoa bó, thân mang quân vương phục sức nữ tử. Nữ tử một tay nâng mâm gỗ, sau lưng quần áo kéo dài tại đất, chậm rãi hướng về cao hơn bậc thang đi đến. Cung nên tân chủ đăng cơ. Nô hoàng thiên thu bạt đái, chân áp bạt cổ. Nương theo lấy một tiếng công tiếng nói truyền ra, phía sau văn thần các võ quan cũng theo đại hô ra tiếng. Lớn như vậy quảng trường, cũng bắt đầu quanh quẩn lên thiên thu bạt đái, chân áp vạn cổ lời nói. Trung ương nhất, to lớn chậu than cũng tại những thứ này tiếng vang phía dưới giấy lên liệt hỏa hừng hực. A. Giữa sân nữ tử chính là tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều tại trên người của nàng. Nhưng Diệp Trần tại nữ tử này sau lưng, chú ý tới Triệu Cao Tổ cùng đã từng Triệu Quân Vương. Hai người đang không ngừng lắc đầu, nhìn lấy đây hết thảy lại là bất lực ngăn cản. Đây là cưỡng ép gạo nấu thành cơm. Hiên Viên Hoàng Triều ra đời một tên nữ đế. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, đăng cơ nghi thức đi qua, Hiên Viên Hoàng Triều mới lên cấp nữ đế hướng phía sau mà đi, bóng người biến mất. Ở vào phía sau của nàng, đã từng Triệu Quân Vương bị mang đến những địa phương khác không hiện thân nữa, mà Triệu Cao Tổ lại là đi theo phía sau của nàng. Bọn họ trô muốn tới phương vị, chính là Diệp Trần bọn người chỗ cao ốc. Vậy hạ đến. Lại một tiếng công tiếng nói, một tên tuyệt đại nữ tử chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Tại trong đại sảnh Tô An Lam bọn người hào trông lại, thấy rõ người tới bộ dáng. Tuyệt mỹ mặt bảng, trên mặt thiếu có tâm tình chập chờn, mang theo một cỗ khinh thường hết thể lãnh đạo. Triệu Lãnh Lăng đi vào đại sảnh, ánh mắt quét nhẹ mà đi, gian phòng bên trong trọng yếu bóng người chỉ có ba cái. Trần Cô Phong, Tô An Lam còn có Diệp Trần. Triệu Lãnh Lăng ánh mắt đảo qua hai người, rất là tự nhiên đứng tại Diệp Trần trên thân. A. Trong tầm mắt gặp Diệp Trần một cái chớp mắt, Triệu Lãnh Lăng đồng tử co rụt lại, trong đầu trí nhớ giống như là thủy triều lật dâng lên. Trí nhớ chỗ sâu cái kia cao ngạo bóng lưng, còn có cái kia trước khi đi một kích cuối cùng. Sau cùng đụng chạm đến chỉ là ngược lại trong ngực bóng người. Diệp Lang, là ngươi sao? Triệu Lãnh Lăng nội tâm xúc động, bất quá lại bị nàng ép xuống. Không phải. Mặc dù đối phương cùng mình trong trí nhớ bóng người rất là giống nhau, thậm chí có thể nói là giống như lúc, có thể trôi triển lộ ra khí tức lại là hoàn toàn khác biệt. Người trước mắt, khí tức quá mức nhu hòa, không có chút nào cường giả tôn ý rõ ràng đã cao đến luyện hư chi cảnh, bên cạnh 3 mét bên trong lại là có thể cho phép nhỏ yếu người đứng thẳng. Muốn là hắn, sẽ không. Ừm. Diệp Trần tại Triệu Lãnh Lăng vừa bước vào đại sảnh thời điểm, cũng là trước tiên trông lại. Lại là phát giác được Triệu Lãnh Lăng ánh mắt chỉ rơi vào trên người mình, hai con mắt bên trong còn giống như mang theo ý tứ khác. Chính mình có từng thấy đối phương sao? Giống như không có a. Theo thói quen, Diệp Trần dò xét lên đối phương khí vận, chói mắt kim quang tại Triệu Lãnh Lăng trên đầu phát sáng lên. Nàng cũng là đại khí vận người. Khá lắm, chính mình chói chặt số lần không đủ dùng a. Khắp nơi đều có khí vận chi tử, Diệp Trần nhìn về phía Triệu Lãnh Lăng ánh mắt biến đổi. Cốt Linh cùng Tô An Lam giống nhau, tu vi lại là đã đạt đến Kim Đan đỉnh phong, cao hơn một cái đại cảnh giới. Vậy hạ, trong đại sảnh, Trần Cô Phong nhìn thấy người tới một chân quỳ xuống. Một tiếng này kêu gọi, cũng là đem Triệu Lãnh Lăng theo suy nghĩ của mình bên trong cho kéo ra ngoài. Triệu Lãnh Lăng hít sâu một hơi, đem trong đầu những cái kia suy nghĩ đè xuống. Diệp công tử thực lực siêu phàm, có thể làm hiên viên hoàng triều khách khanh. Lời nói vẫn chưa nói xong, Triệu Lãnh Lăng lại hơi hơi nhíu mày. Nàng phát hiện mình loạn, triệt để loạn. Khi nhìn đến Diệp Trần về sau, hồi tưởng lại kiếp trước về sau, nàng thế mà bản năng dùng đại sư tỷ giọng điệu đối với Diệp Trần nói chuyện. Lúc này đối phương không nhận ra chính mình, thân phận bây giờ càng là một tên thượng giới tông môn đại sư huynh, hai người địa vị hoàn toàn điên đảo. Nàng không cùng chi xứng đôi thực lực cùng Diệp Trần như vậy nói chuyện. A, tại Diệp Trần cái này, Triệu Lãnh Lăng cái kia mang theo mệnh lệnh ngữ khí, để cả người hắn đều là sửng sốt một chút. Cẩn thận hồi tưởng, là như thế ngôn ngữ, chính mình không có nghe lầm. Cái này nho nhỏ hoàng triều nữ đế, lại dám dạng này nói chuyện cùng chính mình. Lá gan này cũng quá mập một chút đi. Diệp Trần tại Triệu Lãnh Lăng trên thân quan sát, dung mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng không thể nói, chỗ ngực cái kia thẳng nạo vị trí lại là cực kỳ đáng chú ý ngực to mà không có nào sao. Không khí trong sân từ từ quái dị, tại Triệu Lãnh Lăng sau lưng Triệu Cao Tổ cả người cũng không tốt. Chính mình cái này hậu bối làm sao lại như thế dũng đó à, lại dám dạng này cùng đại lao nói chuyện. Là người không biết không sợ sao? Thì cưỡng ép mang người đăng cơ điểm này thành viên tổ chức, còn chưa đủ đại lao tay kéo. Một bên, Trần Cô Phong cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Tuy nhiên Diệp Trần trỗi triển lộ khí tức rất là ôn hòa, có thể đó cũng là luyện hư chi cảnh. Muốn là đối phương thật bởi vì hai câu này mà bị gây không vui, cái này muốn bọn họ hiên viên hoàng triều làm sao chịu được nổi. Triệu Lãnh Lăng tuy nhiên biết được ngôn ngữ của mình tìm từ có sai, có thể sau một giây lại là trông thấy Diệp Trần cái kia dò xét thân sắc, có chút không vui, trong lòng càng chắc chắn đối phương không phải là của mình sư đệ. Nàng vị sư đệ kia là không biết dùng ánh mắt như vậy dò xét được nàng. Cảm tạ Triệu Quân Vương nâng đỡ, tha thứ Diệp Mô không thể đáp ứng. Tâm ở phương xa, không tồn tại an phận ở một góc. Thu hồi ánh mắt, Diệp Trần lắc đầu trực tiếp cự tuyệt nói. Một tiếng này cự tuyệt, cũng là khiến Triệu Cao Tổ cùng Trần Cô Phong đồng thời buông ra thở ra một hơi. Tốt ở tên này Diệp công tử ôn tồn lễ độ, không có tính toán Triệu Lãnh Lăng thất lễ, may mắn may mắn. Nếu là thật trách tội, bọn họ hiên viên hoàng triều có thể theo bản châu xóa tên. Tốt. Vậy liền cung chúc Diệp công tử có thể thành nguyện. Diệp Trần ném ra bậc thang, Triệu Lãnh Lăng cũng là rất tự nhiên đi xuống. Ngày nhớ đêm mong sư đệ đang ở trước mắt, nàng làm là sư tỷ lại là dùng tới kính ngữ, để Triệu Lãnh Lăng thời gian ngắn không thể tiếp thụ qua tới. Hai câu khách sáo về sau, liền dẫn thị nữ sau lưng rời đi đại sảnh. Diệp công tử, chớ trách. Lãnh Lăng nàng từ nhỏ đã dạng này não tử không tốt lắm, bộ dáng thanh lãnh nói chuyện mang theo điểm đâm, chớ trách, chớ trách. Gặp Triệu Lãnh Lăng rời đi, Triệu Cao Tổ cùng Trần Cô Phong đồng thời nói đến Triệu Lãnh Lăng nói xấu. Còn chưa đi ra bao xa, Triệu Lãnh Lăng dưới chân một chút lảo đảo, suýt nữa té ngã. Một tên kim đan đỉnh phong cường giả, bị những lời này tức giận đến liền đường đều đi bất ổn. Không có việc gì, ta tôn trọng mỗi người. Diệp Trần cười khẽ lắc đầu, nhìn qua là thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ngoài cửa Triệu Lãnh Lăng nghe được Diệp Trần sau phiên, ánh mắt lóe lên, khóe miệng của nàng giống như mang theo một chút xíu cười yếu ớt. Cũng không tại dừng lại, thân ảnh biến mất tại chỗ góc cua. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 22, tiến về Trung Châu. Ta đem tiến về Trung Châu chờ đợi giới môn mở ra, chờ giới môn mở ra về sau về hướng thượng giới. Tô gia phía sau núi, Diệp Trần cùng Tô An Lam tạm biệt lấy. Thời gian ngắn cũng không có cái gì bảo bối tốt cần trăm lần trả về, Diệp Trần đi ngược lại là dị thường thoải mái, không có cái gì gánh vác. Tô An Lam nhìn qua Diệp Trần bóng lưng, lại là không biết nói cái gì cách những lời khác tốt. Gặp sau lưng không có âm thanh truyền đến, Diệp Trần một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Bóng người đi đến lân cận một chỗ truyền tống pháp trận, chuẩn bị đi hướng Trung Châu được ra. Sư phụ, phía sau núi lần nữa hư không xuống dưới, đã mấy năm đều là như vậy một thân một mình, nàng cần phải đã thành thói quen mới đúng. Diệp Trần cũng mới ở lại mấy ngày, lại là lưu lại quá nhiều bóng người, làm nàng khó có thể quên. Một bên Bạch Thu Dung nhìn lấy Tô An Lam bộ dáng, khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi tâm động, vi sư cũng tâm động a. Hán dạng này công tử văn nhã, ai sẽ nhìn xuống không đi động tâm, ưu điểm một đồng lớn, khuyết điểm đều tìm không ra đến. Bạch Thu Dung một trận cảm khái, Diệp Trần cho nàng cảm quan rất không tệ, có lẽ là nàng cũng theo được lợi nguyên nhân. Ngươi muốn đi trước thượng giới, cần muốn đạt tới luyện hư chi cảnh mới có thể tiến về. Có điều lúc này khoảng cách ngàn năm mở ra một lần giới môn đang ở trước mắt, lần sau mở ra lại cần ngàn năm về sau. Trong ngàn năm đạt tới luyện hư chi cảnh, Bạch Thu Dung đột nhiên đã ngừng lại đến tiếp sau lời nói, muốn đến lấy Tô An Lam một năm qua này chỗ hiện ra thiên phú, ngàn năm là không có vấn đề, có lẽ cũng không dùng tới ngàn năm. Bất quá coi như đạt đến lại có thể thế nào, còn không phải muốn chờ đợi ngàn năm thời gian. Không tại mở ra đoạn thời gian tiến về thượng giới, cần thiết trả ra đại giới cực cao, không phải ai cũng giống như Diệp Trần một dạng lưng tựa gia tộc tài đại khí thô. Đối mặt Bạch Thu Dung ngôn ngữ, Tô An Lam nhất thời im lặng, vẫn chưa trả lời. Ánh mắt của nàng nhìn qua nơi cực xa mặt trời mới mọc, chậm chạp kéo lên, giữa sân cũng chỉ có Tô An Lam một người tiếng hít thở truyền ra. Ngày mùa thu mảnh lá không gió rơi xuống, mang có một loại khác ý cảnh. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đắm chìm thật lâu, Tô An Lam mở miệng nói. Ngài không phải đã nói nha, chiến đấu mới là tăng cao thực lực phương pháp nhất, ta nghĩ ta là có thể đạt tới luyện hư chi cảnh. Bất quá Diệp công tử hiện tại cũng đã là luyện hư chi cảnh, muốn xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, ta cần càng mạnh mới được. Nhìn lấy nơi xa, Tô An Lam trong lòng đi theo liệt dương giấy lên một trận hỏa diễm. Tại tình cảm điều khiển, tự ti cùng e ngại đều bị nàng đánh vào lòng đất. Nàng có cần đuổi theo mục tiêu? Diệp công tử đã hướng nàng đi tới 99 bước, mà cái này bước cuối cùng, nàng cần phải dũng cảm bước qua đi mới được. Nàng Tô An Lam thừa nhận, cũng là thèm người ta thân thể. Bạch Thu Dung nghiêng đầu, nhìn lấy khí thế đều biến không giống nhau Tô An Lam, cũng là theo chân tiếp xúc đông lúc đích. Thanh âm của đối phương rõ ràng còn là như bình thường như vậy, có thể kết hợp tại một hối, lại là để lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt. Có thiên phú như vậy, lại thêm như vậy kiên định niềm tin, về sau thành tựu có lẽ không thể so với chính mình kém. Tốt, vậy chúng ta đi. Bạch Thu Dung nở nụ cười, giơ chân lên cả người đứng thẳng ở trên mặt đất. Ánh mắt hai người đều nhìn phía ngày hướng mới lên mặt trời, nhật thang ấm áp tô điểm tại mặt đất, Tô An Lam lặng lặng tắm rửa tại chiếu sáng phía dưới. Trung Châu, nơi đây là bản giới sinh ra mới bắt đầu khởi điểm, có đạo thống cũng là bản giới mạnh nhất. Còn có không ít thế lực có thượng giới phi thăng lao tổ, nắm giữ kéo lên thượng giới con đường. Trung Châu đường ra. Đường ra mặc dù không phải Trung Châu cường thịnh thế lực, nhưng cũng coi như có họ có tên. Vài ngày trước, đường ra đích nữ Đường Mịch Nhi biến mất hơn một năm, lại lần nữa về tới công chúng tầm mắt bên trong. Tông môn cùng gia tộc đều phái ra cường giả nên đón Đường Mịch Nhi về tông. Cũng liền tại hơn một năm trước, tông môn đệ tử tại đều tiến vào lượng giới bí cảnh về sau, lượng giới bí cảnh thế mà lún. Vạn năm đều không có vấn đề bí cảnh, đột nhiên ra chuyện. Tông môn phái đi lịch luyện tiên tiêu, càng là một cái đều chưa có trở về. Cho đến hơn một năm về sau, kiếm tông sư tỷ Đường Mịch Nhi về đến rồi. Nàng cũng mang về một cái kinh tiên tin tức. Có quan hệ với ảnh cát, có quan hệ với vực ngoại thiên ma, còn có quan hệ với Diệp Trần. Một tên thượng giới cường giả, tại lượng giới bí cảnh bên trong tiêu diệt một cái muốn đoạt xá vực ngoại thiên ma. Mà cái này vực ngoại thiên ma danh hảo, cũng là kinh động đến Trung Châu tối cao đạo thống. Những người khác đối vực ngoại thiên ma cái danh này rất là lạ lắm, nhưng bọn hắn thế nhưng là biết được. Chỉ cần xuất hiện nhất định phải toàn lực tiêu diệt ma vật. Ngươi nhưng có biết trước lúc này ngày tin tức? Biết được, có vực ngoại thiên ma xuất hiện. Xa tại Trung Châu cường thịnh tông môn bên trong, hai tên lão giả ngồi đối diện tại trước bàn đá. Ở trước mặt bọn họ bày biện một bàn, đã xuống đến một nửa ván cờ. Nhưng bọn hắn lại là vô tâm xuống lần nữa, bắt chuyện ở giữa nội dung đã hấp dẫn đi bọn họ toàn bộ tâm thần. Hai người ngồi đối diện lấy, cũng liền lặng lặng quan sát trước mặt chưa đối hết ván cờ. Vực ngoại thiên ma tìm tới ký chủ, thu hoạch được thế giới tọa độ chuyển vào trở về, cái này phương địa giới cũng liền không có. Chúng ta là cái kia tiến về thượng giới tranh tránh một lát sao? Một lão giả mang theo trần trờ nói. Ha ha, một tiếng cười khẽ truyền đến. Tiêu Giao Tử, ngươi thật đúng là càng sống càng chán trường, ngươi cho rằng thượng giới liền phải lấy thái bình sao? Bất quá là thực lực cường thịnh thôi. Ngồi tại Tiêu Giao Tử lão giả đối diện lắc đầu cười nói, trước mặt của bọn hắn đang có lấy một bình đã pha trà ngâm nước. Lão giả tự mình cho mình rót một chén. Nước trà vừa muốn cầm lấy nhấp nhẹ, lại là gặp được Tiêu Giao Tử cái kia trông mòn con mắt ánh mắt. Bất đắc dĩ, lão giả lại cho Tiêu Giao Tử thêm lên một chén. Thượng giới thế giới tọa độ, thật sớm thì bại lộ tại vực ngoại thiên ma lúc này, nhưng vì cái gì bọn họ một chút sự tình cũng có. Còn không phải thực lực siêu cường, địa rộng nhân kiệt, thượng giới đã không lại e ngại cái gì vực ngoại thiên ma. Ngươi nói cái này giới môn vì sao mà lưu? Lão giả cười khẽ mở miệng, hắn khiến Tiêu Giao Tử hơi sững sờ. Ngắn ngủi chần chờ về sau, Tiêu Giao Tử phản ứng lại. Cái này phương địa giới có một cái tất cả mọi người đáy lòng đều công nhận nội dung, cái kia chính là chờ thực lực mạnh mẽ, liền muốn đi trước thượng giới. Thượng giới mới là cường giả quy tụ. Hạ giới thủy chung là hạ giới. Cũng chính là loại này thay đổi một cách vô tri vô giác nội dung, ảnh hưởng nhiều phương địa giới. Bọn họ vốn cũng không phải là phương thế giới này người, tu vi tuy nhiên không cao hai người bất quá đại thừa chi cảnh, nhưng thấy qua các mặt của xã hội vẫn là rất nhiều. Cũng tỉ như gặp được vực ngoại thiên ma đem một phương địa giới thôn vệ không còn. Ước bạn sinh linh bất quá thoáng chốc liền bị nuốt hết, hài cốt từng đống, nghìn bạn giảm vô sinh linh chi cảnh. Vậy chúng ta? Tiêu Giao Tử ngơ ngơ ngẩn ngẩn mở miệng. Còn có thể làm sao? Thì uống ngươi trà ôm mỹ nhân của ngươi, cái này phương địa giới có thể qua thì không qua, có thể qua thì đổi một cái. Thế nào, gặp giới môn muốn mở ra, không nỡ một lần kia đại giới. Lao giả khẽ cười nói. Hờ à à à. Tiêu Giao Tử vô đuổi, cũng là phản ứng lại. Sao có thể à, không đều cất khá hơn chút, có thể xử lý thì xử lý, không thể xử lý đi cũng là. Bọn họ đều đã chạy trốn quen thuộc. Lại không nguyện ý tại thượng giới làm vợ vĩ, tìm khắp nơi hạ giới làm đầu gà cũng là không tệ. Muốn là thượng giới, thoáng nghiêm chỉnh nữ tu cái nào có thể vừa ý bọn họ. Nhưng cái này hạ giới lại khác biệt, tuy nhiên kém một chút, bất quá có thể thêu hoa mắt ra, bất quá cái kia ảnh các đầu, nghe nói đều là bọn họ làm ra, nên xử lý như thế nào. Lưỡng giới bí cảnh cũng là bởi vì ảnh các nhúng tay, nhiều hơn nhiều như vậy biến số. Cái này ảnh các cùng bực ngoại thiên ma đến tột cùng có cái gì liên quan. Lúc này chết đi tông môn đệ tử, có thể có không ít gia tộc đều là Trung Châu Trung Kiên lực lượng. Ảnh các chiêu này là đem chọn trong đó Châu Trung Kiên lực lượng cùng Nam Châu toàn bộ đại thế lực đều đắc tội một lần. Chuột chạy qua đường gần nhất càng là liền môn cũng không dám ra ngoài. Diệt. Bẩn tiểu chuột, hết biết dẫn xuất phiền toái như vậy. Lão giả thấp mắt mở miệng nói, lời nói bên trong tràn đầy lãnh ý, bất quá là Nam vực một cái ám sát thế lực, thế mà lật lên dạng này bọt nước, để bọn hắn cũng nhức đầu bạt phận. Đã làm những thứ này người người bán trách sự tình, vậy sẽ phải nỗ lực cái kia có đại giới. Đường ra, Đường Mịch Nhi còn lưu lại một cái tin tức. Nàng mời tên kia thượng giới chính thống đệ tử đến đây trong nhà ở tạm, tên kia tiền bối cũng đáp ứng, chuẩn bị ở tạm đến giới môn mở ra liền trở lại thượng giới. Toàn bộ đường ra đều bởi vì chuyện này, vận chuyển, coi trọng trình độ vô cùng cao. Đã trước đó dự phòng ra vị trí tốt nhất, dựa mạch núi. Đường ra cũng liền dược mạch núi linh khí, nhất là nồng hậu dày đặc. Bọn họ thậm chí là đem linh điền đều cho rõ ràng, chỉ vì trở lại một đầu thông hướng trên núi đường. Ruộng cũng không cần, chỉ muốn thu hoạch được một cái tốt cảnh quan. Dù sao đất cùng đều còn tại, chờ giới môn mở ra, đại lao rời đi, những cái kia bị che giấu thổ địa đều còn có thể lật trở về. Mà cái này xúc tiến quan hệ thời cơ, thế nhưng là không đạt được nhiều cơ duyên. thu thập xong sao? Tên đưa tiền bối còn không biết cái gì thời điểm đến, sáng trưa tối đều muốn quét dọn một lần, tuyệt đối không thể lưu đến một mảnh vết bẩn. Một tên bụng vệ trung niên nam tử, chính chỉ huy đám người hầu quét dọn biệt viện. Đông đảo cầm lấy quét sạch công cụ người hầu, chính ra sức quét dọn. Rõ ràng biệt viện đã không nhốn bụi trần, cũng không lá rụng, thì liền mặt cỏ đều muốn bị tước chọc ra, có thể trung niên nam tử tựa như còn không hài lòng, không ngừng dẫn theo mới yêu cầu. Tại phía xa đường ra tạm dịch khu, một gian hơi có vẻ cũ kỹ tiểu bình phòng, độc lập với một chỗ. Đường Lân Ca đến uống thuốc. Một tên bộ dáng thanh tú thiếu nữ, bước nhanh chạy chậm mà đến. Trong tay nàng đang bưng một cái bát sứ, trong chén màu nâu đậm dược thang, tại nàng chạy phía dưới tạo nên từng trận gợn sóng. Lúc nấu thuốc tay đều bị nóng đến sưng đỏ, nàng cũng không có ở ý vô cùng lo lắng đi tới trong phòng. Bị hô làm Đường Lân thiếu niên, liền phảng phất không có nghe được bên tai thanh âm một dạng, tiếp tục nhìn qua ngoài phòng chân trời. Ánh mắt của hắn trống trơn, không giống như là đang suy nghĩ gì sự tình, ngược lại càng giống là bị rút sạch tâm thần. Uyển Nhi đem dược thả bên cạnh. Đường Lân Ca, ngươi chờ một chút nhưng muốn mau mau uống, lạnh không tốt. Thiếu nữ nhìn lấy Đường Lân bộ dáng này, nụ cười vui mừng hơi hơi thu liễm. Đường Lân đã không phải lần đầu tiên dạng này. Đem trong tay chén thuốc đặt ở tới gần thiếu niên bàn gỗ bên cạnh, thiếu nữ lại lặng lặng ở lại một hồi. Thấy đối phương làm một điểm phản ứng đều không có, đành phải nghiêng người hướng về bên ngoài đi đến. Cũng đúng vào lúc này, xương đỏ ngu bàn tay truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Lúc trước bị phỏng, chỉ là làm đơn giản xử lý, lúc này ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng. Cố nén đau đớn, Tần Uyển Nhi đạp ra ngoài phòng. Nàng không muốn để Đường Lân lo lắng, mặc dù đối phương cũng sẽ không lo lắng cho mình. Thân ảnh biến mất tại chỗ góc cua. Đường Lân đối với rời đi thiếu nữ không có chút nào động tác, vẫn là duy trì ban đầu trạng thái. Thẳng đến thiếu nữ triệt để biến mất tại trung quanh, hắn mới nhìn hướng bên cạnh chén thuốc. Cái này không nghiêng người không sao cả, một bên thân thì truyền đến một trận cảm giác đau đớn, cái kia xé rách đến vết thương kịch liệt đau nhức, suýt nữa để hắn thống khổ rên rỉ. Đường Lân hướng về miệng vết thương lật đi, lại là nhìn thấy một mảnh đỏ tía máu ứ động. Một kích kia hiển nhiên là đánh tới gân cốt phía trên. Nhìn lấy trên người mình vết thương, trên mặt của hắn rốt cuộc bảo trì không được trấn tĩnh, biến đoán động. Cả phòng đều giống bị hắn cho ảnh hưởng đến, trên ngọn cây phi điểu đều sợ hãi kêu lấy rời xa. Đường Phái Hoè, người cái ti tiện hạ nhân, thế mà còn dám làm tổn thương ta. Bất quá chỉ là chó đồng dạng hộ vệ, ngươi làm sao dám nhà? Chờ ta sau này thành tài, tất nhiên muốn ngươi ngàn đao bầm thây, gấp trăm lần hoàn trả chi. Đường Lân ánh mắt lạnh lùng, hai tay đều thật chặt nắm. Hắn cái này một thân đau xót, toàn bộ đều là bái cái kia đáng chết hộ vệ ban tặng. Bất quá chỉ là một tên được ban cho một tên hạ nhân, hắn nhưng là chân chính họ Đường, chân chính người Đường gia. Ánh mắt hướng bên trên bàn nấu xong dược, ấm áp dược thang chính dương lên lấy từng trận nhiệt khí, có thể Đường Lân lại là nhìn như không thấy, vươn lên bắt một bên liền đem dược thang hướng về giường may phía dưới đổ tới. Cái này chỗ vô dụng quan tâm, hắn cũng không phải là rất cần. Ao ào ào tiếng nước chảy truyền đến, bất quá một lát dược thang liền nghiêng đổ trống không. Đường Lân đối với cái này không có tình cảm chút nào biến hóa, mà là tiếp tục nhìn phía biết không. Chỉ là trên tay hắn, lại là chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên đen tuyền hạt châu nhỏ, chính tản ra hơi hơi ánh sáng màu lam. Có ngươi, ta liền có thể đem những cái kia xem thường ta người đều dẫm tại dưới chân. Đều chờ đợi đi, ta đem về đi so với ai khác đều xa. Xoa nắm trong tay hạt châu nhỏ, Đường Lân trên mặt cuối cùng là có chút khuôn mặt dễ nhìn sắc. Đây là hắn một lần tình cờ lấy được chí bảo, chỉ cần đem tâm nghĩ đều chìm vào nhập hạt châu nhỏ bên trong, liền có thể trông thấy một trận trong suốt hư ảnh, mà hắn cũng có thể tập được công pháp bên trong. Chỉ những thứ này trời vẽ, hắn đã học xong mấy cái chiêu thức, cũng là những chiêu thức này có chút cổ quái, chưa từng thấy qua bất luận cái gì tới tương quan. Có điều không sao cả, đủ mạnh là được rồi. Đường Lân thậm chí cảm thấy đến, muốn là hắn có thể đem những công pháp này bí kíp học được, liền xem như Đường Phái Hoè một lần nữa, hắn cũng sẽ không lại sợ. Thậm chí có thể đem đối phương ngay tại chỗ đánh giết. Nghĩ đến có thể tự tay mình giết cựu địch khoái cảm, Đường Lân sắc mặt đều kích động bặm mẻo. Ánh mắt hơi hơi ép xuống, hắn tâm lần nữa chìm vào hạt châu nhỏ bên trong. Đương theo lấy dây vượt qua, Đường Lân ánh mắt lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng. Xin hỏi, nơi đây chính là Trung Châu Đường gia sao? Đường Mịch Nhi lúc chạy cũng không để lại địa chỉ gia đình. Bất quá Đường gia cũng tốt tìm. Tại hỏi thăm đúng chỗ đưa về sau, Diệp Trần cầm lấy Đường Mịch Nhi cho nhà của mình sách, đi tới Đường gia trước phủ đệ. Lớn như vậy phiến khu cùng sơn môn không khác, so Tô gia lãnh địa còn muốn lớn hơn mấy phần. Hai tên giữ cửa hộ vệ, nhìn lấy Diệp Trần đưa tới thư tín, tiếp nhận cẩn thận suy nghĩ tới văn bản. Bọn họ vẫn chưa mở ra, một người trong đó cầm lấy thư nhà, xin lỗi một tiếng liền hồi triệu lấy trong phủ đệ mà đi. Đường gia thế nhưng là có cáo chi trên dưới tất cả mọi người. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Đường đều biết, sẽ có một tên thượng giới cường giả muốn đến đây. Bất quá một lát, một đạo hào sảng tiếng cười liền từ Đường gia trong phủ đệ truyền ra. Thế nhưng là Diệp Trần, Diệp công tử. Ta chính là Đường gia gia chủ, Đường Hoài Sơn, cung nên Diệp công tử đến Hàn Xá tạm thời nghỉ. Đường Hoài Sơn cởi mở cười lớn, đi tới Diệp Trần trước mặt. Nhìn lấy Diệp Trần cái kia có 102 đương đại dung nhan, hắn không ngừng xoa nắn tròm râu của mình, che giấu nội tâm khẩn trương. Tuy nhiên Đường Mịch Nhi đã nói với hắn, vị này Diệp công tử Diệp tiền bối rất là ôn hòa, trang nhã, thật là gặp mặt hắn vẫn là khó nén trong lòng khẩn trương. Đây chính là thượng giới chính tông đệ tử, giống như còn là một vị đại sư minh, cốt linh cùng chính mình nữ nhi giống nhau, có thể thực lực lại là kinh khủng luyện hư chi cảnh. Phải biết, ở đây hạ giới bên trong, luyện hư chi cảnh đã là các gia tộc lao tổ mới có tu vi. Muốn là tính cách cao mạnh hơn một chút, đều lựa chọn đi đến thượng giới. Ở tại hạ giới hoặc là dần dần ra đi, hoặc là lo lắng vô số, những người này phần lớn đều không thể tiếp tục lại trèo đỉnh núi cao. Cũng chính là, tại cái này giới bên trong, trên mặt nổi chiến lực mạnh nhất bất quá Luyện Hư. Lúc này công tử Văn Nhã, Luyện Hư chi cảnh. Đường gia chủ ngài khỏe chứ, thư nhà cần phải đã nhận được đi. Diệp Trần cười nhạt. Ha ha, nhận được, đến Diệp công tử mời vào bên trong. Đường Hoài Sơn lần nữa cười nói, quả thật cùng Đường Mịch Nhi nói một dạng, ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, có thể gần gần cũng sẽ không cảm nhận được chút nào áp lực. Lúc này đang giữa trưa, vừa tốt đến giờ cơm. Đường Hoài Sơn thế nhưng là cố ý mời Phượng Hà các đầu bếp, liền đợi đến Diệp Trần đi vào, mang lên một đạo tẩy trần yến. Nói không ngừng chút thời gian, nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Trần đành phải trước tiên ở đường ra ăn một bữa tốt, tại Đường Hoài Sơn an bài xuống tiến vào Dược Sơn đỉnh núi. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc cùng Hiên Viên Hoàng Thành cấm địa không sai biệt nhiều, Diệp Trần vừa bước vào liền hiểu, thái độ phục vụ lại được đánh mắt điểm. Dưới bóng cây mới, có bàn đá ghế đá, phía sau tiểu viện đứng yên tại tràng. Diệp Trần đi vào một chỗ vị trí tốt ngồi xuống, bắt đầu ngưng luyện lên Hôn Nguyên Quáng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 23, phải tìm cơ hội đảo khách thành chủ. Rèn luyện bắt đầu. Tại Diệp Trần trước người, Hôn Nguyên Khoáng cùng Tâm Kim giống nhau bắt đầu hòa tan, biến thành vật lỏng. Từng có một lần ngưng luyện Tâm Kim kinh nghiệm, Diệp Trần khi ra tay rất là bình ổn. Tại Diệp Trần trong lòng, bản mệnh thần binh muốn hình thái, sớm đã có hình thức ban đầu, Hôn Nguyên Khoáng cũng tại Diệp Trần tưởng niệm phía dưới bắt đầu biến hình. Nhìn kỹ lại, cũng liền tại Diệp Trần trước người, đang có lấy một thanh hẹp dài đoạn kiếm chậm rãi ngưng hiện mà thành. Chỉ có thân kiếm không có vỏ kiếm. Dài hẹp thân kiếm đường vân rõ ràng, cùng Diệp Trần bên hông thanh đoạn kiếm này vô cùng giống nhau. Chờ trước người Hôn Nguyên Khoáng hoàn toàn thành hình về sau, diễn biến thành một thanh đoạn kiếm. Thân kiếm trực tiếp chui vào Diệp Trần ở ngực, biến mất không thấy gì nữa. Cũng ngay tại lúc này, Diệp Trần tu vi bắt đầu xuất hiện biến hóa, cái kia muốn đột phá luyện hư trùng kỳ khí tức lại là bất ổn, không ngừng hạ xuống lấy. Tựa như là có một cỗ lực lượng tại mút vào Diệp Trần tu vi. Bắt đầu, Diệp Trần đóng lại hai con mắt, trầm xuống nội tâm còn lại suy nghĩ. Bản mệnh thần binh sớm đi rèn luyện không phải là không có nguyên nhân, giống bây giờ loại tu vi này, thoáng bất ổn thì có ngã đoạn mạo hiểm. May ra Diệp Trần ổn định linh lực, tu vi ba động cho đến tới gần luyện hư sơ kỳ biên giới mới ngừng lại được, không lại tiếp tục hướng xuống dò xét. Tâm niệm nhất động, tại Diệp Trần trước người nhiều hơn một thanh trôi nổi đoạn kiếm. Trước mắt đoạn kiếm cùng Diệp Trần bên hông trôi này giống nhau, nhưng trôi này đoạn kiếm tán phát uy năng, không phải bên hông phi kiếm có thể so sánh. Xuất thế đã thiên giai sao? Cảm thụ được trước mặt đoạn kiếm trôi tản ra uy năng, Diệp Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Bản mệnh vũ khí, đem về theo chủ nhân mạnh lên mà mạnh lên. Lúc này mới vừa vận định ra liền đạt đến thiên giai nhất phẩm, về sau càng thêm phù hợp đoán chừng có thể đạt tới thiên giai cửu phẩm, thậm chí là cùng thủy tổ Hoàng Vũ Ngọc giống nhau. Chờ tu vi tăng lên, đột phá cao hơn cấp độ là có thành công Hỗn Nguyên khả năng. Về sau ngươi thì kêu Vô Trần đi. Phi kiếm nó đã lây dính quá nhiều nhân quả, ngươi chính là khởi đầu mới. Diệp Trần sờ về phía cái hông của mình. Thanh phi kiếm này đã bồi bạn Diệp Trần vô số thời gian, nó còn có một cái không tầm thường cố sự. Phi kiếm đời thứ nhất chủ nhân, tự tay đưa nó đưa cho mình thời điểm, còn mang theo lời thề, lúc này giống như đều quên. Đường Lân, đại tiểu thư cho thư của ngươi. Đường ra tạm dịch khu, một đạo có chút không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Cũng liền tại thanh âm truyền ra một lát, còn trầm tĩnh tại hạt châu nhỏ bên trong Đường Lân trong nháy mắt bừng tỉnh, đứng dậy hướng về phòng đi ra ngoài. Một tên người hầu nhìn đến Đường Lân từ trong nhà đi ra, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ miệt thị chi ý, muốn không phải trong tay hắn cầm là đại tiểu thư thư nhà, hắn đã sớm vung mặt đi, đâu còn sẽ ở cái này kiên nhẫn chờ đợi. Cho ta. Đường Lân nhìn thấy đối phương cái kia khinh miệt thần sắc, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vẻ sắc ý, nhưng lại rất nhanh bị hắn đè xuống. Hiện tại còn không phải lên xung đột thời điểm. Đem bức thư một thanh tiếp nhận, Đường Lân liền khập khiễng về tới trong phòng, không tiếp tục để ý sau lưng tên kia người hầu. Cắt. Bất quá là một cái phế vật thôi, còn dám phách lối như vậy. Đối mặt Đường Lân cái kia đập vào mười phần lời nói, người hầu cũng không lưu tình chút nào phản đối nói. Nếu không phải là hắn tính, cái kia còn có thể ngốc tại gia tộc này bên trong. Đắc tội nhiều người như vậy lại là cái phế vật, còn làm không chuyện tốt thậm chí sẽ không là người. Hắn là thật không hiểu, mà người như vậy, đại tiểu thư vì cái gì còn muốn để ý, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội đại tiểu thư quá mức thiệt lương. Ầm. Trở lại trong phòng, liền Đường Lân một thanh liền đem cửa đóng lại, khí thế mười phần. Ngoài phòng tên kia người hầu thấy thế, cũng chỉ có thể hánh hánh nhiên rời đi. Đường Lân tu vi bất quá luyện khí ba đoạn, muốn là động thủ thật, còn có thể dạy dỗ đối phương một chút. Có thể hắn có dám, phía trên cũng không có người nào che chở. Đường ra nhưng có lấy ra quy không cho phép từ đấu, xính nhất thời miệng nhanh chóng, đã là lớn nhất hạt độ. Thử, chỉ thường thôi. Gặp ngoài phòng không có động tĩnh, Đường Lân lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được. Bất quá về nhìn lên phong thư trong tay, Đường Lân trên mặt ít có lộ ra vẻ chờ mong. Đem bức thư mở ra, lộ ra bức thư bên trong từng hàng thanh tú chữ viết. Đường Lân biểu đệ, rất lâu không thấy, lần trước từ biệt đã có 5 năm, không biết ngươi qua thế nào, có phải hay không còn không có từ bỏ những cái tia tật xấu đã tại tu đạo trên đường đi không thể tiếp tục hướng phía trước, có thể nếm thử tìm một cái phương hướng, không cần thiết tại một con đường treo ngược chết. Nếu như ngươi vẫn là một lòng muốn phải cầu được đạo thống, Mịch Nhi tỷ có thể cùng sư phụ lão nhân ra người nói một chút, đưa ngươi mang vào kiếm tông. Chúc mạnh khỏe. Bức thư đến đây là kết thúc, Đường Lân nhìn lấy nội dung trong thư, lộ ra đã lâu cười. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Đường Mịch Nhi bóng người hiện lộ ra. Tuyệt mỹ dung nhan là như vậy rung động lòng người, trên mặt không thường có cười, lại là bên ngoài lãnh tâm nóng. Toàn bộ Đường ra cũng liền nàng sẽ quan tâm chính mình. Lại lần nữa đem bức thư mỗi chữ mỗi câu nhìn qua một lần, Đường Lân thận trọng đem tin cho chồng chất lên nhau. Hắn thậm chí có thể hút người được, Đường Mịch Nhi viết thư lúc lưu lại mùi thơm ngát. Ánh mắt trong phòng tìm kiếm, lại là không có tìm được có thể để đặt địa phương. Cuối cùng Đường Lân nhìn phía chính mình dưới cái gối. Yên tâm đi, Mịch Nhi tỷ. Lần sau gia tộc thi đấu, ta tuyệt đối sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, đến lúc đó lại mời ngươi dẫn ta tiến về kiếm tông. Nhìn qua đã bị gối đầu ngăn trở bức thư, Đường Lân nội tâm định hạ quyết tâm. Hắn đã đem hạt châu đen nhỏ bên trong cơ sở công pháp cho học được, lúc này chính là cao hơn tiến giai. Chỉ là một đám hoàng cố, đến lúc đó đều muốn bị bỏ sồn tại dưới chân của hắn. Nghĩ đến Đường Mịch Nhi có thể sẽ lộ ra kinh hỉ biểu lộ, Đường Lân nội tâm chính là một trận bành trướng, càng phát nắm giữ nhiệt tình. Dược trên núi, Diệp Trần nhìn lấy khu động lấy vô trần thử nghiệm kiếm kỹ của mình. Hoành không, dọc theo, đều là như vậy đơn giản nhẹ nhõm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt tới muốn hiệu quả, đều không cần tận lực khu động. Lúc này vô trần, tựa như là mình thêm ra một cái bàn tay vô hình, nắm giữ sắc nhọn nhất nội lực. Dùng tốt. Cảm khái một tiếng, Diệp Trần đem vô trần kiếm thu vào. Một trận này vung dậy, tiêu hao tinh lực lại là cực thấp, Diệp Trần đối vô trần kiếm hình thái rất hài lòng. Có vô trần kiếm, Diệp Trần chiến lực đem đạt được một cái bay vọt về chất. Đem bản mệnh thần binh giấu kín tại tâm, sẽ có một hạng đặc thù năng lực. Vô Trần, ngươi lại là cái gì đâu? Diệp Trần đem Vô Trần kiếm thu vào, tinh tế cảm giác. Cũng liền tại Vô Trần kiếm hòa vào tâm thời điểm, Diệp Trần phát giác giác quan của mình mạnh hơn, càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Đây không phải phóng ra ngoài thần thức như thế cảm giác bốn phía, mà chính là càng thêm tồn tại đặc thù. Ừm. Mắt sáng lên, Diệp Trần nhắm mắt cảm giác được, ngọn cây có một mảnh lá cây muốn rơi xuống. Có thể nửa giây về sau mở mắt ra, lại trông thấy cái kia mảnh vốn hẳn nên rơi xuống lá cây, còn tại trên ngọn cây, hiện tại mới chuẩn bị xuống rơi. Cái này nghe thấy, lại là cùng mắt thấy có chỗ khác biệt. Cả hai trên lệch chừng mấy giây. Kiến thức, sắc. Cái này kỳ diệu cảm giác rất là đặc thù, thật giống như báo trước đến mấy giây về sau tương lai. Báo trước tương lai cũng không phải một môn phổ thông kỹ nghệ, đặc biệt là tại ngày này mệnh đã định huyền huyễn thế giới bên trong. Diệp Trần không cảm thấy đương đại có ai có thể làm đến dạng này, dù là chính mình chỉ là báo trước không đến một giây. Đây chính là hôn nguyên trí bảo, mới có thể có được đồ bật sao. Hơi thêm cảm khái, Diệp Trần ngược lại là có chút mong đợi. Muốn là đem vô trần bồi dưỡng đến chân chính hôn nguyên về sau, là không phải mình liền có thể chớp mắt vạn năm rồi. Tại thượng giới, đều chưa từng nghe qua có phương diện này cường giả. Hô, bù bù. Đúng vào lúc này, một trận to khỏe tiếng thở dốc bị Diệp Trần cảm giác được. Thanh âm chủ nhân, tựa như là tại làm lấy cái gì, cực kỳ tiêu hao thể lực vận động. Diệp Trần có thể phân biệt chính là, cái này thở dốc giọng nữ, cốt linh hẳn là sẽ không lớn hơn mình. Cốt thảo, không phải là tại giã ngoại kịch chiến a? Diệp Trần hơi sững sờ. Nơi này chính là bị Đường Gia Hoa vì trụ sở của mình, mình tại Hiên Viên Hoàng Triều thời điểm cũng không có gặp gỡ chút nào quấy rầy. Cái này Đường Gia, còn không có đợi Diệp Trần tìm tòi hư thực, lại nghe thấy một trận tiếng mắng chửi. Không thể lại hướng lên đi, ta không tìm ngươi đòi tiền, nhanh lùi cho ta trở về. Nhanh quay trở về a. Mã Đức, phía trên thế nhưng là vị kia đại lao chỗ ở, cái này Đường Lân thị nữ làm sao không có mắt như thế a? Cũng liền dưới chân núi, một tên bụng vệ trung niên nam tử chính chỉ trên núi mắng to lấy. Ở phía sau hắn còn có mấy tên người hầu, cũng đều là ngừng lại. Không phải bọn họ đuổi không kịp Tần Uyển Nhi, cái này lại tiếp tục đi lên truy một đoạn đường, khẳng định có thể đuổi được. Thế nhưng là phía trên cũng là Diệp Trần chỗ ở, Đường Hoài Sơn thế nhưng là cố ý đã thông báo. Bọn họ không thể dơ bẩn bị kia đại lão mắt. Xa ở trên núi Diệp Trần hơi sững sờ. Nghe đến tiếp sau nội dung, tựa như là xông vào tới một vị không có tiền trả nợ nữ tử. Thì cái này, vậy mình lúc trước đến tuột cùng đang chờ mong cái gì? Đáng giận, mãnh, trắng mong đợi một chút, đi xuống xem một chút đi. Lắc đầu, Diệp Trần đem những cái kia không khỏe mạnh ý nghĩ đều cho ném ra ngoài. Chính mình cũng sắp bị Đường Mịch Nhi cùng Tô An Lam cho làm hư, các nàng nhìn mình ánh mắt thì không đúng lắm. Tốt xấu chính mình cũng là thượng giới chính tông đại sư mình, phải tìm cơ hội đảo khách thành chủ mới được. Giữa sân núi, Tân Uyển Nhi thần sắc có chút bối rối, không ngừng nhìn lại hướng phía sau. Đường Lân đã không bỏ ra nổi mua thuốc tiền, những thuốc kia tiền đều là ký sổ. Lúc này tiền tháng chậm chạp không có xuống tới, nàng chỉ là một tên thị nữ, như thế nào có thể có được nhiều tiền như vậy tài. Nghe được bọn họ nói muốn của nàng, tự mình đi tìm Đường Lân cầm. Tân Uyển Nhi cũng có chút gấp, bối rối phía dưới chạy trốn tới Dược Mạch Sơn. Bù bù, không có đuổi theo sao? Tân Uyển Nhi thở hổn hển. Lúc trước còn không nhận thấy được Dược Mạch Sơn biến hóa, sau lưng không có nguy cơ, Tân Uyển Nhi lúc này mới phản ứng lại. Thuốc này mạch cái gì thời điểm nhiều hơn một đầu con đường rộng lớn? Nơi này đã từng không đều là từng dãy vườn thuốc sao? Ánh mắt hai bên, Tân Uyển Nhi lại là phát hiện đầu này từ tảng đá xanh gạch xếp thành đường nối thẳng đỉnh núi. A, lơ đãng nhìn lại, Tân Uyển Nhi tại đá xanh đường bên cạnh phát hiện một gốc lớn ở bên cạnh tiểu thảo. Cùng với những cái khác hư không khu khác biệt, đá xanh đường biên giới đều đã bị trống rỗng, lại là duy chỉ có lưu lại nó. Tân Uyển Nhi chỉ cảm thấy cái này gốc tiểu thảo rất là quen thuộc, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau đồ án. Có thể trong lúc nhất thời lại là không thể kịp phản ứng. Không ngừng trong đầu tìm kiếm lấy, rất nhanh một cái đồ án xuất hiện ở trong đầu của nàng bên trong. Ngọc Thanh Chu, tứ phẩm linh thực. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này.